Chương 352, đối kháng. Mắt thấy Dịch Trung Hải muốn một lần nữa hướng về phía Vương Khôn cửa phòng ra tay, hơn nữa không đạt mục đích thì không bỏ qua, Điền Hưu Phúc mấy người liền ngồi không yên. Bọn họ cùng Vương Khôn đạt thành trợ giúp lẫn nhau hiệp nghị, bình thường cũng nhiều dựa vào Vương Khôn chiếu cố. Lần này nếu như không ra tay, bọn họ cùng Vương Khôn quan hệ cũng đến đây chấm dứt. Đây tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý đi theo Vương Khôn lấy được chỗ tốt, rõ ràng muốn tốt rất nhiều. Cái đầu tiên đi ra là Chu Minh Cường, hắn đi tới Vương Khôn trước cửa phòng, hô lớn: "Ta xem các ngươi ai dám." Dịch Trung Hải tức giận xem Chu Minh Cường, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, đứng ra ngăn cản hắn lại là người này. Nghĩ đến lần trước Chu gia hai huynh đệ cầm đao ngăn ở hắn cửa dáng vẻ, thù mới hận cũ liền cùng nhau vọt tới trong lòng. "Chu Minh Cường, ngươi muốn tạo phản sao? Vội vàng cút cho ta, bằng không ta đem ngươi đuổi ra tứ hợp viện. Ngươi đừng tưởng rằng Vương Khôn có ban khu phố làm núi dựa, ta liền không có biện pháp. Không đối phó được hắn, ta còn không đối phó được ngươi." Chu Minh Huy đối đệ đệ thế nhưng là rất thương yêu, làm sao có thể xem em trai ruột bị ức hiếp. "Một đại gia, ngươi đối phó chúng ta huynh đệ thử một chút." Chu gia hai huynh đệ đứng chung một chỗ, khí thế không thể so với Dịch Trung Hải yếu. Có câu nói là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Dịch Trung Hải quả quyết lựa chọn tam thập lục kế trong, cao minh nhất một kế. Lui về phía sau mấy bước, cảm giác có chút mất mặt, hắn liền quay đầu nhìn về phía chủ nố. Chiêu thứ nhất gạt gấm vô tác dụng, cũng chỉ có thể dùng chiêu thứ hai, đóng cửa thả chủ nố. Chủ nố lấy được Dịch Trung Hải ám chỉ, lập tức liền đứng dậy. "Tiểu tử, ai bảo các ngươi như vậy cùng một đại gia nói chuyện? Vội vàng cho lão tử tránh ra, nếu không lão tử để ngươi để mặt." Điền Hữu Phúc cùng Tiền Anh Vũ đồng thời đi tới trước mặt, hướng về phía chủ nố nói: "Ngươi để cho ai để mắt?" Bốn người liên thủ, ở tứ hợp viện bên trong đã là không nhỏ một thế lực. Đạo đức bên trên không sánh bằng Dưỡng Lao Thiên Đoàn, nhưng thực lực mạnh hơn bọn họ. Mong muốn áp phục bốn người, chỉ có liên hiệp Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý mới có thể. "Các ngươi còn đem ba người chúng ta đại gia để vào mắt sao?" Cố ý hướng Lưu Hải Trung nói ba cái đại gia, chính là muốn nhắc nhở hắn, Điền Hữu Phúc bốn người mạo phạm ba cái đại gia quyền uy. Lưu Hải Trung trong lòng có cỗ xung động, nghĩ phải lập tức đứng ra, nhưng không biết từ nơi nào chạy tới một cỗ lý trí để cho hắn tỉnh táo lại. Xem trụ nổ bóng lưng, hắn quyết định đứng ngoài cuộc, ai bảo trụ nổ mới vừa rồi đối với mình bất kính. Lưu Hải Trung không có bất kỳ biểu hiện gì, Dịch Trung Hải rất tức giận. Hắn lại kéo không xuống mặt hướng Lưu Hải Trung xuống nước, chỉ đành nhìn về phía Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý trong lòng một mực tại nói thầm không nên đắc tội Vương Khôn, thấy Lưu Hải Trung cũng không ra mặt, hắn liền lại không biết ra mặt. Trong lúc nhất thời, Dịch Trung Hải buồn từ trong lòng lên, hung hăng nghĩ đến chỉ biết ức hiếp ta cái này không có nhi tử người. Nhưng khiến Dịch gia có nhi tử, không dạy người ngoài ức hiếp ta. Đứng ở trong bóng tối công an, toàn trình quan sát đây hết thảy, thực tại rất không nói. Một cái tuổi trẻ điểm công an, hẳn không được đi ra ngoài đem Dịch Trung Hải bắt. "Vệ quốc, ngươi không nên lộn xộn, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta." "Thế nhưng là sư phó, chúng ta thấy được trăm họ bị ức hiếp, chẳng lẽ cũng không còn sao? Ta làm công an là vì trăm họ phục vụ, để cho ta trơ mắt nhìn, ta không tiếp thụ nổi." "Không tiếp thụ nổi, ngươi cũng phải cho ta tiếp nhận. Muốn là bởi vì ngươi hành động, để cho hắn cảnh giác, ngươi xứng đáng với ngươi quốc gia sao?" "Ta..." Trẻ tuổi công an cúi đầu. Lớn tuổi hơn cái đó nói tiếp: "Ngươi cũng không cần quá bận tâm. Bọn họ trong viện vẫn có người tốt, bọn họ sẽ không được như ý." Kia cái trẻ tuổi công an trong lòng lúc này mới còn dễ chịu hơn chút. Theo dõi công an còn có người khuyên nói, trong phòng Vương chủ nhiệm đều sắp tức giận nổ. Chủ Ngô thấy Điền Hữu Phúc bốn người dám đứng ra cùng bản thân đối nghịch, tức giận đến cũng không nhẹ. Hắn là ai? Tứ hợp viện chiến thần, đây là dùng thực sự chiến tích đánh ra tới. Trừ Vương Khôn cái này làm lính, không ai có thể để cho hắn thua thiệt. Hắn khoảng thời gian này không có ra tay, cũng không đại biểu sức chiến đấu của hắn giảm xuống. Điền Hữu Phúc bốn người, ở hắn nhìn không có tới liền Hứa Đại Mậu cũng không sánh bằng. Như vậy A Miêu A Cẩu vậy vật, lại dám cùng bản thân đối nghịch, cái này là tuyệt đối không thể nhịn. "Các ngươi không phục, chúng ta liền luyện một chút." Điền Hữu Phúc mấy người nhìn lẫn nhau một cái, cũng định cho chủ nố cái dạy dỗ, để cho chủ nố cùng Dịch Trung Hải biết bọn họ cũng không phải dễ chơi. Vương Khôn ở tứ hợp viện giơ lên cờ khởi nghĩa, mong muốn không bị chèn ép, bọn họ nhất định phải đi theo phản kháng. Lần này ba cái đại gia náo mâu thuẫn, đúng lúc là bọn họ phản kháng chèn ép cơ hội tốt. Mắt thấy chiến đấu trực chờ bùng nổ, Vương chủ nhiệm đứng dậy, nàng mở ra Vương Khôn cửa phòng. Điền Hữu Phúc mấy người dựa lưng vào Vương Khôn cửa phòng, ngăn trở tầm mắt của mọi người, đưa đến đại gia chỉ có thể suy đoán mở cửa là Lâu Hiểu Nga. Ánh mắt của mọi người đều bị tiếng mở cửa hấp dẫn, cho là Lâu Hiểu Nga chịu không nổi áp lực, tính toán đầu hàng. Dịch Trung Hải kia xưa nay không cười trên mặt cũng lộ ra nụ cười. "Lâu Hiểu Nga, ngươi sớm đi ra không thì xong rồi. Ngươi đừng quên bản thân thân phận gì, một nhà tư bản tiểu thư, lại dám ngăn chúng ta những công nhân này qua ngày tốt, ai cho ngươi lá gan?" "Ta cho lá gan của nàng." Lâu Hiểu Nga là nhà tư bản, nhưng nàng là cái có ái tâm nhà tư bản. Khoảng thời gian này, Lâu Hiểu Nga giúp đỡ ban khu phố giúp rất nhiều sinh hoạt khó khăn người. "Ngươi đây, ngươi Dịch Trung Hải cũng đã làm gì?" Thanh âm có chút quen hay. "Nói nhảm, có thể không quen thai sao? Hai ngày trước trả lại ngươi ba cái đại gia trải qua tư tưởng phẩm đức giáo dục hóa." Diệp Vũ Quý cái đầu tiên đoán được người nói chuyện, nhất thời rụt một cái đầu, mong muốn hướng trong nhà đi. Nhưng phía sau hắn đứng đầy người, chen không đi ra. "Tam đại gia, ngươi chen cái gì nha? Chờ Lâu Hiểu Nga đem thịt dê giao ra đây, ngươi lại về nhà cầm chén cũng không muộn." Lưu Hải Trung nghe được giọng nói, bị dọa sợ đến chân cũng mềm nhũn. Hắn người này ưa thích làm quan, đối làm quan có người khác không sánh bằng si mê. Ở hắn nơi này, chỉ cần là so hắn lớn làm quan, hắn chỉ biết thật tốt ghi ở trong lòng. Hắn lòng nói xong, làm sao lại nhịn không được, để cho Vương chủ nhiệm trộm được tay cầm đâu. Dịch Trung Hải đối Vương chủ nhiệm cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng hắn giờ phút này thỏa thuê mãn nguyện, cũng không nghĩ ra vương chủ nhiệm sẽ tới, nên nghe thanh âm quen hai, cũng không có hướng vương chủ nhiệm trên thân nghĩ. Ai? Ngươi không phải chúng ta trong viện người, không có tư cách nói chuyện. Vương chủ nhiệm gừ một tiếng, Điền Hữu Phúc, các ngươi bốn cái tránh ra cho ta, để cho Dịch Trung Hải nhìn một chút, ta có không có tư cách nói chuyện. Điền Hữu Phúc bốn người khéo léo nhường ra thân thể, lộ ra vương chủ nhiệm vẫn nộ mặt mũi. Dịch Trung Hải lập tức liền mắt trợn tròn, không ngờ thật sự là vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm, ngươi thế nào ở Vương Khôn trong nhà? Vương chủ nhiệm đối hắn cũng không có gì tốt tính, ta thế nào không thể ở Vương Khôn trong nhà? Ta nếu không ở trong nhà của hắn, ta còn không biết ngươi Dịch Trung Hải lợi hại như vậy. Ta cho là ban khu phố tra được vật, liền đã rất nghiêm trọng. Không nghĩ tới ngươi Dịch Trung Hải lại còn có thể đột phá ta nhận biết. Năng lực của ngươi không nhỏ a, tính khí cũng thật lớn. Dịch Trung Hải vẻ mặt đau khổ, Vương chủ nhiệm, ngươi hiểu lầm, ta cũng là vì Vương Khôn tốt. Chúng ta trong viện đại gia cũng cùng người một nhà vậy, cũng chỉ có hắn cùng đại gia không hợp nhau. Ngươi không cần giải thích, hôm nay lời của ngươi nói, ta cũng nghe rõ ràng. Ngươi loại hành vi này rất nghiêm trọng, ngày mai ta chỉ biết họp thương thảo giải quyết như thế nào vấn đề của ngươi. Phía ngoài đoàn người bây, một bác gái lặng lẽ rời đi, hướng hậu viện chạy đi. Cái tình huống này, chỉ có bà cụ Điếc có thể cứu được Dịch Trung Hải. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 353, nhị cầu tử quỷ dị hành vi theo dõi nhị cầu tử công an, thấy được nhị cầu tử dáng vẻ, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, người như vậy cùng đặc biệt vê đút vũ thật không hề giống. Ra xưởng căng thép, nhị cầu tử hay cùng phía sau có quỷ vậy, có cảng hướng trong nhà chạy. Làm cho theo dõi mấy cái công an, còn tưởng rằng bị phát hiện. Bọn họ không thể không đi theo nhị cầu tử sau lưng đuổi theo. Đêm hôm khuya khoắt, nhiều người như vậy chạy, thực tại quá dễ dàng đưa tới người khác hoài nghi. Cũng may, nhị cầu tử là Vương Khôn nhắc nhở hiểm nghi lớn nhất người, đi theo nhiều người. Dẫn đầu công an quyết định chia binh hai đường, một đường nghĩ biện pháp trước hạn chạy tới nhị cầu tử nhà chờ đợi. Một đường khác đi theo nhị cầu tử sau lưng, phòng ngừa hắn đi chỗ khác. Nhị cầu tử không có chú ý tới sau lưng người theo dõi, buồn bực đầu chạy về phía trước, cái này cũng cho theo dõi công an giảm bớt gánh nặng. Bọn họ chỉ cần nghe phía trước tiếng chạy bộ, sẽ không sợ đem người mất dấu. Nhị cầu tử một hơi chạy đến nhà trong, mở khóa, đẩy cửa, đóng cửa làm liền một mạch. Chỉ chốc lát, trong phòng liền sáng lên đèn. Theo dõi nhị cầu tử người cũng tới đến nhị cầu tử nhà. Thế nào? Nhị cầu tử trực tiếp chạy trở về nhà, tiếp theo liền vào phòng. Người cầm đầu thở phào nhẹ nhõm, như vậy tốt nhất. Chúng ta chờ ở bên ngoài đi. Thật sự là tiểu tử này sao? Lá gan nhỏ như vậy, cũng quá không giống. Cái nào đặc biệt vê đút vu nếu là cùng lá gan của hắn vậy nhỏ, chỉ sợ sớm đã bị bản thân hủ chết. Được rồi, đừng nói cản. Tiểu tử này tài liệu điều tra rõ ràng sao? Đã rõ ràng. Tiểu tử này phụ thân ở năm 95 thời điểm qua đời, hắn tiếp ban tiến xưởng cán thép. Mẹ của hắn ở 605 thời điểm qua đời. Trước mắt tiểu tử này một thân một mình ở nơi này. Còn nước không? Có, theo lấy được tài liệu, tiểu tử này có chút tham ăn miếng làm, cùng trên đường côn đồ có chút quan hệ. Bình thường thường đi theo những người kia đánh bạc. Vương Khôn bị Đồng Bính Húc gọi tới phòng làm việc, thấy được nhị cầu tử tài liệu. Không thể không nói, công an hệ thống hiệu suất chính là cao, thời gian ngắn như vậy liền được cặn kẽ như vậy tài liệu. Xem nhị cầu tử thích cờ bạc tài liệu, Vương Khôn trong lòng cũng có suy đoán. Người này chỉ sợ là tính toán cầm những thứ kia linh kiện đi đổi tiền đi. Phim truyền hình bên trên đều là diễn như vậy, mặc dù là bài, nhưng tuyệt đối có thể. Cái này cũng giải thích nhị cầu tử lá gan nhỏ như vậy, nhưng vẫn là hành động nguyên nhân. Sử trường những thứ kia cùng nhị cầu tử đánh bạc người bắt lại sao? Đồng Vĩnh hỏi, bắt bọn họ làm gì? Từ tài liệu và mới vừa rồi tin tức nhìn, nhị cầu tử là đặc biệt vê đút vũ khả năng không lớn. Hơn nữa, tuổi của hắn cũng có chút không hợp. Nếu hắn không phải đặc biệt vê đút vũ, khẳng định như vậy chính là vì tiền mới độc thủ. Đồng Vĩnh Húc lúc này hiểu Vương Khôn ý tứ, hướng về phía đang ngồi một vị công an tỏ ý người nọ lập tức đứng lên, mang theo một bộ phận công an đi bắt những thứ kia cùng nhị cầu tử đánh bạc người. Tiếp xuống chính là dài dằng dặc chờ đợi. Nhị cầu tử về đến nhà, từ dưới giường đem ba cái linh kiện lấy ra. Hắn chỉ biết là Dịch Trung Hải gia công linh kiện tương đối quý trọng, lại không nghĩ rằng chuyện sẽ huyên náo lớn như vậy. Xem công an cũng đến rồi hơn mấy chục người, nhị cầu tử liền bị dọa sợ đến không biết nên làm sao bây giờ. Suy nghĩ một chút tối ngày hôm qua hành động, nhị cầu tử cũng không biết có thể hay không bị phát hiện. Bây giờ cái này ba cái linh kiện là được củ khoai nóng bằng tay, không dám tiếp tục lưu lại trong tay, nhị cầu tử quyết định hãy mau đem những thứ đồ này xử lý xong. Nhị cầu tử tìm một nhỏ hộp bằng gỗ, đem linh kiện đặt ở bên trong. Tiếp theo lại tìm một món quần áo cũ, đem hộp gỗ trăng lên. Hắn phải đi đem những thứ đồ này mau sớm đổi thành tiền mặt, chỉ muốn cái gì không ở trong tay, ai cũng không tra được trên người của hắn. Nhị cầu tử dám đối với Dịch Trung Hải ra công vật ra tay, sớm liền nghĩ đến tiêu thụ tàng vật địa phương tốt. Chỗ đó hay là hắn trong lúc tình cờ phát hiện. Chỗ khác, có thể không dám thu lại đường không rõ tàng vật, chỗ đó tuyệt đối dám. Không chỉ có dám, cho giá cả còn phi thường lẽ công bằng. Lại qua hơn một giờ, nhị cầu tử nhìn đến trời bên ngoài đã tối hẳn, liền quyết định ra cửa. Lúc này, hắn không có ý thức đến mình bị theo dõi. Dù sao phân xưởng một có trên trăm người, không có chứng cứ, công an cùng bảo vệ khoa cũng không có biện pháp theo dõi hết thảy mọi người. Nhờ ánh trăng, thấy được nhị cầu tử trong ngực vật, theo dõi công an trong lòng mừng lớn. Bọn họ có dự cảm, nhị cầu tử trong ngực vật nhất định là xưởng cán thép đánh mất. Tiểu Mã, nhị cầu tử nên là muốn đem đồ vật đưa ra ngoài, ngươi nhanh đi về cho cục trưởng báo tin. Một gầy gò trẻ tuổi công an lập tức hướng xưởng cán thép chạy đi. Dẫn đầu công an nói tiếp, cái này cũng có thể là nhị cậu tử khiến trướng nhân pháp. Lão Trương, ngươi mang theo mấy người ở chỗ này coi chừng, bất kỳ tiến vào nhị cầu tử nhà người đều không được bỏ qua cho. Lão Triệu, ngươi yên tâm đi, ngươi phải cẩn thận một chút. Dẫn đầu công an gật đầu một cái, yên tâm đi, chúng ta sẽ không dễ dàng hành động. Sử trưởng cũng hẳn là mang theo người tiếp viện chúng ta. Sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ, lại cố ý giao phó chú ý an toàn, không nên bị phát hiện trở chú ý hạng mục. Nhị cầu tử đối với nơi này giống như có chút không quá quen thuộc, không ngừng ở góc tường lục lọi. Hắn hành động này, liên hồi công an đối hắn hoài nghi. Dẫn đầu công an để cho người lặng lẽ đi theo, mình thì đi nhị cầu tử lục lọi địa phương tìm. Quả nhiên phát hiện một tương tự với ám ký dấu hiệu. Dấu hiệu dấu vết không lớn, cũng không rõ ràng. Người không biết thấy được, rất có thể cho là trẻ con vẽ chơi. Có cái này cái dấu hiệu, theo dõi công an cũng không mệt ra rời. Bảo vệ chỗ bên trong phòng làm việc, khói mù lờ. Nhân thủ một điều thuốc, dùng để thần. Thấy tiểu mã tới hội báo, rối rít tinh thần đại chấn. Đồng Minh Húc nhận được hội báo, lớn tiếng nói một câu tốt. Các đồng chí, lần này rất có thể bắt lại một con cá lớn. Triệu Thiếu Huy đột nhiên có chút khẩn trương, thuốc lá trong tay rơi trên mặt đất cũng không có phát hiện. Vương Khôn vốn là ngồi ở Triệu Thiếu Huy bên người, thực tại chịu không nổi mùi thuốc lá, liền chạy tới bên cửa sổ, hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ. Triệu Thiếu Huy đột nhiên đứng lên, nói: "Sử trưởng, linh kiện là ở chúng ta xưởng đánh mất, ta thỉnh cầu gia nhập hành động." Đồng Minh Húc nhìn Triệu Thiếu Huy một cái, nói: "Bảo vệ khoa đồng chí tâm, ta có thể hiểu được, nhưng các ngươi còn chưa cần tham gia hành động." Thế nhưng là Triệu Thiếu Huy có chút không cam lòng. Vương Khôn nghi hoặc nhìn Triệu Thiếu Huy, không hiểu hắn tại sao phải tranh nhau hành động. Hắn nói những đạo lý kia, mặc dù có lý, nhưng bảo vệ khoa trên thân người thế nhưng là mang theo hiểm nghi, lần hành động này để bảo đảm không đi để lọt tin tức, sẽ không tùy tiện để cho bảo vệ khoa người tham gia. Đồng Minh Húc cắt đứt Triệu Thiếu Huy vậy, không cần nhưng là, bảo vệ khoa người mặc dù thường tham gia, nhưng dù sao không có thực chiến qua. Lý do này rất hùng mạnh, Triệu Thiếu Huy cũng không thể lôi kéo bảo vệ khoa các huynh đệ đi chịu chết. Hắn chỉ có thể không cam lòng ngồi xuống, tiếp theo lại cầm lên khói. Đại gia cho là hắn là lập công nóng lòng, cũng không có quá để ý bảo vệ khoa xuất hiện lớn như vậy sơ sẩy, mong muốn đoái công chuộc tội cũng có thể thông hiểu. Đồng Lĩnh Húc nhìn một cái nhàm chán Vương Khôn, nói: "Vương Khôn, ngươi là mới từ bộ đội trở lại, ngươi đi theo chúng ta hành động." Vương Khôn không nghĩ tới còn có mình sự tình tình, không chút do dự đáp ứng. Cái này cũng đang cùng tâm ý của hắn, sớm một chút đem đồ vật tìm trở về, hắn cũng tốt về nhà sớm. Nếu không phải đại gia một mực đợi ở một trong phòng, hắn cũng muốn vận dụng ngón tay vàng đi tìm những thứ đó. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 354, bắt nhị cầu tử. Đồng Vĩnh Húc cũng không có đem toàn bộ công an cũng mang đi, mà là lưu lại một tiểu đội, đại khái 7-8 người. Những người này không cần hỏi, nhất định là lưu lại giám thị bảo vệ khoa người. Có thể hành động sau, một chút dấu vết cũng không có lưu lại, rất nhiều người cũng suy đoán có bảo vệ khoa hợp lý nội ứng. Vương Khôn cũng chính là tới thời gian ngắn, không phải người kinh thành, lại phát hiện nhị cầu tử trên người hiểm nghi, mới để cho Đồng Vĩnh Húc giải trừ đối hắn hoài nghi. Đồng Vĩnh Húc bên này mang theo người hành động, bên kia Dương Vạn Thanh liền được tin tức, mang theo Lý Hoài Đức cùng lưu ở trong xưởng mấy cái lãnh đạo chạy tới. Trong này cũng không có Đinh Quảng Nam, Đinh Quảng Nam đã làm thủ tục, chuẩn bị đi khác xưởng nhậm chức đi. "Lão Đồng, thế nào?" Đồng Vĩnh Húc nhíu mày một cái, đối Dương Vạn Thanh đám người nhanh như vậy nhận được tin tức bất mãn, cho là bảo vệ khoa người thông phong báo tin. Kỳ thực, Đồng Vĩnh Húc hiểu lầm bảo vệ khoa người. Lúc này, không ai có thể dám cho Dương Vạn Thanh thông phong báo tin. Dương Vạn Thanh an bài người của phòng làm việc tại cửa ra vào xem, chỉ cần có công an trở lại, sẽ phải đến nhà làm việc nói cho bọn họ biết. Chuyện lần này, đối xưởng cán thép ảnh hưởng thực tại quá lớn. Thật muốn không giải quyết được, hắn người xưởng trưởng này vị trí cũng không gánh nổi. "Xưởng trưởng, bây giờ còn không biết tình huống, ta phải đi hiện trường nhìn một chút, mới có thể xác định." "Nên." "Lão Đồng, ta chúc các ngươi mã đáo thành công." Lý Hoài Đức trong lòng thật phức tạp. Xưởng cán thép ra như vậy vấn đề nghiêm trọng, đại gia trên thân cũng có trách nhiệm, phía trên lãnh đạo truy cứu xuống, cũng muốn đi theo ăn quét rơi. Mặt khác mà nói, chuyện lần này đối với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội. Bối cảnh thâm hậu Đinh Quảng Nam đã làm xong thủ tục, lập tức sẽ phải rời khỏi. Dương Vạn Thanh nếu là bị xử phạt, xưởng trưởng vị trí coi như là của hắn rồi. Muốn làm bên trên xưởng trưởng chỗ ngồi, vậy sẽ phải lôi kéo trong xưởng nhân vật thực quyền. Đồng Đinh Húc nắm trong tay bảo vệ chỗ, hay là công an cục phó cục trưởng, một số phương diện mà nói, so hắn cái này xưởng phó cũng trọng yếu hơn. "Lão Đồng, chúng ta chờ các ngươi thắng lợi trở về tin tức. Các ngươi nếu là có thể giúp trong xưởng bắt được gần nút trong bóng tối đặc biệt vệ bù, ta bỏ tiền mua chút thứ tốt cho các ngươi ăn mừng." Lời hay, nói thế nào đều không quá phận. Lý Hoài Đức phân quản trong xưởng hậu cần, lấy được đủ hơn 10.000 người ăn ngon vật có thể không dễ dàng. Nhưng là số ít thứ tốt, đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Đồng Vĩnh Húc không dám chỉ hoãn, đơn giản cùng Dương Vạn Thanh cùng Lý Hoài Đức nói đôi câu, liền mang theo người rời đi. Dọc theo đường đi, tiếp liên tiếp đến công an vỗ trở lại tặng tin tức. Nhị cầu tử ở ngõ đông giao dân phụ cận dừng bước. Hắn liên tục xác định một chỗ, thấy được cửa trên một tảng đá ám ký, liền thở phào nhẹ nhõm. Xem cái này nhà đơn tiểu viện, nhị cầu tử nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, không có phát hiện người. Hắn liền lên trước gõ gõ cánh cửa. "Ai nha, bán phế phẩm. Trời đã muộn thế này, không thu. Ngươi ngày mai trở lại đi." Nhị cầu tử nghe được bên trong cự tuyệt thanh âm, trên mặt liền lộ ra thần sắc lo lắng. "Ta chỗ này có thứ tốt, vội vã ra tay, ngươi liền xin thương xót đi. Mẹ ta ngã bệnh nằm viện, ta thực tại không có biện pháp, mới qua tới tìm ngươi." Phía sau theo dõi công an nhất thời giận đến không được. Trước mặt mấy câu nói, còn giống như chắp đầu ám hiệu, bọn họ cho là trộm được cá lớn. Ai có thể nghĩ tới phía sau không ngờ xuất hiện cầu khẩn thanh âm. Nhà ai chắp đầu ám hiệu cũng sẽ không như thế làm a, cứ việc có chút thất vọng, nhưng bọn họ đối nhị cầu tử trong miệng thứ tốt hay là tràn đầy lòng tin. Bọn họ tin tưởng, nhị cầu tử nói rất hay vật, nhất định là từ xưởng cán thép trộm được. Nhị cầu tử một thích cờ bạc người, trong nhà có thứ tốt sớm liền lấy ra tới đánh cuộc. Người này công tác nhiều năm như vậy, trong nhà cái gì cũng không có còn lại. Mỗi tháng tiền lương, hoặc là chính là thua cược, hoặc là chính là cấp cho Tần Hoài Như. Bên trong lề già lề dề mở cửa, thứ tốt gì a? Nhị cầu tử nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, tổ truyền thứ tốt, nếu không phải cần tiền gốc, ta mới không bán đâu. Người nọ nhìn một chút ngoài cửa, không có phát hiện gì thường, liền đối diện nhị cầu tử nói, vào đi. Đợi đến nhị cầu tử đi vào, hắn lần nữa quan sát một chút bốn phía, mới yên lòng đóng cửa lại. Đầu lĩnh, chúng ta hành động sao? Dẫn đầu Lao Triệu lắc đầu một cái, không cần, chúng ta trộm được nơi ở của bọn họ, liền không sợ bọn họ chạy. Chờ đồng cục trưởng tới lại nói. Rất nhanh, đồng lĩnh Húc lấy được tin tức, mang theo người đến nơi này. Lao Triệu, bây giờ tình huống gì? Lao Triệu liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, chúng ta không thể xác định nhị cầu tử cầm chính là ba cái kia linh kiện, cho nên liền không có vội vã ra tay. Đồng lĩnh Húc gật gật đầu, ngươi suy tính không sai. Cái chỗ này rời ngoại quốc đại sứ quán không xa, nhất định phải chú ý động tĩnh. Vương Khôn đi theo công an trung gian, dựa vào bên tường che giấu mình bóng dáng. Đi theo công an trung gian là vì giảm bớt trên người mình vấn đề, không nên bị hoài nghi. Rất nhanh, nhị cầu tử liền mặt bất mãn từ cái đó viện bên trong đi ra. Trong tay hắn cái hộp đã không thấy, trong tay chỉ nắm món đó quần áo cũ. Mẹ nó, sớm biết không bao nhiêu tiền, ta cũng không đi trộm những thứ kia linh kiện. Nhị cầu tử không có chú ý, hướng bọn họ ẩn nút địa phương đi tới, bị công an một thanh bắt. Mà trong sân, người nọ cũng là hùng hùng hổ hổ. Thứ đồ gì, liền mấy khối pha sắt còn muốn bán cao như vậy giá cả, làm lao tử là kẻ ngu sao? Tên còn lại cao mày nói, được rồi, đừng so đo nhiều như vậy. Ta hỏi ngươi, gần đây phía trên liên hệ chúng ta sao? Liên hệ cái giám a, phía trên còn nhớ hay không được chúng ta, cũng không biết. Những thứ kia quan lão ra ở bên kia trái ôm phải ấp, để cho chúng ta ở chỗ này chịu khổ. Không đúng. Nếu không có liên hệ chúng ta, xưởng cán thép bên kia vì hành động gì? Hành động gì? Ngươi nói là ba cái sắt vụn. Ngươi nhìn kỹ một chút, đồ chơi này ra công độ chuẩn xác cao như vậy, khẳng định không phải bình thường bật bên trên dùng. Ngươi nọ đặt ở dưới ánh đèn tử nhìn kỹ một lúc, trong lòng thoát một cái. Có phải hay không xưởng cán thép bên kia tự mình hành động? Tên còn lại lắc đầu một cái, không nên. Huynh đệ chúng ta thường ngày dựa vào thu phế phẩm sinh hoạt, bọn họ ở xưởng cán thép so chúng ta ngày tốt hơn nhiều. Bọn họ sẽ thả ngày tốt bất quá, tự mình ra tay. Phía trên cũng 3 năm chưa cho chúng ta kinh phí, không có tiền ai nguyện ý làm việc. Đó là chúng ta làm sao bây giờ? Một lát sau, mới có thanh âm truyền ra. Ta tìm một cơ hội hỏi một câu. Nói không chừng là xưởng cán thép công nhân trộm sắt vụn, cùng hành động không liên quan. Trong phòng đèn dập tắt, rất nhanh liền truyền ra ngáy thanh âm. Nhị cầu tử bị che miệng, đến một cũ nát trong sân. Hắn mấy cái đèn tin cầm tay ánh đèn, đồng thời dựa theo ánh mắt của hắn. Một lát sau, nhị cầu tử mới nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Thấy là bảo vệ chỗ Đồng Vĩnh Húc, nhị cầu tử trực tiếp hạ bẫy trên mặt đất. Đồng Vĩnh Húc không có từ nhị cầu tử trên người nhìn ra sơ hở, thực tại không có biện pháp đem hắn cùng đặc biệt Vệ Đốt Vũ liên hệ tới. Nhị cầu tử, nói một chút đi. Đã trễ thế này, ngươi chạy đến tới nơi này làm gì? Nhị cầu tử hô to, oan uổng a, ta chính là đến xem một người bạn. Đồng trưởng phòng, ta thật không có trộm trong sự vật. Đồng Vĩnh Húc cũng giận đến bật cười, hắn còn không có hỏi cái gì đâu, nhị cầu tử liền không đánh đã khai. Nhị cầu tử, ngươi cho ta thành thật khai báo, ngươi muốn không giao phó, ta liền đem ngươi trở thành đặc biệt Vệ Đốt Vũ đập chết. Đối ngoại liền nói ngươi cố gắng chạy trốn. Nhị cầu tử không dám la, ngồi đàng hoàng ở trên mặt đất, một cỗ mùi lạ từ trên người của hắn chuyển tới. Bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 355, bắt được hung thủ nhị cầu tử là thật chó. Bị bắt được sau, rất nhanh liền đem mình gây nên giao phó đi ra. Hắn chính là biết cao như vậy giá thu mua phế phẩm, mong muốn trộm trong xưởng vật kiếm ít tiền. Bình thường trộm trong xưởng sắt vụn, bán không lên bao nhiêu tiền. Thấy Dịch Trung Hải ra công vật, hắn liền lên ý đồ xấu. Dịch Trung Hải nói thế nào cũng là công nhân bậc 8, phía trên để cho hắn ra công vật, giá cả cũng rất cao. Hơn nữa, hắn phát hiện Dịch Trung Hải gần đây làm việc qua loa đại khái, thường quên đem linh kiện thu. Hắn ngay từ đầu là do dự, nhưng sau đó đòi nợ tuyên bố muốn đánh gãy chân hắn. Hắn không có biện pháp, liền mạo hiểm thử một lần. Giờ tan việc, hắn thừa dịp người khác không chú ý, len lén giấu ở phân xưởng trong. Đợi đến trời tối người yên thời điểm mới động thủ. Nhị cầu tử không dám từ cửa chính đi ra ngoài, cuối cùng lựa chọn ai cũng không nghĩ ra nước phế thải hố. Sở dĩ lựa chọn chỗ đó, còn phải đoán Vương Khôn. Vương Khôn ở nước phế thải hố bên trên bầy thuốc, nước phế thải hố không túi. Nhị cầu tử lười biếng thời điểm phát hiện cái chỗ này, cho nên một bên nghe Vương Khôn, dẫn đến đều muốn phiến nhị cầu tử một cái tát. Hắn chính là không nghĩ người cái mùi kia, lại còn có thể bị bắt được chỗ sơ hở. Đối với lần này, Vương Khôn không thể không đối nhị cầu tử nói một tiếng, ngươi mẹ nó thật là một nhân tài. Lật đi lật lại hỏi thăm nhị cầu tử nhiều lần, cũng không phát hiện đặc biệt Vệ Đốt Vũ tung tích. Đồng Vĩnh Húc rất thất vọng, chung quanh công an cũng rất thất vọng. Bọn họ cho là có thể bắt được đặc biệt Vệ Đốt Vũ đâu, ai có thể nghĩ tới liền là bình thường ăn trộm vụ án. Vương Khôn đột nhiên đã cảm thấy không đúng. Nếu là bình thường ăn trộm vụ án, nhị cầu tử tới bán đồ thời điểm, những thứ kia hành động vị dị cũng không tốt giải thích. Lúc ngươi tới, khắp nơi lục lọi, là làm gì? Nhị cầu tử nói, ta lần đầu tiên tới cái chỗ này, chưa quen thuộc con đường. Nếu chưa quen thuộc, làm sao ngươi biết cái chỗ này? Ngươi nghĩ bán sắt vụn kiếm tiền, chỗ khác không thể bán sao? Tại sao phải chạy đến cái chỗ này tới? Nhị cầu tử giải thích, cái chỗ này cho giá cả cao, hơn nữa thứ gì cũng thu. Đồng Vĩnh Húc thế nhưng là lão công an, nhận ra được nhị cậu tử trong lời nói dị thường, lập tức liền tiếp tục hỏi thăm. Nhị cậu tử không chịu nổi áp lực, đem giả Đông Húc thầy cho đi ra. Cái chỗ này là giả Đông Húc phát hiện. Năm đó hắn ở xưởng cán thép trộm sắt vụ thời điểm, trùng hợp thấy được có người trộm thượng cấp để cho ra công vật. Hắn liền ở phía sau lặng lẽ đi theo, thấy tới cửa có thu phế phẩm nét chữ, liền đem cái chỗ này đi xuống. Đồng Vĩnh Húc lập tức liền ý thức được, cái chỗ này cùng 4 năm trước vụ án có quan hệ. Chuẩn bị ra tay, đem người ở bên trong thật tốt bắt lại thẩm vấn. Vương Khôn suy nghĩ một chút, đem Đồng Vĩnh Húc gọi tới một bên. "Sư trưởng, ta cảm thấy, tốt nhất đừng để cho nhị cậu tử theo chân bọn họ gặp mặt. Chúng ta không có chứng cứ, chỉ bằng vào bọn họ thu nhị cậu tử phế phẩm, không cách nào định tội của bọn họ. Chúng ta có thể đối bọn họ láo xưng nhị cậu tử là chúng ta phái tới thăm dò bọn họ." Đồng Vĩnh Húc suy nghĩ một chút, đồng ý đề nghị của Vương Khôn. Nhị cậu tử nhìn một cái thì không phải là đặc biệt vê đút, theo chân bọn họ không phải người cùng một đường. Chỉ bằng vào bọn họ thu nhị cậu tử trong tay phế phẩm, không cách nào nói rõ cái gì, một câu không biết, liền có thể giải thích đi qua, nhiều nhất để bọn hắn ném đi thu phế phẩm công tác. Người ở bên trong nếu thật là đặc biệt vê đút, căn bản liền sẽ không quan tâm thu lệ phí phẩm công tác. Đồng Vĩnh Húc vì lấy phòng ngừa bám nhất, an bài đều là có kinh nghiệm công an tiến hành ra tay. Vương Khôn làm vừa mới chuyển nghiệp lính giả, cũng coi là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, được an bài ở nhóm đầu tiên xung phong nhân thủ bên trong. Vương Khôn không có cự tuyệt, cái đầu tiên nhảy đến trong sân, lặng lẽ mở ra cổng. Mới vừa rồi, theo dõi công an đã nói, cái đại môn này mở ra thời điểm, thanh âm rất nhỏ. Sân không lớn, còn có rất nhiều phế phẩm, lục tục đi tới 7-8 người, sân liền lộ ra đầy ấm áp. Một người trong đó người không cẩn thận đụng phải trong miệng phế phẩm, phát ra một tiếng rất thanh âm rất nhỏ. Tất cả mọi người không dám tiếp tục động, lặng lẽ đứng ngay tại chỗ. Một lát sau tử, người trong phòng không có động tĩnh, đại gia mới thở phào nhẹ nhõm. Dẫn đội Lao Triệu hung hăng chừng cái đó phát ra âm thanh công an một cái, tiếp theo mới giơ tay lên tỏ ý tiếp tục hành động. Vương Khôn rời nhà gần đây, lỗ tai cũng rất bén nhạy. Người khác không nghe được động tĩnh, hắn lại nghe được trong phòng phát ra hai cái càng thêm thanh âm rất nhỏ. Kết hợp nguyên thân kinh nghiệm, Vương Khôn lập tức liền đánh giá ra, trong phòng thanh âm là mở an toàn thanh âm. Vương Khôn tỏ ý đại gia đừng động, dùng thủ thế đem trong phòng mở an toàn chuyện chuyển cho đại gia. Mấy cái công an có chút không tin, bọn họ cũng không nghe được, Vương Khôn làm sao có thể xác định? Lao Triệu nhìn một cái Vương Khôn, tiếp theo liền nhớ tới Đồng Vĩnh Húc. Vương Khôn là trong bộ đội tiên phong, kinh nghiệm tác chiến rất phong phú, phải tin tưởng phán đoán của hắn. Lúc này không có quá nhiều thời gian cân nhắc, Lao Triệu lập khắc quyết định tin tưởng Vương Khôn phán đoán. Loại chuyện như vậy, tha tin là có chớ ngờ là không. Vạn nhất lơ là sơ suất, để cho địch nhân nổ súng thì phiền toái. Nơi này chính là đến gần đông giao dân ngõ, trước khi hành động giao phó nguyên tắc là có thể không nổ súng, liền không nổ súng. Nếu là Vương Khôn bản thân, ghê gớm liền hướng trong phòng ném điểm thuốc mê, rất dễ dàng liền có thể giải quyết trong phòng hai người. Nhưng hắn trước khi hành động nhưng không có biện pháp nói ta mang một ít thuốc mê tới. Nếu không thể dùng thuốc mê, lại tận lực thiếu nổ súng, vậy cũng chỉ có dùng phi đao. Trước khi hành động mang phi đao, chuyện này cũng không gạt những thứ này công an. Bọn họ cũng đều biết Vương Khôn tuyệt kỹ phi đao rất lợi hại. 321. Lao Triệu sau lưng một công an một cước đạp ra cửa phòng, Vương Khôn trước tiên một cây đèn tin chiếu hướng hai người vị trí, thừa dịp bọn họ bị lóa mắt thời điểm, bắn ra hai ngọn phi đao. Phi đao cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cắm vào trên cổ tay của bọn họ. Lao Triệu mang theo người, nhân cơ hội đè lên. Tay của hai người cổ tay bị thương, thương rơi xuống ở trên giường, không có cách nào phản kháng. Vùng vẫy sau một khoảng thời gian, chỉ có thể buông tha cho. Toàn bộ quá trình không có bao nhiêu phức tạp, khó khăn nhất chính là Vương Khôn phi đao đâm vào hai người trên cổ tay một điểm này. Hành động kết thúc, hai người bị che miệng, dẫn tới trên xe cảnh sát. Bốn phía hàng xóm cho là gặp phải cướp bóc, thấy công an, liền bỏ đi ra mặt tâm tư. Người bị mang đi, chuyện vẫn chưa xong, 5-6 cái công an mở đèn, ở trong phòng thu thập chứng cứ. Đồng Vĩnh Húc vỗ một cái Vương Khôn bả vai, "Tốt, ta liền biết mang theo ngươi qua đời không sai." Vương Khôn cười một tiếng, "Ta cũng là đánh bậy đánh bạn, vận khí tốt." "Đồng cục trưởng, chúng ta ở trong phòng phát hiện một đài phát thanh, còn có quyển mật mã." "Được, gì cũng không nói." Nhị cầu tử có phải hay không đặc biệt vê đút vú lại nói, "Không có chạy." Vương Khôn nói thế nào cũng là lập công, chuyện còn lại cùng hắn quan hệ không lớn. Đồng Vĩnh Húc nhiệm vụ mới tính bắt đầu. Hắn muốn thẩm vấn ra hai người kia cùng 4 năm trước chuyện có quan hệ hay không. Nhìn Đồng Vĩnh Húc dáng vẻ, so Vương Khôn càng cao hứng hơn. Suy nghĩ một chút cũng đúng, ở niên đại nào đều là một việc mừng rỡ lớn. Dĩ nhiên là không thể trở về xưởng cán thép. Đồng Vĩnh Húc mang theo người cùng đi công an cục. Còn lại hai cái công an cùng Vương Khôn cùng nhau trở về xưởng cán thép. Ở chuyện không có giải quyết trước, ai cũng không thể về nhà. Thấy được Vương Khôn thân thủ, hai cái công an thái độ đối với Vương Khôn rõ ràng khá hơn nhiều. Ba người dọc theo đường đi cười cười nói nói, từ từ trở lại xưởng cán thép. Xưởng cán thép bên trong, thấy chỉ có Vương Khôn ba người trở lại, thật là nhiều người cũng vây lại. Đối với lần này, Vương Khôn chỉ có hai chữ, giữ bí mật. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 356, mẹ nuôi bên trong tứ hợp viện, Vương chủ nhiệm một hơi mắng Dịch Trung Hải 20 phút. Mắng Dịch Trung Hải hận không được tìm một chỗ chui vào, hắn đời này cũng không có mất mặt như vậy qua. Dịch Trung Hải không có tự thân tìm vấn đề, ngược lại đem nguyên nhân trách tội đến Vương Khôn trên thân. Vương Khôn nếu là không đến tứ hợp viện, trong viện liền sẽ không xuất hiện nhiều vấn đề như vậy. Một số phương diện mà nói, hắn cái ý nghĩ này cũng không thành vấn đề. Không có Vương Khôn, trong viện liền vẫn còn ở Dịch Trung Hải nắm giữ hạng. Ban khu phố cũng sẽ không biết, tứ hợp viện chuyện đều bị ba cái lao đầu tự che giấu đứng lên, tạo thành một bộ thiên hạ thái bình giả tưởng. Dịch Trung Hải, ngày mai ta sẽ đem ngươi loại hành vi này bắt được trong hội nghị thảo luận. Thế nào xử phạt ngươi, đợi đến thảo luận sau, lại cái khác thông báo ngươi. Chờ một chút. Một gian mua, thanh âm mệt mỏi từ đám người phía sau truyền tới. Không cần hỏi, nói chuyện là có lao tổ tông danh xưng bà cụ điếc. Bà cụ điếc mới vừa ngủ không bao lâu, một bác gái liền bình bình bang bang gõ cửa. Nàng còn tưởng rằng bảo bối cháu trai trụ nố xảy ra chuyện đâu. Ai biết, lại là Dịch Trung Hải xảy ra chuyện. Bà cụ điếc đều không còn gì để nói. Trụ nố cho người ấn tượng, đó là có thể nhất gây chuyện. Nhưng trụ nố chọc những chuyện kia, tất cả đều là vì Tần Hoài Như. Diệt trừ vì Tần Hoài Như chọc chuyện, trụ nố còn thật không có bao nhiêu để cho bà cụ điếc bận tâm. Công nhận là không sẽ chọc cho chuyện Dịch Trung Hải, gần đây so với trụ nố còn có thể làm ầm ĩ muốn nói trụ nố là tham đồ Tần Hoài Như thân thể, bà cụ điếc cũng có thể hiểu được. Ai để bọn hắn đem trụ nố làm 30 tuổi cũng kết không được cưới. Nam nhân muốn nữ nhân thân thể, không tính quá phận. Nhưng Dịch Trung Hải một sắp 50 tuổi lão đầu tử, thế nào còn cùng trụ nố vậy, vì Tần Hoài Như ra mặt. Hắn cũng không phải là chưa từng thấy nữ nhân, làm sao lại không thể nhịn nhẫn đâu. Nghĩ đến xưởng cán thép truyền lưu những lời đồn kia, bà cụ điếc đều có chút cảm thấy đó không phải là lời đồn. Dịch Trung Hải nhưng tuyệt đối đừng cùng Tần Hoài Như có cái gì nha. Ai cũng có thể đưa cho trụ nố non xanh, liền Dịch Trung Hải không thể. Nếu không, nuôi kế hoạch cũ nhưng là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vương chủ nhiệm nghe được cái thanh âm này, cũng là trở nên đau đầu. Vương Khôn có thể sử dụng vô lại chiêu số đối phó bà cụ điếc, nàng cái này bàn khu phố chủ nhiệm đối mặt bà cụ điếc nhưng có chút bó tay hết cách. Ai bảo bà cụ điếc niên kỷ lớn như vậy đâu? Đám người rất tự giác cho bà cụ điếc nhường ra một con đường, để cho nàng đi tới trước mặt tới. Tiểu Vương à, Trung Hải cũng là tốt bụng, hắn thật không phải cố ý ngươi cho ta một bộ mặt, cũng không cần so đo với hắn. Vương chủ nhiệm tao mày nói, bà cụ điếc, nhà chúng ta ăn chính là bữa bắp, không có nhiều như vậy mặt mũi cho ngươi. Đám người bị Vương chủ nhiệm lịch ngợm vậy cho cười. Nhưng bà cụ điếc lại phát hiện không giống nhau địa phương. Vương chủ nhiệm đối với nàng gọi, đồng dạng đều không mang theo điếc cái chữ này. Bà cụ điếc là đại gia đối với nàng gọi, lao thái thái ba chữ đại biểu không chỉ là gọi, còn có tôn trọng. Bà cụ điếc cộng thêm Vương chủ nhiệm câu nói kế tiếp, đại biểu thế nhưng là Vương chủ nhiệm đối hắn không nhịn được. Bà cụ điếc có chút hối hận thay Dịch Trung Hải ra mặt. Nàng có thể để cho Dịch Trung Hải tôn trọng, dựa vào cũng không phải là cái gì kính già yếu trẻ, dựa vào là nàng ở bàn khu phố các nơi mặt mũi. Người khác thấy nàng lớn tuổi như thế, bao nhiêu cũng sẽ lộ ra chút tôn trọng. Những thứ này tôn trọng, ở trước mặt người khác không có gì, ở trong tứ hợp viện lại có thể đặt vững nàng lão tổ tông địa vị. Dương Vạn Thanh đã hạ lệnh bảo vệ khoa, không thể thả nàng vào xưởng. Vương chủ nhiệm nơi này đối sự kiên nhẫn của hắn lại hao hết sạch, nàng coi như một chút dựa vào cũng không có. Có lùi bước tim, bà cụ điếc lời kế tiếp liền không muốn nói nữa, ghê gớm sẽ để cho Dịch Trung Hải đi ban khu phố chịu khổ một chút, cũng để cho hắn nếm thử một chút trụ nố vì Tần Hoài Như ra mặt bị những thứ kia tư vị. Bà cụ điếc đứng ở nơi đó không nói lời nào, nhưng sốt ruột muốn chết Dịch Trung Hải cùng một bác gái. Dịch Trung Hải lo lắng chọc giận Vương chủ nhiệm, căn bản cũng không dám lộn xộn. Một bác gái không lo được cái khác, hướng về phía Vương chủ nhiệm nói, nhà chúng ta lão Dịch không có khác ý đồ xấu. Vương chủ nhiệm, van cầu ngươi thả qua hắn đi. Vương chủ nhiệm một thanh hất ra một bác gái tay, không có chút nào cho nàng lưu mặt mũi. Hắn thừa dịp Vương Khôn chưa có trở về, chạy đến Vương Khôn cửa nhà, ước hiếp một 6 tuổi bé gái, cái này gọi là không có ý đồ xấu. Kia ngươi theo ta nói, cái gì gọi là ý đồ xấu? Chuyện liên quan đến Dịch Trung Hải địa vị, Tần Hoài Như không thể không nhúc đích, nàng nhất định phải đứng ra thay Dịch Trung Hải cầu tha thứ. Giống như Dịch Trung Hải muốn cho trụ nố biết mình là người tốt vậy, Tần Hoài Như cũng phải để cho Dịch Trung Hải biết mình là hiếu thuận người. Vương chủ nhiệm, một đại gia chính là xem chúng ta nhà quá đáng thương, tâm thương chúng ta nhà mấy đứa bé, mới muốn hướng lâu hiểu nga mượn một chén dê canh. Ngươi liền xem ở một đại gia là lòng tốt mức, chớ cùng một đại gia so đo. Vương chủ nhiệm đối cái này danh mãn xưởng cán thép xinh đẹp quả phụ, đó là một chút hảo cảm cũng không có. Trên đường phố có hai nhiệm vụ lớn, giải quyết quan côn cùng quả phụ tái giá. Tứ hợp viện bên này, chu nố cái này quan côn, đó là ban khu phố rất nan giải. Giới thiệu như vậy đúng đối tượng hẹn hò, chu nố cũng không vừa ý mới đầu, đại gia đều nghe nói, Hứa Đại Mậu phá hư trụ nố xem mắt. Chờ điều tra qua về sau, trên đường phố mới biết, Tần Hoài Như thừa dịp trụ nố xem mắt thời điểm, đi trụ nố trong phòng lửa trụ nố của lót. Loại này mánh khóe có thể lừa gạt được trụ nố, lừa gạt bất quá bọn họ ban khu phố nhân viên công tác. Không chỉ có trụ nố xem mắt chuyện bên trên, còn có chính là quả phụ tái giá. Quốc gia khích lệ quả phụ tái giá, nhưng cũng không bắt buộc. Ban khu phố đối với lần này chỉ có thể quên. Ngươi Tần Hoài Như luôn mồm kêu không tái giá, cả ngày vịn trụ nố làm gì? Ngươi cấp cho người, sinh sinh cho ban khu phố hai hạng công tác sở đen. Vương chủ nhận biết, đây hết thể kẻ đầu tiêu là Dịch Trung Hải, không có Dịch Trung Hải chỗ dựa, Tần Hoài Như cũng không lớn như vậy năng lực. Hắn Dịch Trung Hải có cái gì tốt tâm, ta nhìn tất cả đều là thâm hiểm nát phổi. Chính hắn kiếm nhiều tiền như vậy, thế nào không nghĩ cầm tiền của mình trợ giúp nhà ngươi? Trên đường phố nhiều như vậy khó khăn hộ, ta liền không thấy hắn đưa tay giúp đỡ. Dịch Trung Hải nắm thật chặt quả đấm, trong mắt lộ ra hung ác ánh sáng. Vương chủ nhiệm những lời này, đem hắn tiếng tăm tốt tất cả đều phá hủy. Đây chính là quan phương định tính. Dịch Trung Hải biết, tuyệt đối không thể để cho Vương chủ nhiệm nói nữa. Nói thêm gì nữa, hắn về điểm kia còn sót lại già tù bố cũng không có. Duy nhất có thể ngăn cản Vương chủ nhiệm, chỉ có bà cụ điếc. Mẹ nuôi, ta thật không phải cố ý, ta chính là nghe nói Vương Khôn đi Dương Bình săn thú. Lúc trở lại người thấy dê canh mùi vị, ta suy nghĩ giúp ngươi nổi một chén. Khác không trọng yếu, trọng yếu chính là kêu một tiếng mẹ nuôi. Dịch Trung Hải đối ngoại bày tỏ bà cụ điếc là hắn mẹ nuôi, nhưng hắn tình nguyện kêu lão tổ tông, cũng không có trước mặt nhiều người như vậy gọi một câu mẹ nuôi. Chỉ cần hắn không ở trước mặt mọi người gọi mẹ nuôi, là có thể để cho đại gia chung nhau gánh chiếu cố bà cụ điếc trách nhiệm. Cái này âm thanh mẹ nuôi một khi xác định, người khác liền có thể quang minh chính đại từ chối hắn. Cái này cũng có thể cùng bà cụ điếc kêu trụ nố cháu trai rồi vậy, trong miệng kêu thân thiết, kỳ thực cũng liền chuyện như vậy. Thật muốn xác định được, bà cụ điếc liền khó coi trụ nố cưới không lên tức phụ. Giúp đỡ trụ nố cưới vợ, tất nhiên sẽ bị tội dịch Trung Hải. Đắc tội dịch Trung Hải, liền không ai cho nàng dưỡng lão. Bà cụ điếc cân nhắc một chút, hay là quyết định giúp dịch Trung Hải. Nàng lao tổ này tông lại trong tứ hợp viện đã danh tổn thật vong, đại gia đã rất lâu không hiếu thuận nàng. Nàng bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là dựa vào dịch Trung Hải dưỡng lão. Tiểu vương A Trung Hải cũng là vì chiếu cô ta cái này ham ăn lão thái bà. Ngươi liền dơ cao đánh khẽ đi. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 357, cảnh cáo bà cụ điếc. Vương chủ nhiệm thở dài, thực tại chán ghét cái này bà cụ điếc. Dịch Trung Hải chuyện rất chán ghét, nhưng lại không có phạm sai lầm lớn. Đã như vậy, kia cũng không bằng mượn cơ hội này đem bà cụ điếc cái phiền toái này bỏ rơi. Bà cụ điếc, xem ở trên mặt của ngươi, ta cũng không cùng Dịch Trung Hải so đo. Ta cũng có thể cùng đại gia nói rõ, Vương Khôn nhà dê canh là ta đưa tới. Cứ như vậy một lọ, uống xong liền không có. Các ngươi cũng không cần vương vấn. Nếu không tới dê canh không cần gấp gáp, chỉ cần có thể đem Dịch Trung Hải cứu ra, bọn họ cũng không thua thiệt. Bà cụ điếc trong lòng biết, bản thân đắc tội Vương chủ nhiệm, không dám ở trước mặt nàng dừng lại, liền tỏ ý trụ nố đỡ nàng trở về. Vương chủ nhiệm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho bà cụ điếc, lớn tiếng nói, bà cụ điếc, nhà chúng ta lương thực cũng là định lượng, bây giờ không có dư thừa mặt mũi cho ngươi. Ngươi sau này không nên tới trước mặt của ta cậy giả lên mặt. Bà cụ điếc một không có đứng vững, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Làm phiền trên đầu môi cháu trai ruột trụ nố tay mắt lanh lẹ, đỡ nàng. Đợi đến trụ nố đỡ bà cụ điếc đứng vững, rõ ràng có thể thấy được, bà cụ điếc chiều cao giảm xuống không ít, đó là lưng bị đánh gãy. Cái này vẫn chưa xong, Vương chủ nhiệm nói tiếp, bà cụ điếc, trên đường phố cho ngươi năm bảo đảm hộ hạng, là chiếu cố ngươi cô độc không ai nương tựa. Không phải ngươi ủy vào năm bảo đảm hộ tư cách, ta bài tác phúc. Ta nếu là đón thêm đến người khác tố cáo, đừng trách ta rút lui ngươi năm bảo đảm hộ tư cách. Lần này bà cụ điếc hoàn toàn đứng không yên, tựa vào trụ nố trên thân, một câu nói cũng không nói. Đám người cũng tự động cho bà cụ điếc nhường ra một con đường, để cho nàng rời đi nơi này. Có điều mọi người trong ánh mắt lại mang theo hưng phấn, rất nhiều người còn toát ra thần sắc suy tư. Vương chủ nhiệm nói nhận được tố cáo liền rút lui bà cụ điếc, vậy có phải hay không đại biểu đại gia có thể tố cáo bà cụ điếc? Coi như không phải thật sự tố cáo, cũng có thể cầm những lời này uy hiếp bà cụ điếc ra, có những lời này, cuộc sống của bọn họ khẳng định tốt hơn rất nhiều. Vương chủ nhiệm chính là cái này ý tứ, nàng chính là muốn để cho bà cụ điếc biết sợ hãi, để cho nàng biết lớn tuổi cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Không có bà cụ điếc làm núi dựa, Dịch Trung Hải cũng không có lá gan lớn như vậy, dám đối kháng quốc gia luật pháp. Dịch Trung Hải cùng sau lưng bà cụ điếc, chậm rãi rời đi Vương Khôn cửa phòng. Hắn biết, lần này tổn thất thực tại quá lớn. Có Vương chủ nhiệm những lời này, bà cụ điếc uy lực còn dư lại liền không nhiều lắm. Không có bà cụ điếc chống đỡ, hắn càng thêm không có cách nào ổn định tứ hợp viện thế cuộc. Vương chủ nhiệm cũng mặc kệ bọn họ, xoay người trở về Vương công nhà. Đó lấy, đám người liền giải tán. Vương chủ nhiệm hướng về phía Lâu Hiểu Nga nói, sớm biết tứ hợp viện là cái tình huống này, ta cũng không đem huynh muội bọn họ phân tới đây. Lâu Hiểu Nga lòng nói, ngươi không đem Vương Khôn phân tới đây, ta còn muốn đi theo Hứa Đại Mậu chịu tội. Người này không biết ở nữ nhân nào trên bụng phấn đấu đâu. Dì Vương, Vương Khôn nếu là không đến, chúng ta còn không dám đem trong viện chuyện nói ra đâu. Muốn tiếp tục giấu giếm đi, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Cái này giống như bọc mủ, chèn phá, cũng liền tốt lắm rồi. Nếu là không chèn phá, sẽ càng dài càng lớn. Vương chủ nhiệm bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, không nói những thứ này. Tuyết Nhi sợ chết khiếp đi. Tuyết Nhi lắc đầu một cái, Tuyết Nhi không sợ, Tuyết Nhi cũng đã quen rồi. Một câu nói lại để cho Vương chủ nhiệm phá vỡ, chỉ có thường xuyên gặp được, mới có thể thói quen. Nàng cũng không biết Vương Khôn ở trong viện cùng những người kia phát sinh qua bao nhiêu lần cãi vã. Hiểu Nga, ngươi đem Vương Khôn ở trong viện gặp phải chuyện, nói cho ta một chút. Để cho ta cũng biết, các ngươi trong viện những thứ này hại não, rốt cuộc cũng làm những gì người người oán trách chuyện. Vương chủ nhiệm chỉ có thể dùng hại não để hình dung trong cái sân này tình huống, không tìm được từ khác. Dịch Trung Hải, bà cụ điếc, Tần Hoài Như đừng nói, Lưu Hải Trung chính là cái nghĩ làm náo động bao cỏ. Diêm Phụ Quý đâu, chiếm tiện nghi nhỏ không xong. Mới vừa rồi, hắn thậm chí cũng có thể nghe được Diêm Phụ Quý tiếng nuốt nước miếng. Duy nhất có thể làm cho nàng coi trọng một chút chính là Điền Hưu Phúc mấy người, coi như có chút tinh thần chính nghĩa. Đợi đến Vương chủ nhiệm nghe Lâu Hiểu Nga nói xong, đối hắn bốn người đánh giá cũng sửa thành coi như có chút lương tâm. Chu Nô đỡ bà cụ điếc tiến vào trung viện, muốn tiếp theo đưa nàng về phía sau viện. Bà cụ điếc dừng bước, Chu Nô, trước đưa ta đi ngươi một đại gia trong nhà, ta cùng hắn hàn huyên một chút. Chu Nô đau lòng bà cụ điếc, có lời gì, ngày mai lại nói. Vương chủ nhiệm cũng quá không nể tình, làm sao có thể đối với ngươi như vậy đâu. Bà cụ điếc lắc đầu một cái, kiên quyết không trở về hậu viện. Nàng bỏ ra nhiều như vậy, liền năm bảo đảm hộ tư cách cũng thiếu chút nữa mất đi, tuyệt đối không thể tính như vậy. Dịch Trung Hải trước mặt nhiều người như vậy gọi mẹ nuôi không được, nhất định phải chính thức nhận mẹ nuôi, để cho trong viện người cho làm chứng. Chỉ có như vậy, bà cụ điếc mới không lo lắng cho mình bỏ ra không có hồi báo. Có chính thức danh phận, nàng cũng không cần lo lắng Dịch Trung Hải không chiếu cố nàng. Có chính thức danh phận, cho dù năm bảo đảm hộ mất đi, nàng sẽ không giả không chỗ dựa. Dịch Trung Hải mong muốn trụ nố dưỡng lão, liền nhất định phải cho trụ nố làm biểu xuất. Hắn làm gì dạng, trụ nố là có thể học thành cái dạng gì. Vì mình dưỡng lão sinh hoạt, Dịch Trung Hải tuyệt đối không dám thâu công giảm liêu. Chu Ngô vẫn bất quá bà cụ điếc, chỉ đành đem bà cụ điếc đưa đến Dịch Trung Hải trong nhà. "Lão thái thái, ta đem ngươi đưa đến ngồi trên giường một hồi. Một đại gia nhà giường thế nào cùng ta giường vậy luận a?" Nói, Chu Ngô tiện tay giúp đỡ Dịch Trung Hải thu thập một chút giường. Hắn cũng không có phát hiện, Dịch Trung Hải trên giường có một đứa bé dấu chân. Bên này mới vừa buông xuống bà cụ điếc, bên kia Dịch Trung Hải liền mang theo một bác gái trở về nhà trong. Thấy bà cụ điếc ở trong phòng, Dịch Trung Hải cũng không ngoài ý muốn. Đều là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ, bà cụ điếc tâm tư, hắn hiểu được. Nếu trước mặt nhiều người như vậy, kêu bà cụ điếc mẹ nuôi, Dịch Trung Hải liền không có nghĩ qua đổi ý, cũng không thể đổi ý hắn cấp cho Chu Ngô làm tấm gương, liền nhất định phải để cho mình tràn đầy chính nghĩa. Chu Ngô nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cảm giác không khí có chút không đúng. Nghe đối diện Tần Hoài Như ra truyền đến rồi tiếng khóc, Chu Ngô liền nói, "Lão thái thái, ta đi xem một chút Tần tỷ. Nàng còn không biết thế nào thương tâm đâu. Hai người cũng phải làm cho Chu Ngô học tập, làm sao có thể thả Chu Ngô rời đi?" "Chu Ngô, ngươi đừng đi qua." Trương Đậu Tử nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi đi qua sẽ chỉ làm Hoài Như càng thêm khó chịu. "Ngươi ở nhà ta ngồi một hồi, ta còn có việc cùng ngươi nói." Chu Ngô chỉ đành nghe theo Dịch Trung Hải vậy, ngồi ở một bên. Dịch Trung Hải đã có quyết định, kia cũng sẽ không chần chờ. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Lão thái thái, trong lòng ta một mực đem ngươi trở thành mẹ nuôi. Lần này nếu công khai, ta nhìn không bằng như vậy. Tìm ngày, chúng ta chính thức nhận cái thân." Để cho Chu Ngô tay cầm môi. Chu Ngô nghe vậy, mừng lớn nói, "Cái này tốt. Một đại gia cùng lão thái thái cho tới nay hãy cùng người một nhà vậy. Nhẫn hôn thì càng là người một nhà." Bà cụ điếc trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nàng bánh ít đi bánh quy lại nói, "Chu Ngô, ngươi một đại gia đợi ngươi cũng cùng con rồi vậy, hắn không có nhi tử, không bằng ngươi nhận hắn làm cha nuôi đi." Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Nhận Chu Ngô làm con nuôi đương nhiên được, nhưng đây cũng là đại biểu nên vì Chu Ngô phụ trách. Cái này cùng hắn dự tính ban đầu có chút không giống. Cái này nếu là nhận Chu Ngô làm con nuôi, Tần Hoài Như là được hắn làm con dâu. Vậy hắn cũng không tốt thường hẹn Tần Hoài Như ngắm sao? Vân đạo nhận cuộn mượt theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 358, Chu Ngô không vui đột nhiên ăn dưa, ăn được trên đầu của mình, đó là loại cảm giác gì? Người khác khó mà nói, Chu Ngô lại ngơ ngác. Thật tốt, sợ bằng gì muốn nhận cha nuôi ai chính hắn đương ra làm chủ, ngày khỏi nói nhiều thư thái. Tìm cho mình cha, hắn cũng không có ý tưởng kia. Chu Ngô coi Dịch Trung Hải là cha nuôi không giả, nhưng tuyệt đối không có nhận Dịch Trung Hải làm cha nuôi ý tưởng. Không có khác, chỉ là có chút phiền. Hắn cùng Dịch Trung Hải quan hệ tốt không giả, đối Dịch Trung Hải có chút hành vi cũng rất bất mãn. Dịch Trung Hải đang do dự, Chu Ngô cũng đang do dự, trong lúc nhất thời trong phòng xuất hiện nhạt nhẽo. Dịch Trung Hải trong lòng không nghĩ đối Chu Ngô phụ trách, không có nhận hắn làm con nuôi ý tưởng. Thấy Chu Ngô không đáp ứng, trong lòng của hắn lại phi thường khó chịu. Dịch Trung Hải không có đem trong lòng khó chịu biểu hiện ra, mà là sâu nhớ kỹ ở trong lòng. Bà cụ điếc nhìn một cái tình huống như vậy, trong lòng liền hối hận không nên nói nhận con nuôi ý tưởng. Nàng để cho Chu Ngô nhận Dịch Trung Hải làm cha nuôi, cũng là hy vọng hai người nhận thân sau, Dịch Trung Hải dưỡng lao có bảo đảm. Như vậy, hắn cũng sẽ không đem Chu Ngô cùng Tần Hoài Như gắt gao quấn ở chung một chỗ. Nhưng nhìn một cái tình huống như vậy, không chỉ có không có tan hiểu Chu Ngô kết hôn nguy cơ, ngược lại để cho Dịch Trung Hải càng thêm kiên định. Nhìn Dịch Trung Hải ánh mắt, bà cụ điếc liền biết không có thể khuyên Dịch Trung Hải, nếu không chính nàng dưỡng lao cũng thành vấn đề. Như người ta thường nói, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Ở Chu Ngô kết hôn cùng nàng dưỡng lao giữa, khẳng định trước lựa chọn thoải mái dưỡng lao. Bà cụ điếc mặc dù coi thường Tần Hoài Như, nhưng cũng biết Tần Hoài Như sẽ làm mặt ngoài công phu. Chỉ muốn mọi người một mực sống ở cái này trong đại viện, Tần Hoài Như cũng không dám đối Chu Ngô không tốt. Chẳng qua là Chu Ngô sẽ chịu khổ một chút, không ăn được thứ tốt mà thôi. Cái này cũng không quan trọng, Chu Ngô là đầu bếp như thế nào lại sức môi đâu. Bà cụ điếc suy nghĩ, đó là đại gia một mực ở tại tứ hợp viện. Nàng lại khôn khéo, cũng không nghĩ ra tương lai sẽ phát sinh rất nhiều không thể tin nổi chuyện. Chu Ngô, ngươi một đại gia đối ngươi tốt bao nhiêu a, ngươi thế nào còn không vui? Chu Ngô cười hắc hắc, lão thái thái, ta biết một đại gia rất tốt với ta, nhưng ta sợ thường nhớ tới Hà Đại Thanh. Bà cụ điếc sững sờ, không nghĩ tới là nguyên nhân này. Nàng nhắc tới Chu Ngô, chính là muốn đem người này đẩy tới Chu Ngô trên đầu. Nhưng Chu Ngô lời giải thích này, lại đem nàng đẩy tới trong hố lửa. Nàng thật không muốn để cho Chu Ngô nhớ tới Hà Đại Thanh. Thấy được Dịch Trung Hải ánh mắt nghi hoặc, bà cụ điếc trong lòng tê khổ. Thôi được, Hà Đại Thanh xác thực không phải thứ gì, ngươi không muốn nhắc tới hắn cũng không thành vấn đề. Nếu như vậy, ngươi cùng Trung Hải còn là dựa theo nguyên lai quan hệ. Chửi một câu Hà Đại Thanh, làm thành bản thân đầu danh trạng. Thấy Dịch Trung Hải trên mặt nét mặt hòa hoãn lại, bà cụ điếc mới thở phào nhẹ nhõm. Dịch Trung Hải cũng nghĩ rõ, bà cụ điếc tám phần không phải cố ý ban đầu Hà Đại Thanh rời đi, chủ ý hay là bà cụ điếc ra, hắn nhiều nhất bất quá là cái người thi hành. Lão thái thái, cùng Chu Ngô nhận thân chuyện đừng nói là. Hắn cả ngày gây chuyện, ta còn sợ hắn làm tức chết ta đâu. Dịch Trung Hải mở miệng nói chuyện, bà cụ điếc tâm mới hoàn toàn để xuống. Chu Ngô nhìn không chừng trong đó tính toán, ngồi ở chỗ đó hắc hắc cười ngây ngô. Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, đối Chu Ngô rất im lặng. Hắn nên nhìn không hiểu trong đó tính toán. Lão thái thái, chờ mấy ngày nữa, chúng ta lại tìm cơ hội thật tốt ăn mừng một lần. Chu Ngô suy nghĩ Tần Hoài Như nhà ngày trôi qua không tốt, liền nghĩ biện pháp cho Tần Hoài Như suy nghĩ ăn. Dịch Trung Hải mời khách, kia là vô cùng tốt cơ hội, hắn cũng muốn tốt thế nào cho Tần Hoài Như làm xong ăn. Một đại gia, đừng mấy ngày nữa, loại này chuyện vui đương nhiên là càng sớm càng tốt. Bà cụ điếc cũng sợ đêm dài lắm mộng, dùng mong đợi ánh mắt xem Dịch Trung Hải. Kể từ Giả Đông Húc qua đời, Dịch Trung Hải biến hóa trên người quá rõ ràng. Tinh lực của hắn trên căn bản đều ở đây Tần Hoài Như trên thân. Chu Ngũ hộp cơm là bà cụ biết, cải thiện cơm nước cơ hội. Giả Đông Húc khi còn sống, nàng còn có thể ăn được một bộ phận. Giả Đông Húc đã qua thế, nàng liền một hớp cũng không ăn được, tất cả đều bị Tần Hoài Như chặn ngang. Dịch Trung Hải khẽ miệng lộ ra nét cười, lao thái thái, Chu Ngũ, không phải ta không muốn, mà là trong xưởng phát sinh chuyện lớn. Chờ chuyện giải quyết, chúng ta nhất định phải thật tốt ăn mừng một cái. Chu Ngũ lúc này mới nhớ tới, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như trở lại so người khác cũng muộn. Một đại gia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế nào ngươi cùng Tần tỷ trễ như vậy mới trở về? Dịch Trung Hải cảm thấy, Vương Khôn lần này tuyệt đối không thiếu được, nội tâm hắn vui sướng cũng không che giấu được, cần cùng người khác chia sẻ. Chúng ta trong xưởng ném vật, hoài nghi là đặc biệt vê đốt vũ làm. A. Chu Ngũ sửng sốt một chút, nói, cái này cũng năm tháng gì, những thứ kia đặc biệt vê đốt vũ còn dám hoạt động, bọn họ có phải hay không ngu? Bà cụ điếc nghĩ nhiều hơn, liên tưởng đến Vương Khôn chưa có trở về, nàng sắp xỉ đoán được. Vương Khôn là đặc biệt vê đốt vũ. Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, bây giờ còn không biết. Nhưng hắn không có trước khi tới, xưởng cán thép cũng không có ra khỏi chuyện. Hắn sau khi đến, xưởng cán thép liền xảy ra chuyện. Nói hắn cùng đặc biệt vê đốt vũ không có sao, ta là không tin. Ta cũng không tin. Chu Ngũ kiên định nói. Mọi người thấy hắn, nghĩ muốn nghe một chút lý do của hắn. Chu Ngũ bị nhìn có chút không được tự nhiên, đặc biệt vê đốt vũ đều là không nhân tính. Tần tỷ khó khăn như vậy, hắn cũng không giúp Tần tỷ. Nhất định là đặc biệt vê đốt vũ. Thứ, cũng không nên đối Chu Ngũ ôm hy vọng quá lớn. Bà cụ điếc cũng không quan tâm nhiều như vậy lý do, nàng liền xem Dịch Trung Hải. Có thể xác định sao? Dịch Trung Hải cân nhắc một cái, nói, không kém bao nhiêu đâu. Vật lạ ở hắn trực thời điểm bước. Hạ ca đêm, hắn đi ngay sư mình. Ai biết hắn có phải hay không đi đưa tăng vật. Còn có Vương chủ nhiệm buổi tối tới nhà hắn, nhất định là tới thu thập chứng cứ. Bà cụ điếc gật đầu một cái, Trung Hải, ngươi là chúng ta trong viện một đại gia, vì chúng ta trong viện tốt, tuyệt đối không thể để cho Vương Khôn tiếp tục lưu lại trong viện. Đợi đến tội danh của hắn vừa đưa ra, chúng ta liền đem Tuyết Nhi nha đầu kia đưa đến viện mồ côi đi. Không nên để cho hắn ở lại chúng ta trong viện. Chu Ngũ lòng có không đành lòng, nói một câu, lao thái thái, Tuyết Nhi nha đầu kia rất đu thuận, không có cần thiết đưa nàng đi viện mồ côi đi. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, nàng ở lại tứ hợp viện, người khác thấy được hắn chỉ biết nhớ tới Vương Khôn. Để cho người khác biết chúng ta trong viện ở một đặc biệt vê đốt vũ, ngươi có còn muốn hay không kết hôn? Đưa, nhất định phải đưa đi. Vương chủ nhiệm nếu không ở Vương Khôn trong nhà, ta bây giờ liền đem Tuyết Nhi nha đầu kia đưa đi. Vì mình có thể kết hôn, Chu Ngũ đối Tuyết Nhi về điểm kia thương hại, lập tức liền bị ném tới Đại Tây Dương. Dịch Trung Hải đối Chu Ngũ lập trường không hài lòng, nói, ngươi nếu đáp ứng, vậy thì do ngươi tự mình đem Tuyết Nhi đưa đến viện mồ côi. Nhớ, đừng đưa đến dê khu C, đưa xa một chút. Hỏi thăm một chút phòng sơn hoặc là xương bình bên kia có hay không viện mồ côi, sẽ đưa đến nơi đó. Chu Ngũ không hiểu vì sao phải đưa đến xa như vậy, nhưng vẫn là đáp ứng. Ngược lại hắn thân mãi mãi cùng cha nuôi sẽ không hại hắn. Dịch Trung Hải bụng kêu rột rột đứng lên, Chu Ngũ xung phong nhận việc đi cho Dịch Trung Hải nấu cơm. Thấy Chu Ngũ phải làm cơm, ăn xong cơm tối bà cụ điếc miệng cũng thèm, yêu cầu cũng ăn một chén. Dịch Trung Hải nghĩ đến Vương Khôn lập tức sẽ bị bắt lại, trong lòng thật cao hứng, liền không có để ý để cho Chu Ngũ thật tốt làm một bữa khuya. Chu Ngũ thấy được Dịch Trung Hải chưa ăn cơm, liền nghĩ đến Tần Hoài Như, hắn thân ái Tần tỷ hẳn là cũng chưa ăn cơm. Vì chiếu cố Tần Hoài Như, Chu Ngũ lén lén làm nhiều một người cơm. Chờ Tần Hoài Như tới mượn ăn. Rất nhanh, mùi thơm liền từ Dịch Trung Hải trong nhà truyền ra ngoài. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 359, Diêm phụ quý tính toán giả Trương Thị về đến nhà liền cho Tần Hoài Như mấy bàn tay, lý do chính là Tần Hoài Như chưa có trở về nấu cơm, đói bụng đồng lạnh. Tần Hoài Như giải thích thế nào, giả Trương Thị cũng không nghe. Kỳ thực, giả Trương Thị cùng đồng lạnh không tính nói. Tần Hoài Như không có trở lại, giả Trương Thị cũng sẽ không để cho mình bị ủy khuất. Nàng cầm tiền, đi ra ngoài mua 4 cái màn thầu cùng 2 cái bánh cao lương, lại mua một chút thịt chín. Màn thầu cùng thịt là nàng cùng đồng ngày ăn, bánh cao lương là tiểu đường cùng nhỏ Huệ Hoa ăn. Tần Hoài Như, ta hoa nuôi lão tiền cho nhà mua đồ ăn, ngươi nhất định phải bồi thường ta. Tần Hoài Như không muốn, nhưng nàng lại không dám cùng giả Trương Thị tiếp tục náo đi xuống, chỉ có thể đáp ứng chờ phát tiền lương, liền trả lại cho giả Trương Thị 2 khối tiền. Có cái này 2 khối tiền, mới để cho giả Trương Thị an tĩnh lại. Mẹ chồng nàng dâu giữa, thực tại hiểu rất rõ. Chỉ cần có tiền là có thể giải quyết giả Trương Thị. Tần Hoài Như mặc dù không nỡ, nhưng Vương chủ nhiệm vẫn còn ở tiền viện, nàng cũng không dám để cho Vương chủ nhiệm biết. Nếu không phải nàng lòng tham, Dịch Trung Hải cũng sẽ không đi Vương Khôn nhà tìm phiền toái. Vương chủ nhiệm mới vừa rồi tức giận mắng Dịch Trung Hải thời điểm, tranh thủ mắng nàng cả mấy câu. Bà cụ điếc ra mặt, cứu Dịch Trung Hải, cũng để cho nàng tránh thoát một kiếp. Nàng nếu như bị Vương chủ nhiệm xử phạt, bà cụ điếc tuyệt đối sẽ không ra tay cứu nàng. Người thấy đối diện truyền tới mùi thơm, giả Trương Thị bụng lại kêu lên. Tần Hoài Như, ngươi đi xem một chút Dịch Trung Hải nhà lén lén lút lút làm món gì ăn ngon. Nói là đi xem một chút, Tần Hoài Như bảo đảm nếu là không cầm trong nhà chén đi ra ngoài, cuộc sống của nàng tuyệt đối không dễ chịu. Cầm lên trong nhà bát nước lớn, Tần Hoài Như liền đi ra ngoài. Chu Ngũ, ngươi làm món gì ăn ngon, có thể hay không mượn tỷ một chút? Tỷ đến bây giờ cũng chưa ăn cơm đâu. Chu Ngũ tâm tư, Dịch Trung Hải đã sớm nhìn thấu. Hắn cũng có ý tưởng giống nhau, liền không để ý Chu Ngũ làm nhiều. Hoài Như, ngươi còn chưa ăn cơm đi. Chu Ngũ, vội vàng cho Hoài Như xới một bát. Chu Ngũ lần đầu cảm thấy Dịch Trung Hải làm sao lại chán ghét như vậy, hắn còn không có cùng Tần Hoài Như nói chuyện phiếm đâu. Trong lòng oán giận, lại cũng không dám chế lại, trên tay nhanh chóng cho Tần Hoài Như làm tràn đầy một chén. Tần Hoài Như biết Chu Ngũ tâm tư, tiếp chén thời điểm, tay nhỏ ở trụ nố bàn tay bên trên sờ hai cái. Trụ nố nhất thời vui vẻ tìm không thấy Nam Bắc. Tần tỷ, ngươi mau về nhà ăn cơm đi, đừng đói bụng lắm. Vừa lương hai chữ ở trụ nố bên khỏe miệng ngừng lại. Lần này đến phiên Dịch Trung Hải mất hứng, hắn còn không có cùng Tần Hoài Như lấy lòng đâu, làm sao lại để cho nàng về nhà ăn cơm? Bà cụ điếc đã sớm làm mê muội, không tâm tư cố kỵ con nuôi cùng cháu trai ruột cảm thụ. Trụ nố, làm xong chưa? Ta đói bụng rồi. Được rồi, lão thái thái, lập tức là có thể ăn. Dịch Trung Hải cũng hết cách rồi, xoay người trở lại trong phòng ngồi xuống. Một bác gái toàn trình không nói gì, thấy Dịch Trung Hải trở về bàn ngồi xuống, liền đứng dậy cho bà cụ điếc cùng hắn bưng cơm. Tần Hoài Như về đến nhà, mới vừa đem trong tay chén để lên bàn, giả Trương Thị chiếc đũa liền đưa đến trong chén. Đồng Ngạnh đã nằm ở trên giường ngủ, không ai cùng nàng tranh. Giả Trương Thị không để ý chút nào cùng Tần Hoài Như, tự lo ăn. Tần Hoài Như cho là giả Trương Thị có thể cho nàng chữa chút, cầm lạnh băng bánh cao lương ở một bên chờ. Ai ngờ, giả Trương Thị như vậy có thể ăn, tràn đầy một chén một chút cũng không có lưu lại. Cuối cùng không có biện pháp, Tần Hoài Như chỉ có thể đảo điểm nước nóng, liền dưa kiệu muối ăn xong rồi bánh cao lương. Hậu viện Lưu Hải Trung ngồi ở nhà, cố nén đánh nhi tử xung động. Gần đây chuyện phát sinh quá nhiều, hắn thực tại xem không hiểu. Xem không hiểu liền mất hứng liền muốn đánh nhi tử. Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ban khu phố Vương chủ nhiệm ở trong tứ hợp viện, Lưu Hải Trung tuyệt đối không dám ra tay. Bọn họ là có thể ngủ cái an tâm cảm giác. Nhị đại mụ hiểu Lưu Hải Trung tâm tư, nhưng lại không có biện pháp. Trừ phi hai đứa con trai bị đánh không biết đau. Lao Lưu, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi biết ta suy nghĩ gì, ngươi liền nói. Nhị đại mụ sửng sốt một chút, ngươi không phải là nhìn không hiểu gần đây chuyện đã xảy ra sao? Lưu Hải Trung bị nói trúng tâm tư, trên mặt có chút khó coi. Nhị đại mụ mới bất kể nhiều như vậy, tiếp tục nói, ngươi đừng xem gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, kỳ thực chính là lão Dịch không muốn Vương Khôn ở trong viện. Hắn làm kia hết thảy đều là vì đem Vương Khôn đuổi đi. Liên như trước kia đối phó người khác vậy. Lưu Hải Trung còn tưởng rằng nhị đại mụ có thể nói ra tới lợi hại giường nào đề nghị, có chút thất vọng. Ta đương nhiên biết lão Dịch tâm tư. Vương Khôn ở tứ hợp viện một ngày, ta liền không có biện pháp làm nhị đại gia, không là, là làm quản sự Lưu đại gia. Ta chính là không nghĩ ra, lão Dịch gần đây cũng quá có thể dày vò. Nhị đại mụ liễu môi, không phải lão Dịch có thể dày vò, lúc trước biện pháp mất linh, hắn chỉ có thể tự mình ra mặt. Lưu Hải Trung bừng tỉnh ngộ, liền nói Dịch Trung Hải gần đây thế nào như vậy có thể gây chuyện. Được rồi, ta suy nghĩ ra, ta đi ngủ. Nhị đại mụ đưa tay ngăn cản Lưu Hải Trung, nàng còn có chuyện không có suy nghĩ ra đâu. Ngươi nói cho ta một chút, các ngươi trong xưởng xảy ra chuyện gì? Thế nào phân xưởng một mấy người trở lại trễ như vậy? Vương Khôn thậm chí cũng chưa trở lại. Lưu Hải Trung nhỏ giọng nói, ta cho ngươi biết, ngươi cũng chớ nói lung tung. Lao Dịch ra công thượng cấp hạ đạt nhiệm vụ, vật bị người đánh cắp. Nghe nói là đặc biệt vê đốt vũ làm. Nhị đại mụ càng nghĩ không thông, nếu ném đi vật, Lao Dịch thế nào còn kiêu ngạo như vậy a, hắn sẽ không sợ Vương Khôn đem hắn bắt lại. Ngươi biết cái gì? Ngày hôm qua thì Vương Khôn trực, ném đi vật, Vương Khôn cũng không chạy được. Nhị đại mụ phản bác, ta nếu không hiểu, cũng biết Lao Dịch trên người trách nhiệm so Vương Khôn nặng, hắn thế nào còn vào lúc này trêu chọc Vương Khôn. Lưu Hải Trung sửng sốt một chút, đầu óc lại mơ hồ. Ngươi thế nào nhiều như vậy vấn đề? Ta bên trên nào biết đi. Vương Khôn nếu là ở nhà, hắn cũng không dám đi gây sự với Vương Khôn. Hắn sẽ không sợ Vương Khôn tát hai tát hắn. Nhị đại mụ như có điều suy nghĩ nói, cũng đúng nha. Ngươi nói Vương Khôn, lá gan làm sao lại lớn như vậy? Hắn sẽ không sợ hỏng danh tiếng, không thể nói tức phụ. Cái này vấn đề thâm ảo, Lưu Hải Trung liền càng không biết. Hắn sợ hãi nhị đại mụ tiếp tục truy vấn, vội vàng tìm cái mệt mỏi mở cớ, nằm dài trên giường đi. Tiên viện, Diêm phụ quý cũng ở đây cùng Tam đại mụ nói chuyện tiếng. Vương chủ nhiệm lúc nào đi bảo, ngươi phát hiện sao? Tam đại mụ lắc đầu một cái, ta một mực tại trong nhà, cũng không có phát hiện a lao đầu tử, ngươi trước đừng để ý Vương chủ nhiệm lúc nào đi bảo. Ngươi hãy nói một chút, Vương Khôn lấy được thì dê, là thật sao? Diêm phụ quý liếc nàng một cái, Vương chủ nhiệm cũng chính miệng nói, cái này còn có thể có giả. Tam đại mụ chần chờ một chút, kia Vương Khôn trong nhà có không có dư thừa thịt dê a, ngươi đừng nói, ta lần trước ăn thịt dê, hay là mấy năm trước chuyện. Diêm phụ quý cũng không quản nhiều như vậy, một lòng nghĩ Vương Khôn nhà sẽ có hay không có dư thừa thịt dê. Vương Khôn cũng không trở về tứ hợp viện, chỉ có Lâu Hiểu Nga cưới Vương Khôn xe ba bánh trở lại. Nhưng Vương Khôn xe ba bánh trên có dương gỗ, tất cả mọi thứ đều đặt ở dương gỗ trong, thực tại không nhìn ra. Đáng tiếc a. Tam đại mụ đang suy nghĩ thịt dê tư vị, nghe được Diêm phụ quý cảm khái, lại hỏi, đáng tiếc cái gì? Diêm phụ quý thở dài, còn có thể đáng tiếc cái gì, đáng tiếc nhà chúng ta cùng Vương Khôn quan hệ không tốt. Hắn nhưng là sẽ đánh săn a, điều này đại biểu cái gì, đây chính là miễn phí thịt. Nhà chúng ta nếu là cùng hắn làm tốt quan hệ, ngày ngày ăn thịt cũng không là vấn đề. Vừa nói như vậy, Tam đại mụ cũng cảm thấy đáng tiếc. Để cho Vu Lệ giúp đỡ Vương Khôn thu thập nhà chuyện thế nào rồi? Tam đại mụ lắc đầu một cái, con dâu có chút không muốn. Ngươi không thấy nàng cũng cách xa Vương Khôn sao? Dương Thủy Hoa, cái này không được. Ngươi nói với nàng nói một cái, hoặc một ít Lâu Hiểu Nga. Nếu là hắn ngại vì thể diện, nhìn Lâu Hiểu Nga cho Vương Khôn giặt quần áo thời điểm, có thể đi giúp Lâu Hiểu Nga vội a lần này sinh, hai hồi thủ, nhiều lần thành thói quen. Tam đại mụ vậy, cảm thấy Diêm phụ quý nói không thành vấn đề. Ra mặt mỏng ăn không? Nhìn một chút Hứa Đại Mậu, mặt dày ủy Vương Khôn nhà, kia tháng ngày qua, không chỉ có dựa vào, danh tiếng cũng đã khá nhiều. Trên đường phố ai không nói Lâu Hiểu Nga tốt? Ta ngày mai sẽ nói với nàng. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 360, nhị cầu tử giao phó sáng sớm ngày thứ hai, thấy Vương chủ nhiệm từ Vương Khôn trong nhà đi ra. Tứ hợp viện thật là nhiều người cũng đàng hoàng đứng lên. Bọn họ khác không được, đem người hướng chỗ xấu nghĩ bản lãnh vẫn có. Vương Khôn không trở lại, cộng thêm Dịch Trung Hải chạy đến Vương Khôn cửa gây hấn, đều là Vương Khôn sắp xảy ra chuyện triệu chứng. Vương chủ nhiệm bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ giải quyết tứ hợp viện vấn đề, biện pháp tốt nhất là đem những này người tách ra, không để bọn hắn ở tại trong một viện. Đáng tiếc, ban khu phố không có nhiều như vậy nhà, cũng không có biện pháp buộc bọn họ dọn nhà đổi phòng tử. Tuyết Nhi thấy Vương Khôn đến bây giờ cũng chưa có trở về, phi thường lo lắng. Hiểu Nga tỷ tỷ, ca ca thế nào còn chưa có trở lại? Lâu Hiểu Nga trong lòng cũng thật lo lắng, nhưng vẫn là an ủi Tuyết Nhi. Đừng lo lắng, anh trai ngươi phải tăng ca, không có thời gian trở lại. Một hồi để cho Điền Đại ca đi trong xưởng hỏi thăm một chút, có được hay không? Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, tốt, ta cái này đi đậu đậu nhà. Tuyết Nhi chạy đậu đậu nhà, một lát sau, Điền Hữu Phúc mới mang theo đậu đậu cùng Tuyết Nhi đi ra. Lâu Hiểu Nga, ngươi yên tâm đi. Đến trong xưởng, ta đi ngay tìm Vương Khôn. Lâu Hiểu Nga cười đối Tuyết Nhi nói, Điền Đại ca, đà tạ ngươi. Tuyết Nhi, những thứ này ngươi yên tâm đi. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi học. Tuyết Nhi hài lòng gật đầu, chạy đi trong phòng cầm bọc sách của mình. Lâu Hiểu Nga yên tâm trong lo lắng, đưa Tuyết Nhi ba người đi trường học. Sau, nàng liền cưỡi xe đi xưởng cán thép. Nhưng xưởng cán thép mới vừa xảy ra chuyện gì, thẩm tra rất nghiêm khắc, sẽ không để cho người ngoài tiến vào khu xưởng. Vương Khôn đi ra khỏi phòng, duỗi người. Thực tại mệnh không chịu nổi, đi ngay sân huấn luyện chạy lên một vòng. Cả đêm thời gian trôi qua, Đồng Lĩnh Húc bên kia không hề có một chút tin tức nào. Vương Khôn cũng không biết chuyện rốt cuộc thế nào. Triệu Thiếu Huy bước nhanh chạy đến Vương Khôn bên người. Vương Khôn, tối ngày hôm qua nhị cậu tử đi nơi nào? Vương Khôn lắc đầu một cái, trưởng khoa, lần hành động này, sử trưởng giao phó muốn giữ bí mật. Ta không thể nói. Triệu Thiếu Huy nở nụ cười, ta hiểu. Ta nhớ được nhị cậu tử lá gan rất nhỏ, làm sao sẽ cùng đặc biệt Vệ Đốt Vũ dính líu quan hệ đâu. Vương Khôn tùy ý nói, ai biết được. Có thể là đặc biệt Vệ Đốt Vũ bản thân không có biện pháp ra tay, liền tiêu tiền hoặc là đe dọa hắn ra tay. Nhị cậu tử thường cùng người khác đánh bạc, nói không chừng là bị người khác đuổi theo đòi tiền, mới mạo hiểm. Triệu Thiếu Huy lung túng cười một tiếng, thấy thực tại từ Vương Khôn nơi này hỏi không ra tới cái gì, liền rời đi. Vương Khôn đối Triệu Thiếu Huy hơi nghi hoặc một chút, lại không đem hắn hướng đặc biệt Vệ Đốt Vũ bên trên nghĩ. Triệu Thiếu Huy chẳng qua là biểu hiện cùng bình thường có chút bất đồng, cũng không thể nói do hắn cùng đặc biệt Vệ Đốt Vũ có quan hệ. Bất quá Thang Khánh Hồng trên người hiểm nghi lại lớn lên. Căn cứ nhị cầu tự khai, hắn hành động thời điểm, đúng lúc là Thang Khánh Hồng tiểu đội phát hiện động tĩnh thời điểm. Thang Khánh Hồng cũng không có ý để cho người cẩn thận tìm. Cái này mặc dù không thể nói rõ chuyện cùng Thang Khánh Hồng có quan hệ, nhưng hắn nhất định phải gánh một ít trách nhiệm. Đợi đến Vương Khôn chạy bộ lúc trở lại, Tiêu Chấn Vượng cũng đi lên, ngáp cùng Vương Khôn chào hỏi. Cổ trưởng, cái này đến bao giờ mới xong a? Vương Khôn nhìn một cái cách đó không xa công an, nói, ngươi gấp cái gì, không phải là ở trong xưởng ở thêm hai ngày sao? Cũng không phải là không có ở qua. Tiêu Chấn Vượng cười hắc hắc, lần này không giống nhau a, quá không tự do. Đúng, cổ trưởng, ngươi chưa có về nhà, muội muội ngươi thế nào rồi? Vương Khôn trên mặt thoáng qua một tia lo lắng, cũng không có vấn đề đi. Ta đã bày trong viện hàng xóm chiếu cố nàng. Các ngươi trong viện hàng xóm, ngươi cũng dám hy vọng bọn họ. Vương Khôn nở nụ cười, không có sao, trong viện cũng không hoàn toàn là người xấu. Luôn có thể tìm ra cá biệt người tốt. Theo công nhân đi làm, trong xưởng lại náo nhiệt lên. Phân xưởng một người cũng không dám tới trễ, liền Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cũng thành thành thật thật tới làm. Một đám người tụ tập đến phân xưởng, tất cả mọi người đang quan sát bên người công nhân đồng nghiệp. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện nhị cậu tử chưa có tới đi làm. Dịch Trung Hải cũng phát hiện, nhưng cũng không hề để ý nhị cậu tử thiên phú không tệ, nhưng chỉ là không thích thành thành thật thật đi làm. Dịch Trung Hải mong muốn đi bảo vệ khoa nghe ngóng Vương Khôn tin tức, nhưng bị Liêu chủ nhiệm cản lại. Dương Vạn Thanh sợ công trong đám người còn có nhị cậu tử đồng bọn, liền giao phó Liêu chủ nhiệm trông coi tốt phân xưởng một người. Bọn họ không kiếm sống không cần gấp gáp, nhưng tuyệt đối không thể tùy ý chạy loạn. Thấy được tình cảnh này, Dịch Trung Hải có loại dự cảm xấu. Chuyện không ở hắn nắm giữ hạng, hắn cũng chỉ có thể ở phân xưởng trông chờ tin tức. Điền Hữu Phúc đứng ở bảo vệ khoa khu làm việc, bị công an ngăn cản đường. Đồng chí, ta muốn tìm bảo vệ khoa Vương Khôn. Công an mặt không cảm giác nói, vị đồng chí này, chúng ta đang thi hành nhiệm vụ, ngươi tìm ai cũng không được. Cuối cùng Điền Hữu Phúc cũng chỉ có thể thất vọng mà về. Vương Khôn ở trong phòng làm việc gặp được Điền Hữu Phúc, cũng không có đi ra ngoài chào hỏi. Hắn cảm thấy Đồng Vĩnh Húc bên kia nên thẩm vấn xong rồi. Cái thời đại này công an đối phó đặc biệt Vệ Đốt Vũ vẫn rất có kinh nghiệm. Ở dê khu C công an cục, thẩm vấn nhân viên mệt mỏi cầm thẩm vấn ghi chép từ phòng thẩm vấn bên trong đi ra, một khắc không ngừng đi phòng họp. Dê khu C công an cục trưởng và phó cục trưởng đều ở đây phòng họp chờ tin tức. Lao Triệu, thế nào, bọn họ chiêu sao? Lao Triệu chính là dẫn đội hành động cái đó công an, hắn là hành động khoa trưởng khoa. Xưởng cán thép nhị cầu tử đã chiêu, nhưng là kia hai cái đặc biệt Vệ Đốt Vũ không có chiêu. Cục trưởng cười lạnh một tiếng, loại này đặc biệt Vệ Đốt Vũ ta đã thấy nhiều. Bọn họ có thể chống đỡ một ngày, còn có thể chống đỡ hai ngày, an bài người tiếp tục thẩm. Người trước tiên nói một chút nhị cầu tử chuyện đi. Hắn rốt cuộc là thế nào đem chuyện làm như vậy sạch sẽ? Đây cũng là rất nhiều người kỳ quái địa phương. Nhị cầu tử ăn trộm linh kiện sau, không ngờ không có ở hiện trường tìm đến bất kỳ đầu mối. Đây cũng là vụ án khó làm nguyên nhân chỗ. Lao Triệu nhìn một cái Đồng Vĩnh Húc, cười khổ nói, muốn biết chuyện này, sợ rằng còn muốn đi xưởng cán thép hỏi Dịch Trung Hải. Theo nhị cầu tử nói, hắn chính là ở bên cửa sổ bắt được linh kiện, cũng không có động bảo tồn linh kiện cái dương. Cái gì? Dù là người ở chỗ này kiến thức rộng, cũng bị sự thật này sợ hết hồn. Đây cũng chính là nói, Dịch Trung Hải che giấu một ít mấu chốt chuyện. Lao Triệu cũng không có đánh đố, đem điều tra đến chuyện toàn bộ nói ra. Nhị cậu tử thấy Dịch Trung Hải lần này ra công cũng không có quá để ý, liền lên tâm tư, chuẩn bị cầm những thứ này linh kiện trả tiền lại. Hắn cũng không biết sẽ chọc cho ra động tĩnh lớn như vậy, dù sao lần này ra công thời điểm cũng không có giữ bí mật. Hắn cảm thấy coi như trong xưởng phát hiện một ít, cũng sẽ không thái quá truy cứu. Chuyện lần này sở dĩ được coi trọng, là bởi vì thủ pháp cùng 4 năm trước vậy, một chút đầu mối cũng không có để lại. Như vậy, Dịch Trung Hải rốt cuộc cùng nhị cậu tử có phải hay không một phe? Lao Triệu nghĩ một lát tử, mới lên tiếng, hẳn không phải là. Dịch Trung Hải mặc dù là công nhân bậc 8, nhưng ở xưởng cán thép nhân duyên cũng không tính tốt bao nhiêu. Dịch Trung Hải coi thường tham ăn miếng làm nhị cậu tử. Đồng Vĩnh Húc suy nghĩ một chút Dịch Trung Hải chuyện, xác nhận Lao Triệu cách nói. Như vậy Dịch Trung Hải tại sao lại giúp đỡ nhị cậu tử che giấu đâu? Cái này chỉ có hỏi Dịch Trung Hải mới có thể biết, Lao Triệu thật không biết trả lời như thế nào. Đồng Vĩnh Húc suy nghĩ một chút, hỏi, nhị cậu tử là làm sao biết đặc biệt về đốt vũ chỗ ở? Nhắc tới cái này, Lao Triệu nét mặt rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, còn mang theo mỉm cười. Đám người bị nét mặt của hắn gợi lên lòng hiếu kỳ. Được rồi, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, vội vàng nói ra đi. Lao Triệu treo đủ đám người khẩu vị, mới đem điều tra kết quả nói ra. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lộc 0909015140 nhé. Chương 361, 4 năm trước chuyện cũ nhị cậu tử cùng giả Đông Húc là Hồ Bằng cậu hữu, hai người thường cùng nhau ước hẹn đi đánh bạc. Hai người vận khí kém, thường thua tiền. Vì có đầy đủ tiền gỡ vốn, hai người liền hợp bọn trộm trong xưởng sắt vụn bán lấy tiền. Giả Đông Húc sư phó là Dịch Trung Hải, trong xưởng tân tấn công nhân bậc 8, lãnh đạo trong mắt người tâm phúc. Dịch Trung Hải phi thường bao che, chuyện bình thường, phân xưởng trong căn bản liền không cách nào xử lý giả Đông Húc. Dựa vào Dịch Trung Hải giữ gìn, giả Đông Húc nhiều lần bỏ trốn trong xưởng xử phạt. Sau đó, hai người không cam lòng trộm sắt vụn, đem chủ ý đánh tới linh kiện phía trên. Dịch Trung Hải là công nhân bậc 8, hắn ra công linh kiện cũng là vô cùng trọng yếu linh kiện, giá cả tự nhiên cũng rất cao. Ngay từ đầu, hai người hợp tác cũng không tệ lắm, cùng nhau phân tang. Sau đó, giả Đông Húc liền không muốn làm như vậy, cảm thấy quá thua thiệt. Hắn bỏ qua một bên nhị cậu tử, bản thân làm một mình. Hắn là Dịch Trung Hải đồ đệ, xảy ra chuyện gì Dịch Trung Hải sẽ giúp hắn. Có một ngày, hắn len lén chạy vào trong xưởng trộm linh kiện, phát hiện đã có người ở phân xưởng bên trong. Giả Đông Húc thấy được tay của người kia trong cầm đao, bị dọa sợ đến nút ở trong góc. Những người kia bắt được vật, liền rời đi. Giả Đông Húc lúc ấy không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đi theo những người đó sau lưng, hơn nữa ở trên đường lưu lại ký hiệu. Ngày thứ hai, Dịch Trung Hải phát hiện Giả Đông Húc dấu vết lưu lại, đem Giả Đông Húc gọi qua một bên khiển trách một trận. Vì không bị trong xưởng lãnh đạo phát hiện, liền giúp đỡ Giả Đông Húc đem dấu vết xử lý. Hắn là công nhân bậc 8, lại là mình bình thường chỗ làm việc, xử lý rất đơn giản. Giả Đông Húc sợ hãi bị trộm đầu người trả thù, không dám đem buổi tối phát hiện chuyện nói ra. Chờ Dịch Trung Hải giúp đỡ xử lý tốt dấu vết thời điểm, phân xưởng chủ nhiệm phát hiện thượng cấp giao phó linh kiện bị mất. Dịch Trung Hải ý thức được không tốt, sợ hãi bị trong xưởng xử phạt, giao phó Giả Đông Húc không thể đem chuyện nói ra. Chờ biết chuyện liên lụy đến ẩn nút người trên thân, bọn họ liền lại không dám nói. Sau đó, Dịch Trung Hải hỏi thăm Giả Đông Húc, Giả Đông Húc liền đem phát hiện của mình nói không ra. Bất quá hắn cũng không có nói cho Dịch Trung Hải, tự mình biết những người đó ổ nhị cậu tử là làm sao biết cặn kẽ như vậy. Lao Triệu giải thích nói, theo hắn giao phó, đây là cùng Giả Đông Húc lúc uống rượu, hỏi lên. Góc tường lưu lại ký hiệu, cũng là hai người chung nhau ước định. Chúng ta vẫn còn ở xưởng cán thép mấy chỗ trên tường rào, tìm được giống nhau ký hiệu. Đó là bọn họ trộm sắt vụn thời điểm giấu vật địa phương. Công an cục người đưa mắt nhìn nhau, khó trách bọn họ thế nào cũng không tìm được chứng cứ, nguyên lai là bị Dịch Trung Hải trước hạn phá hủy. Chuyện lần này khẳng định cũng giống vậy, bị người phá hủy chứng cứ. Đồng Vĩnh Húc trên mặt khó coi nhất, dù sao xưởng cán thép là hắn phụ trách. Đám này ẩn nút người, hắn tìm 4 năm, đến bây giờ mới tìm được. Dịch Trung Hải rốt cuộc cùng ẩn nút người có quan hệ hay không? Lao Triệu lắc đầu một cái, nhị cầu tử không rõ ràng lắm. Giả Đông Húc lúc ấy cũng không thấy rõ ẩn nút người bóng dáng. Sau đó hai người bọn họ đi chỗ đó bán đồ. Giả Đông Húc nói, nhìn thân hình, cùng chúng ta bắt hai người không giống mấy. Cục trưởng trầm mặc một chút, nói như vậy, bọn họ còn có đồng bọn, nhân số ít nhất 2 người. Như vậy cũng rất tốt, ít nhất chúng ta tìm được đầu mối. Lão Đồng, người phụ trách chuyện này, nhất định phải đem nút ở nhân dân trung gian ẩn nút người lấy ra tới. Đồng Vĩnh Húc gật đầu một cái, cục trưởng, ta biết. Lần này nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Lao Triệu, phái người đi xưởng cán thép, đem Dịch Trung Hải mang tới thẩm hỏi rõ. Hai cái này nội gian, ngươi nhất định phải để cho bọn họ mở miệng. Dịch Trung Hải cũng không biết công an tra được trên người của hắn, trong đầu còn đang suy nghĩ thế nào cho Vương Khôn đào hầm. Giả Đông Húc cũng không biết, uống rượu say thời điểm, đem chuyện năm đó nói đi ra ngoài, cũng liền không có nói cho Dịch Trung Hải. Chuyện năm đó còn có người biết. Dịch Trung Hải lấy vì chuyện lần này hay là những người kia làm, chứng cứ đã bị hắn hư hại, cuối cùng ai cũng không tìm được hung thủ. Trước mắt mà nói, tất cả mọi chuyện cùng dự đoán của hắn sắp xỉ. Chuyện còn lại liền là thế nào để cho Vương Khôn gánh tội. Chỉ có Vương Khôn trên lưng oan ức, đại gia trách nhiệm mới có thể giảm nhỏ. Dịch Trung Hải cảm thấy, trong xưởng lãnh đạo khẳng định cũng đang muốn tìm người gánh tội. Chẳng qua là, hắn hiện tại cũng không có biện pháp ra xe giữa, cũng không chiếm được trong xưởng lãnh đạo tín nhiệm, thực tại không có biện pháp đem oan ức vùng ra Vương Khôn trên thân. Hay là 4 năm trước tốt, lãnh đạo cùng công an đều muốn tin theo hắn. Đang lúc Dịch Trung Hải đang suy nghĩ hãm hại Vương Khôn biện pháp thời điểm, Đồng Vĩnh Húc đã mang theo công an tới xử lý Dịch Trung Hải chuyện. Đến bảo vệ chỗ, Đồng Vĩnh Húc trước tiên đem bảo vệ khoa người cũng triệu tập. Chuyện lần này đã điều tra xong, với các ngươi không có quá lớn quan hệ. Bất quá, chuyện lần này các ngươi cũng phải nhận được bài học. ta biết các ngươi cũng rất mệt mỏi, chứ hôm nay phải đi làm, những người khác cũng đi về nghỉ ngơi đi. Vương Khôn thấy được Đồng Vĩnh Húc ánh mắt, đi theo hắn đi phòng làm việc. Chuyện tối ngày hôm qua, có người muốn hỏi thăm ngươi sao? Vương Khôn suy nghĩ một chút, liền nói, Triệu khoa trưởng hướng ta hỏi đôi câu, nhưng ta không nói gì. Còn lại chính là Tiêu Chấn Vượng oán trách mấy câu, bị ta mắng cho một trận. Đồng Vĩnh Húc nghe vậy, cũng không có hướng Triệu Thiếu Huy trên thân nghĩ, đối Dịch Trung Hải, ngươi nhìn thế nào? Vương Khôn kinh ngạc nhìn Đồng Vĩnh Húc, không hiểu cái này cùng Dịch Trung Hải có quan hệ gì. Dịch Trung Hải người này quả thật làm cho người chán ghét, là cái ngụy quân tử. Nhưng muốn nói hắn cùng ẩn nút người có quan hệ, cũng không đến nỗi. Không phải Vương Khôn xem thường Dịch Trung Hải, mà là liền hắn kia chút trình độ, những người kia thật coi thường hắn. Dịch Trung Hải tâm tư âm trầm không giả, nhưng những người kia lại không riêng gì tâm tư âm trầm là có thể làm tốt. Người này từ năm 2 năm thời điểm, liền bắt đầu cân nhắc dưỡng lao vấn đề. Tất cả mọi chuyện cũng vây quanh dưỡng lao. Thu giả Đông Húc là vì dưỡng lao, cho giả Đông Húc tìm vợ cũng là vì dưỡng lao, giúp đỡ bà cụ điếc tính toán Hà Đại Thanh đồng dạng là vì dưỡng lao. Nào có ẩn nút người cả ngày đem ý nghĩ đặt ở dưỡng lao trên người. So với Dịch Trung Hải, bà cụ điếc càng giống như ẩn nút người. Thông minh, sẽ tính toán, bình thường cũng kín tiếng, sẽ còn giả bộ cầm điếc. Ai cũng sẽ không dễ dàng đem hoài nghi đối tượng đặt ở một lao thái thái trên thân. Những thứ này đều là Vương Khôn suy nghĩ ra được, trong đó có thể còn mang theo bản thân chủ quan tự nghĩ. Hắn cùng Dịch Trung Hải quan hệ mặc dù không tốt, nhưng cũng không có hãm hại hắn ý nghĩ. Ở đối phó ẩn nút người trước mặt, cùng Dịch Trung Hải về điểm kia ân đoán có thể buông xuống. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không cho Dịch Trung Hải bảo đảm, dù sao cũng là cựu nhân của mình. Để cho Dịch Trung Hải ăn chút đau khổ cũng không tệ. Khó mà nói. Nói riêng về làm người mà nói, ta ghét nhất hắn loại này thánh mẫu biểu. Thực tại quá dối trá, mỗi lần thấy hắn, ta cũng hận không được cho hắn mấy bàn tay. Đồng Vĩnh Húc cũng không có nói cho Vương Khôn quá nhiều tin tức, thấy ở Vương Khôn nơi này không chiếm được nhiều hơn câu trả lời, hắn liền không hỏi tới nữa Vương Khôn. Được rồi, ngươi đừng nói là. Nhanh đi về đi. Vương Khôn lập tức ý miệng, cười từ Đồng Vĩnh Húc phòng làm việc rời đi. Ngay tại lúc đó, Đồng Vĩnh Húc mang đến công an cũng đi tới nơi này phân xưởng. Vị nào là Dịch Trung Hải? Liêu chủ nhiệm đi theo công an bên người, nghe được công an hỏi thăm, lập tức liền chỉ Dịch Trung Hải. Công an đồng chí, vị kia chính là Dịch Trung Hải, hắn là linh kiện người phụ trách, các ngươi muốn là tìm hiểu tình huống. Công an lấy được xác nhận, lập tức liền có hai người đi lên trước, đem Dịch Trung Hải mang ra ngoài. Thấy cái tình huống này, Liêu chủ nhiệm cũng không nói được. Hắn coi như ngu nữa, cũng có thể từ công an đối đãi Dịch Trung Hải trên thái độ nhìn ra tình huống tới. Thẩm tra tốt nghiêm chỉ có thể dùng chữ sai thay thế bẩn đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 362, Dịch Trung Hải bị bắt. Dịch Trung Hải dĩ nhiên cũng đã nhìn ra. Hắn lập tức đỏ mặt chất vấn, ta là trong xưởng công nhân bậc 8, các ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Công an đối đặc vụ cũng không tốt như vậy sắc mặt, coi như chưa có xác định Dịch Trung Hải cùng đặc vụ có quan hệ. Chỉ bằng hắn phá hư chứng cứ một điểm này, đem hắn bắt lại đều không quá phận. Bớt dài dòng. Không có chứng cứ, chúng ta làm sao sẽ bắt ngươi? Lúc này, liền nhìn ra Dịch Trung Hải nhân duyên không xong. Hắn bị bắt, một quan tâm cũng không có, Tần Hoài như lặng lẽ đứng ở người về sau, không khiến người ta phát hiện sự tồn tại của nàng. Dịch Trung Hải bi tráng xem phân xưởng một đám người, trong lòng tràn đầy lửa giận. Hắn tự hỏi không hề có lỗi với phân xưởng một địa phương, phân xưởng một có thể có địa vị hôm nay, tất cả đều dựa vào hắn cái này công nhân bậc 8 chống đỡ chẳng tử. Bình thường đại gia hơi nhỏ mâu thuẫn thì cũng thôi đi, lúc này bọn họ lại dám đối với mình bỏ đá xuống giếng. Kỳ thực, phân xưởng một người cũng không có bỏ đá xuống giếng, nhiều lắm là bất quá là việc không liên quan đến mình treo thật cao treo lên. Nhưng Dịch Trung Hải lại không nhìn như vậy, hắn đem phân xưởng một tất cả mọi người mặt nhớ tin tưởng. Chờ hắn trở lại, nhất định phải để cho những người này để mắt. Xem bị bắt đi Dịch Trung Hải, Liêu chủ nhiệm cũng cảm giác nhức đầu. Dịch Trung Hải nếu thật là đặc vụ, hắn phiền toái liền lớn. Được rồi, đội vàng tản đi đi. Nên làm cái gì, ai cũng không thể bậy bạ nghị luận. Bị bắt được, đừng trách ta trực tiếp chỗ để ý đến các ngươi. Dịch Trung Hải lúc rời đi, hai tay thế nhưng là mang theo còng tay. Phân xưởng một người mặc dù trong lòng tràn ngập tò mò cùng bắt quái, nhưng cùng an nguy của mình so với, hay là kém rất nhiều. Bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, thành thành thật thật trở lại bản thân công vị bên trên, bắt đầu làm việc. Tần Hoài như đứng tại chỗ, xem Dịch Trung Hải bị bắt đi bóng lưng, suy tính bản thân nên làm cái gì. Tiếp tục đi theo Dịch Trung Hải hỗn, hay là cùng Dịch Trung Hải phủi sạch quan hệ. Mong muốn cùng Dịch Trung Hải phủi sạch quan hệ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dịch Trung Hải ngang dọc tứ hợp viện cùng xưởng cán thép nhiều năm như vậy, là nàng ra mắt nhất có bản lĩnh nam nhân. Nam nhân như vậy, sẽ không dễ dàng thất bại. Huống chi Dịch Trung Hải sau lưng còn có bà cụ Yết, vậy càng là một sâu không lường được người. Để cho người lo lắng chính là, Dịch Trung Hải cùng đặc vụ có quan hệ gì? Nếu thật là đặc vụ, vậy thì phiền toái. Tần Hoài như hồi tưởng cùng Dịch Trung Hải từng ly từng tí, thế nào cũng không có phát hiện kia điểm cùng đặc vụ giống như. Ở trong ấn tượng của nàng, Dịch Trung Hải trừ dối trá chính là háo sắc, chỉ cần có cơ hội chỉ biết nắm tay của nàng không thả. Tần Hoài như lắc lắc đầu óc, thực tại không nghĩ ra những thứ này. Nhưng nàng biết, bản thân nhiệm vụ chủ yếu là tìm cái núi dựa, như vậy coi như Dịch Trung Hải rơi đài, nàng cũng có thể tiếp tục sống lây lất. Thấy được phân xưởng bên ngoài công an đã rút đi, Tần Hoài như lập tức trộm chạy ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào canteen. Vô luận như thế nào, Dịch Trung Hải bị bắt chuyện, nhất định phải nói cho chủ nố, để cho chủ nố đi tìm bà cụ điếc. Trong phòng ăn đã trở thành lưu lam võ đài. Chỉ thấy nàng thao thao bất tuyệt nói bảo vệ khoa bị nghiêm gia trông coi chuyện. Chủ nố thời là say sưa ngon lành nghe, cũng không có ngăn cản nàng. Bởi vì Vương Khôn làm trực lãnh đạo, giống vậy thuộc về bị nghiêm gia trông coi hàng ngũ. Thấy Vương Khôn xui xẻo, Chu Nô vẫn rất cao hứng. So với cái này càng làm cho hắn cao hứng chính là Tần Hoài Như tới căn tin tìm hắn. "Tần tỷ, ngươi sao lại ra làm gì?" Tần Hoài Như hít sâu một hơi, đem Dịch Trung Hải bị mang đi chuyện nói ra. "Chu Nô, ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, mau cứu một đại gia đi." Chu Nô trợn to hai mắt, không thể tin được sự thật này. Mới vừa rồi còn nói bảo vệ khoa bị nghiêm gia trông coi, làm sao lại biến thành Dịch Trung Hải bị bắt lại? Đối với Lưu Lam nói tin tức, Chu Nô là không có chút nào hoài nghi. Phương diện khác có thể nghi ngờ Lưu Lam, nhưng ở bắt quái phía trên, ai cũng không có tư cách nghi ngờ Lưu Lam. Lưu Lam bắt quái tin tức, tuyệt đối là lại kịp thời lại chính xác. "Tần tỷ, cái này không thể nào đi. Mới vừa rồi Lưu Lam còn nói, bảo vệ khoa bị trông coi, muốn bắt cũng là bắt bảo vệ khoa người a." Tần Hoài Như phong tình bạn trùng trận nhìn Trụ Nố một cái. Dịch Trung Hải nếu thật xảy ra chuyện, nàng nhất đáng tin người cũng chỉ còn lại có Trụ Nố kẻ ngu này. Nếu không phải thời cơ không đúng, Tần Hoài Như cũng muốn lôi kéo Trụ Nố đi một chuyến nhỏ thương khố, cùng Trụ Nố thật tốt trao đổi một chút. "Ngươi người này, ta có thể sử dụng tin tức như thế lừa ngươi sao? Ngươi là tin tưởng tỷ, vẫn tin tưởng Lưu Lam a?" Trụ Nố không chút do dự nói, "Ta đương nhiên tin tưởng Tần tỷ. Bất quá, ngươi cũng chờ gấp, ta đi hỏi một chút Lưu Lam chuyện gì xảy ra." Tần Hoài Như gật đầu một cái, để cho Trụ Nố trở về căn tin. Nàng tự mình biết tin tức không nhiều, nếu là có thể từ Lưu Lam nơi này lấy được nhiều hơn tin tức, nàng cũng tốt kịp thời làm ra lựa chọn. Trụ Nố trở lại trong phòng ăn, Lưu Lam vẫn còn tiếp tục thổi phồng bản thân bắt quái. "Lưu Lam, đừng khoác lác." Lưu Lam đang hứng chí bừng bừng, bị người cắt đứt, rất không cao hứng. Nhưng đánh gây nàng chính là Trụ Nố, Lưu Lam cũng không có biện pháp gì. Trụ Nố là ngay cả một căn tin chủ nhiệm cũng không quản được người. "Trụ Nố, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta?" Trụ Nố hừ một tiếng, "Ta hỏi ngươi, phân xưởng một Dịch Trung Hải bị công an bắt đi, ngươi tại sao không nói?" "Cái gì?" Lưu Lam kinh ngạc nhìn Trụ Nố, "Ngươi nói Dịch Trung Hải chính là trong miệng ngươi một đại gia?" Trụ Nố gật đầu một cái, "Chính là một đại gia." Lưu Lam chất vấn, "Ngươi nghe ai nói Dịch Trung Hải bị bắt đi rồi?" "Ta Tần tỷ." Trụ Nố trong miệng Tần tỷ, nhất định là Tần Hoài Như không thể nghi ngờ. Nghe được là Tần Hoài Như nói, Lưu Lam đối tin tức này liền không có hoài nghi. Người nào không biết, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cả ngày tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu. Dịch Trung Hải tin tức, Tần Hoài Như khẳng định là người thứ nhất biết. Lưu Lam đỏ mặt lên, vì chính mình không có được đủ tin tức. Nàng suy nghĩ một chút, nói, chuyện này nhất định là mới vừa phát sinh không lâu, có đúng hay không? Tần Hoài Như nghe được bên trong phòng ngăn cãi vã, liền đi bảo, nghe được Lưu Lam hỏi thăm, liền nói, không sai, một đại gia mới vừa bị bắt, ta sẽ tới tìm Trụ Nố. Lưu Lam lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vậy thì không phải là ta khoác lác. Ta từ nhận được tin tức, vẫn luôn ở căn tin không có đi ra ngoài. Ta cũng không có thấy Dịch Trung Hải bị bắt, khẳng định không thể nói Dịch Trung Hải bị bắt, đó không phải là tung tin đồn sao? Căn tin này hắn tâm nói, ngươi tạo tin đồn nhảm còn thiếu sao? Rõ ràng chính là một chút xíu chuyện, bị ngươi nói ba hoa trích trẻ, cùng ra chuyện lớn bằng trời vậy. Chu Nô biết Lưu Lam nói có lý, nhưng ngại ngùng cùng Lưu Lam xin lỗi, liền ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Tần Hoài Như biết như vậy không được, vội vàng hướng về phía Lưu Lam nói, Lưu Lam, tin tức của ngươi linh thông, có thể hay không đi hỏi thăm một chút một đại gia vì sao bị bắt? Lưu Lam gật đầu một cái, nàng biết được Dịch Trung Hải bị bắt thời điểm, liền muốn đi ra ngoài hỏi thăm. Làm trong xưởng bắt quái tiểu tổ thành viên, Lưu Lam tuyệt không cho phép chính mình nói ra tin tức là lạc hậu, không toàn diện. Như vậy sau này còn thế nào ở xưởng cán thép lẫn bảo? Lưu Lam chạy ra ngoài, Chu Nố liền bắt đầu biến sắc mặt. Nhìn cái gì vậy, còn không nhanh đi làm việc? Không muốn làm, liền tự mình xin phép đi thanh kết khoa. Nhất với Chu Nố dâm uy, căn tin người ngoan ngoãn trở lại cương vị của mình bắt đầu làm việc. Chu Nố thì lấy lòng vậy đem vị trí của mình nhường cho Tần Hoài Như, để cho nàng ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Rất nhanh, Lưu Lam liền trở lại, xác nhận Dịch Trung Hải bị bắt tin tức. Chu Nố, ngươi biết không? Bảo vệ khoa đã khôi phục bình thường, còn để cho những thứ kia tăng ca người đi về nghỉ ngơi. Chu Nố lúc này không quan tâm bảo vệ khoa, lo lắng hỏi, một đại gia vì sao bị bắt? Lưu Lam lắc đầu một cái, không có hỏi thăm đến một tia tin tức. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 363, nội gián trò chuyện vụ án này đã bị công an cục tiếp nhận, xưởng cán thép lãnh đạo cũng không biết tin tức cụ thể, Lưu Lam tự nhiên không nghe được. Đồng Đĩnh Húc đi tới nhà làm việc, đem trong xưởng mấy cái lãnh đạo triệu tập lại, đơn giản đem bắt đi Dịch Trung Hải tin tức thông báo một cái. Dương xưởng trưởng, ta đã để cho công an đem Dịch Trung Hải mang đi, dư thừa tin tức ta không thể nói. Dương Vạn Thanh bất đắc dĩ gật đầu, lão đồng, ta không cầu cái khác, chỉ cầu hãy mau đem dấu ở công nhân bên trong đặc vụ bắt lại. Bất luận liên lụy đến ai, đều không cần cố kỵ. Lý Hoài Đức không cam lòng yếu thế, lão đồng, ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần có thể bắt được đặc vụ, bất kể liên lụy đến người nào, ngươi đều có thể trực tiếp bắt người. Đồng Vĩnh Húc hay cùng không thấy hai người mình tranh ám đấu vậy, trở về sau muốn thẩm vấn làm tên, rời đi xưởng cán thép. Dương Vạn Thanh phủi mắt Lý Hoài Đức, đối hắn hai ngày này hành vi phi thường bất mãn. Trong xưởng ra chuyện như vậy, hắn không ngờ còn có tâm tình tranh quyền đoạt lợi, ánh mắt thực tại thiệt cận. Được rồi, ở chuyện không có quyết định trước khi tới, ai cũng không cần đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Tại chỗ lãnh đạo cũng không phải người ngu, không có ai sẽ chọc trò trên lửa thân. Rời họp xong nghị thất, Lý Hoài Đức tâm tình thật cao hứng. Sản xuất bên trên vấn đề không có quan hệ gì với hắn. Bất kể chuyện cuối cùng thế nào, hắn cũng có thể nói một câu kiếm. Lý Hoài Đức thân tín, bộ hậu cần chủ nhiệm Khang Hồng Đạt lặng lẽ đi tới phòng làm việc của hắn. Lý xưởng trưởng, chuyện lần này đối chúng ta thế nhưng là quá có lợi. Dịch Trung Hải thế nhưng là Dương xưởng trưởng thân tín. Lý Hoài Đức biết Khang Hồng Đạt ý tứ, nhưng cũng không có bày tỏ cái gì. chuyện lần này đối với hắn mà nói cũng không hoàn toàn là tin tức tốt. Nếu là chuyện nghiêm trọng, Dương Vạn Thanh trực tiếp bị lột chức, mặt trên còn có thể nhảy dù một vị mới xưởng trưởng. Hắn muốn làm xưởng cán thép người đứng đầu, nhưng thế lực sau lưng hắn lại lực có thua, không có nắm chắc đem hắn đẩy lên xưởng cán thép xưởng trưởng chỗ ngồi. Được rồi, đừng nói trước những thứ kia. Ta hỏi ngươi, bảo vệ khoa người làm sao dạng rồi? Khang Hồng Đạt lập tức liền đoán được Lý Hoài Đức hỏi là Vương Khôn. Bảo vệ khoa người chồng, Vương Khôn cùng Lý Hoài Đức quan hệ tốt nhất. Vương cổ trưởng lo lắng em gái của mình đã đi về nhà. Lý Hoài Đức gật đầu một cái, vậy là tốt rồi. Chuyện lần này, phía trên cha rất nghiêm. Lão đồng ở chúng ta trong xưởng làm 4 năm bảo vệ khoa sử trưởng, bình thường chuyện đều là phó sử trưởng tiết thao xử lý. Lần này hắn tự mình ra mặt, ngươi là có thể nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gần đây đừng dở trò, miễn cho bị ôm cỏ đánh cỏ. Thật muốn bị bắt lại, ta cũng không giữ được ngươi. Khang Hồng Đạt nghe vậy, trên trán lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh. Hắn chỉ lo cao hứng, đem chuyện này quên đi. Hậu cần phía trên mờ ám cũng không ít. Bình thường Đồng Vĩnh Húc có thể mắt nhắm mắt mở, lúc này lộ sơ sẩy, vậy thì phiền toái. Chụp được đặc vụ, vừa nhìn liền biết Đồng Vĩnh Húc muốn phát đạt. Ai có thể bảo đảm, hắn vì mình thành tích, sẽ không đối bọn họ ra tay. Đa tạ Lý Sương Trường, ta cái này sẽ xuống ngay an bài, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Lý Hoài Đức thấy Khang Hồng Đạt hiểu, liền trầm tĩnh lại. Vương Khôn cùng Đồng Vĩnh Húc quan hệ không tệ, ngươi bình thường chú ý cùng hắn làm tốt quan hệ. Khang Hồng Đạt lập tức đáp ứng, mặc dù hắn không biết Đồng Vĩnh Húc cùng Vương Khôn quan hệ thế nào, nhưng Lý Hoài Đức nói chuyện, hắn liền nhất định phải nể mặt. Lần trước Vương Khôn đại náo canteen, không cho một canteen lão Trương mặt mũi, lão Trương chạy đến hắn tới nơi này cáo nhiều lần hình. Nhìn Lý Hoài Đức dáng vẻ, là để cho mình buông xuống điểm này ân oán. Cái này không tính là cái gì chuyện lớn, huống chi trụ nố thằng ngốc kia cũng xác thực nên thu thập. Lý Hoài Đức thấy Khang Hồng Đạt đáp ứng, an tâm. Vương Khôn thủ đoạn, thực tại thật lợi hại. Hơn nữa những cái kia thuốc bột uy lực cũng không nhỏ. Khang Hồng Đạt nếu là cùng Vương Khôn lên xung đột, hắn cũng xử lý không tốt. Một bên là lòng của mình ngụ, một bên là ân nhân của mình, thế nào chọn đều là bản thân thua thiệt. Ở một quán rượu nhỏ trong, hai người mặc xưởng cán thép bảo vệ khoa quần áo người ngồi cùng nhau. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có phải là bọn họ hay không ra tay? Không biết, vì không tiết lộ thân phận, ta cũng thời gian rất lâu không có liên hệ bọn họ. Ta còn tưởng rằng là ngươi cho bọn họ ra lệnh đâu. Hạ cái gì ra lệnh á, chúng ta cũng thời gian bao lâu không có nhận đến bên kia tin tức. Nói không chừng những thứ kia quan lão gia cũng đem chúng ta quên. Có muốn hay không ta đi bọn họ bên kia nhìn một chút? Được rồi, một động không bằng một tĩnh. Nếu thật là bọn họ ra tay, chỗ ở của bọn họ nói không chừng đều đã bị giám thị. Ngươi đi qua chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới. Ai, hy vọng không có quan hệ gì với bọn họ. Ta bây giờ chỉ nghĩ tới thời gian yên bình. Hiện ở thế cục này, mong muốn đánh trở về, một tia hy vọng cũng không có. Hai người không biết làm sao cảm khái một hồi, liền lẫn nhau phân biệt. Vương Khôn từ xưởng cán thép đi ra, liền hướng Tuyết Nhi trường học đi tới. Lúc này, Tuyết Nhi nên ở trường học. Đến trường học, cho cửa nhìn cổng lão đại gia đưa một gói thuốc lá. Ngươi thế nhưng là hai ngày không có tới trường học. Đại gia, trong xưởng tăng ca đâu, không đi được. Đến trong trường học, tìm được ở bên ngoài chơi đùa Tuyết Nhi. Tuyết Nhi thấy Vương Khôn, lập tức liền chạy tới ôm nàng, trong miệng không ngừng kêu ca ca. Vương Khôn ôm lấy Tuyết Nhi, nói, đừng khóc. Là ca ca không đúng, không có cùng ngươi nói. Tuyết Nhi ủy khuất nói, ta nghe trong viện người nói, ngươi bị bắt lại. Tối ngày hôm qua, Dịch Trung Hải còn đập nhà chúng ta cửa. Nếu không phải gì Vương ở nhà chúng ta cùng Hiểu Nga tỷ tỷ đều muốn bị ức hiếp. Vương Khôn nuốt một cái Tuyết Nhi cái mũi nhỏ, đều học xong cáo trạng. Bất quá, tứ hợp viện những người đó tính mượn, quả thật có thể làm ra Tuyết Nhi nói những chuyện kia. Được rồi, ca ca không phải đã nói với ngươi sao? Bất kể lúc nào, cũng không nên tin bọn hắn. Tuyết Nhi gật đầu một cái, ta biết, ta không có tin tưởng bọn họ. Không tin, ngươi có thể hỏi Hiểu Nga tỷ tỷ. Vương Khôn vừa cười vừa nói, ca ca tin tưởng ngươi. Đến giờ đi học, ngươi nhanh đi lên lớp. Chờ tan học, ca ca làm cho ngươi ăn ngon. Tuyết Nhi dán Vương Khôn thai vừa nói, ca ca, dì Vương tặng dê canh khỏe không uống. Vương Khôn cưng chiều nhìn một cái Tuyết Nhi, vậy ca ca liền làm cho ngươi dê canh. Tuyết Nhi hì hì cười một tiếng, để cho Vương Khôn đem nàng đung xuống, nàng muốn đi học. Xem Tuyết Nhi nhún nha nhún nhảy rời đi, Vương Khôn cũng yên tâm. Mã lao sư đi tới Vương Khôn bên người, hỏi thăm Vương Khôn không có tới nguyên nhân. Vương Khôn giống vậy dùng tăng ca lý do phụ họa đi qua. Vương Khôn, ngươi có muốn hay không tìm người yêu? Vương Khôn lúc này kia có tâm tình tìm người yêu a, bên người Lâu Hiểu Nga còn không có xử lý tốt đâu. Hắn nếu dám mang theo đối tượng trở về, Lâu Hiểu Nga khẳng định cho mình quá nhiễu. Mã lao sư, ta mới vừa ở bờ Di An ra, bây giờ còn không đội tìm người yêu. Nghe được Vương Khôn cự tuyệt, Mã lao sư có chút thất vọng, nhưng còn không có buông tha cho. Không sao, ngươi nếu là nghĩ tìm, liền nói với ta một tiếng. Ta biết mấy cái với ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Đa tạ ngài, Mã lao sư. Ta còn có chút sự tình, phải rời đi trước. Ngài đi trước cho bọn nhỏ lên lớp đi. Vương Khôn xoay người muốn rời khỏi, lại đụng phải Diêm Phụ Quý. Vương Khôn, ngươi được thả ra. Tam đại gia, ngươi nói thế nào đâu, ta lại không có bị tóm lên đến, cái gì gọi là được thả ra? Diêm Phụ Quý có chút lúng túng, không phải ta nói, trong viện người cũng nói như vậy. Các ngươi xưởng đánh mất vật tìm được rồi. Ngươi có biết hay không một câu nói, biết càng nhiều, bị chết càng nhanh. Nhát gan Diêm Phụ Quý lập tức liền không dám hỏi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 364, Mạnh Phi rời đi, Vương Khôn rời đi trường học, đi ngay ban khu phố. Vương chủ nhiệm ngày hôm qua nếu là không xuất hiện ở tứ hợp viện, Tuyết Nhi còn không biết nếu bị hù dọa thành cái dạng gì đâu. Dịch Trung Hải đám người kia, thật sự là một chút nhân tính cũng không có, không ngờ thừa dịp bản thân không ở nhà, đối Tuyết Nhi tiểu hài tử này ra tay. Lần này Dịch Trung Hải bị bắt lại, ngay khẳng định không dễ chịu. Trừ phi có người giúp hắn nói chuyện, trên căn bản liền không về được. Vương Khôn cứ việc hận Dịch Trung Hải hận nghiến răng, cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua cho hắn. Nhưng một cái khác kẻ cầm đầu cũng đừng nghĩ tránh thoát. Tần Hoài Như, ngươi liền chờ xem. Rất nhanh đã đến ban khu phố, liền thấy ban khu phố người ra ra vào vào, trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười. Vương chủ nhiệm thấy Vương Khôn tới, liền từ trong đám người đi ra. Vương Khôn, các ngươi trong xưởng chuyện thế nào rồi? Dì Vương, không có gì, rất nhanh là có thể đã điều tra xong. Vương chủ nhiệm biết có một số việc không thể hỏi nhiều, liền nói, ngươi đi nhìn Tuyết Nhi sao? Vương Khôn gật đầu một cái. Vương chủ nhiệm cũng biết chuyện tối ngày hôm qua không đạt được, nàng mặc dù cũng phi thường tức giận, nhưng có một số việc thật rất khiến người không biết làm sao. Tuyết Nhi tối hôm qua không có bị thương tổn, ngươi đừng xung động. Vương Khôn vừa cười vừa nói, dì Vương, ngươi yên tâm đi. Chó cắn ngươi một hớp, cũng không thể cắn trở về đi thôi. Đúng, Mạnh Phi đâu? Vương chủ nhiệm vừa cười vừa nói, hắn giúp đỡ ban khu phố cho trên đường phố nghèo khốn hộ tặng đồ. Ngươi khoan hãy nói, Mạnh Phi tên tiểu tử này thật không tệ. Nếu không phải trong tay ta không có chiêu công hạng, ta khẳng định giữ hắn lại tới. Nhìn ra được, Vương chủ nhiệm đối Mạnh Phi rất có hảo cảm, liền giúp hắn tìm việc làm những lời này cũng nói ra. Nhưng một con dê thích hợp được không được hiệu quả tốt như vậy. Quả nhiên, liền nghe đến Vương chủ nhiệm nói, nghe Mạnh Phi nói, các ngươi hai cái ở trong núi sâu phát hiện bầy dê. Đúng nha, chúng ta cũng là trong lúc tình cờ phát hiện. Vương chủ nhiệm vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, ta đã ủy thác nhóm Mạnh Phi, nếu là lại săn được dê rừng, liền cho ban khu phố đưa tới. Vương Khôn không đành lòng đả kích Vương chủ nhiệm, nhưng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Dì Vương, hai chúng ta lấy được dê rừng tin tức cũng không phải là bí mật. Nói không chừng phen này, thôn bọn họ thợ săn đang thành đoàn họp thành đội ở trong núi sâu tìm đám kia dê rừng đâu. Vương chủ nhiệm mặt liền biến sắc, trong miệng lẩm bẩm, hỏng, ta làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này đâu. Không được, phải nhanh đem Mạnh Phi kêu đến, để cho hắn trở về. Ngươi là không biết, ta cái này cao hứng, liền đem săn thú địa phương nói đi ra ngoài. Ta liền nói, hôm nay thế nào nhiều người như vậy tới tìm ta nói thịt dê chuyện. Vương chủ nhiệm cũng không để ý tới Vương Khôn, vội vàng an bài người đi tìm Mạnh Phi. Bây giờ chỗ nào đều là sói nhiều thịt ít, trong núi cho dù có nhiều hơn nữa con mồi, cũng không đủ hoa hoạn. Trong thôn thợ săn đi săn thú còn dễ nói, sợ là sợ những thứ kia xưởng lớn trực tiếp an bài người mang theo thương đi qua. Vương Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ Mạnh Phi. Chỉ chốc lát, Mạnh Phi liền lái xe ngựa trở lại ban khu phố. Khôn ca, ngươi trở lại rồi. Vương Khôn vừa cười vừa nói, trở về. Ngày hôm qua trong xưởng có chuyện, nói xong mời ngươi ăn cơm, cũng không có cơ hội. Mạnh Phi vừa cười vừa nói, không sao. Ta đã đáp ứng Vương chủ nhiệm, đánh tới con mồi liền cho các nàng đưa tới. Lần sau ta đưa con mồi thời điểm, ngươi lại mời ta ăn cơm cũng giống vậy. Vương Khôn cười đáp ứng, tiếp theo từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một bọc kẹo sữa đưa cho hắn. Đây là đáp ứng ngươi kẹo sữa. Mạnh Phi cũng không khách khí, đưa tay nhận lấy. Khôn ca, lần sau đến, ta cũng làm cho ngươi điểm giá vị. Vương Khôn cũng không có cự tuyệt, lại từ trong túi lấy ra một trường xe đạp phiếu cho hắn. Đây là trong xưởng lãnh đạo đưa cho xe đạp của ta phiếu, ngươi cầm trở về đi thôi. Xe đạp trong thành đều là hiếm đồ chơi, ở nông thôn càng phi thường có mặt mũi chuyện. Mạnh Phi đã có tâm ý cô bé, một cái xe đạp nên có thể giúp hắn giải quyết vấn đề lớn. Mạnh Phi không nỡ nhìn một chút xe đạp phiếu, vội vàng cự tuyệt. Không được, Khôn ca, cái này quá quý trọng, ta không thể thu. Ta xem chính ngươi cũng không có xe đạp, ngươi hay là giữ lại bản thân dùng đi. Vương Khôn nắm tay của hắn, đem xe đạp phiếu đặt ở trong tay của hắn. Cầm đi. Trong tay ta còn có một chương xe đạp phiếu. Vương chủ nhiệm vừa đúng tới, nhìn thấy một màn này, liền hiểu có ý gì. Mạnh Phi, ngươi cầm đi. Vương Khôn là xưởng cán thép, mong muốn xe đạp phiếu rất dễ dàng. Ngươi không phải nói, tìm cái đối tượng sao? Vừa đúng mua cái xe đạp. Ở Vương chủ nhiệm quyền, Mạnh Phi cuối cùng nhận lấy xe đạp phiếu. Mạnh Phi, ngươi nhanh đi về đi. Vương Khôn nói, các ngươi trong thôn lấy được tin tức, nhất định sẽ đi theo vào núi tìm kiếm. Còn có chính là, phu cận trong xưởng cũng đều được tin tức, bọn họ có thể cũng sẽ phái người tới. Mạnh Phi vừa cười vừa nói, dì Vương, ngài cứ yên tâm đi. Trừ ta cùng Khôn ca, bọn họ cũng không tìm tới địa phương. Nghĩ ở trong núi sâu tìm được đám kia dê rừng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vương chủ nhiệm vẫn là không yên lòng, đưa cho Mạnh Phi một vài thứ, sẽ để cho hắn đi về. Đợi đến Mạnh Phi rời đi, Vương Khôn cũng phải đi về. Dì Vương, ta cũng đi về nghỉ ngơi. Vương chủ nhiệm gọi lại Vương Khôn, ngươi bắt được con kia dê, 121 cân, đây là ban khu phố cho tiền của ngươi. Vương Khôn vội vàng từ chối, dì Vương, ngươi đây là đánh mặt ta đâu? Ta có thể muốn số tiền này sao? Ngươi đem những này tiền, mua chút lương thực, cho những thứ kia có cần người đi. Vương chủ nhiệm biết Vương Khôn không thiếu tiền, cũng không thiếu phiếu. Được, ta liền giúp ngươi đem những thứ đồ này đưa cho những thứ kia có cần người. Ngươi cùng Hiểu Nga đều là đẹp mắt hài tử. Cuối năm bình chọn thời điểm, ban khu phố sẽ cho các ngươi hai cái phát giấy khen. Cái này ngươi nhưng không thể cự tuyệt. Ngài yên tâm, ngươi đưa ta bao nhiêu giấy khen, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Cùng Vương chủ nhiệm nói một hồi, Vương Khôn liền rời đi. Lâu Hiểu Nga cưỡi xe ba bánh đi giúp ban khu phố cho khó khăn gia đình tặng đồ, vẫn luôn chưa có trở về. Vương Khôn chỉ đành đi trở về tứ hợp viện. Đến cửa tứ hợp viện, liền thấy chủ nỗ vội vã từ xưởng cán thép phương hướng chạy tới. Vương Khôn không có để ý hắn, liền muốn về nhà trước. Chủ nỗ thấy được Vương Khôn, lập tức chạy nhanh mấy bước, đuổi theo. Vương Khôn, ngươi thế nào được thả ra? Ta lại không có phạm sai lầm, cái gì gọi là ta được thả ra? Chủ nỗ, không biết nói chuyện, ngươi liền câm miệng cho ta. Ta tâm tình không tốt, ngươi chớ cho ta. Chu Nô biết Vương Khôn vì sao tâm tình không tốt, cho dù ai thừa dịp hắn không ở nhà, ức hiếp em gái hắn, tâm tình của hắn cũng sẽ không tốt. Nhưng khi Dễ Tuyết Nhi lại là hắn kính yêu cha nuôi Dịch Trung Hải, cùng thân ái tần tỷ, hắn không làm được khoanh tay đứng nhìn. Vương Khôn, làm người còn rộng lượng hơn, làm người không thể quan cân nhắc chính mình. Một đại gia cũng là vì thanh danh của ngươi tốt. Gần đen thì sáng gần mực thì đen, Chu Nô đi theo Dịch Trung Hải, đạo đức bắt cóc thủ đoạn học tập không tốt. Chẳng qua là Dịch Trung Hải cũng không có dạy cho hắn đạo đức bắt cóc tinh túy, hắn học có chút tứ bất tượng. Ngươi câm miệng cho ta. Dịch Trung Hải đánh cuộc, thế nào không đem tiền lương của mình cống hiến ra tới giúp người khác? Hắn không nỡ giúp người khác, dù sao cũng nên chịu cho giúp Tần Hoài Như đi. Ai nói một đại gia không có giúp? Mong muốn thay Dịch Trung Hải giải thích, lại nghĩ đến lần trước Vương Khôn câu hỏi, Chu Nô nhất thời nghẹn lời không nói. Vương Khôn lắc đầu một cái, không quan tâm kẻ ngu này. Muốn đối phó Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, còn phải từ kẻ ngu này ra tay. Đừng trách ta vạ lây vô tội, ai cho ngươi Chu Nô là công cụ của bọn họ người đâu? Chu Nô cảm nhận được Vương Khôn trên người ác ý, liền không dám nói gì. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 365, một bác gái phỏng đoán xem Vương Khôn rời đi bóng lưng, Chu Nô chỉ có thể đem lời muốn nói ẩn giấu ở trong lòng. Hắn đối Dịch Trung Hải cũng có chút tức giận. Ngươi nói xong tốt, ngươi làm gì đi khi dễ người ta bé gái a? Bây giờ được rồi, bản thân gặp phải vấn đề, nghị xin người ta giúp một tay cũng không mở miệng được. Dịch Trung Hải không biết Chu Nô ý tưởng, nếu là biết hắn ý nghĩ, nhất định sẽ khiển trách hắn một bữa. Hơn nữa Dịch Trung Hải sẽ còn lý trực khí tráng chất vấn Chu Nô, đổi thành ngươi đối mặt Tần Hoài Như cầu khẩn, ngươi liền có thể nhận tâm cự tuyệt. Hết cách rồi, Chu Nô chỉ đành về phía sau viện tìm bà cụ Điếc. Chuyện lớn như vậy cũng chỉ có bà cụ Điếc có năng lực giải quyết. Tam đại mụ nghe phía bên ngoài có động tĩnh, liền đi ra nhìn một chút, vừa đúng thấy Vương Khôn mở cửa bóng lưng. Nàng muốn khi về nhà, liền gặp được Chu Nô từ phía sau chạy vào sân. Chu Nô, cái này vẫn chưa tới giờ tan sở, ngươi tại sao trở lại? Chu Nô không vui nói, Tam đại gia thường trước hạn trở lại, ngươi thế nào không hỏi hắn? Tam đại mụ khí muốn chết, nàng chính là lòng tốt hỏi một chút Chu Nô, không có ý tứ gì khác. Một bác gái vừa đúng ra cửa, nghe được động tĩnh, liền nói, Chu Nô, ngươi thế nào với ngươi Tam đại mụ nói chuyện đâu? Chu Nô không muốn cùng với các nàng dây dưa, liền nói, ai u, một bác gái, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm sự xen vào chuyện của người khác? Một đại gia xảy ra chuyện, ngươi vội vàng đi với ta tìm Lão Thái Thái cầu cứu đi. Một bác gái nhất thời hoảng hồn, không để ý tới nói chuyện với Tam đại mụ, đuổi theo Chu Nô đi ngay hậu viện. Tam đại mụ tò mò nhìn bóng lưng của hai người, lẩm bẩm trong miệng, chẳng lẽ Vương Khôn trả thù nhanh như vậy đã tới rồi? Đáng đời, lớn như vậy người, chạy đi ức hiếp một sáu tuổi bé gái. Vu Lệ từ phòng của mình đi ra, nghe Tam đại mụ lẩm bẩm, lại hỏi, mẹ, ngươi nói cái gì đó? Tam đại mụ phục hồi tinh thần lại, nói, không có gì. Vu Lệ, ta đã nói với ngươi chuyện, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Vu Lệ có chút xấu hổ phải nói, mẹ, để cho ta chiếu cố Tuyết Nhi, cái này không thành vấn đề. Tuyết Nhi dáng dấp đáng yêu, ta cũng thích hắn. Nhưng ngươi để cho ta đi lấy lòng Vương Khôn, như vậy sao được? Tam đại mụ không thèm để ý phải nói, sợ cái gì nha? Chính là cho ngươi đi giúp hắn dọn dẹp một chút nhà, chúng ta cũng ở tại trong một viện, lại sẽ không xảy ra chuyện. Vậy ngươi không thấy Chu Nô cái dạng gì sao? Tần Hoài Như cho Chu Nô thu thập nhà, bên ngoài danh tiếng thành dạng gì? Đó là Tần Hoài Như giúp Chu Nô giặt quần áo lót, đại gia mới có thể nghị luận. Ta lại không có để ngươi cho Vương Khôn giặt quần áo lót. Ngươi nhìn lâu hiểu nga, nàng cũng giúp Vương Khôn thu thập nhà, giặt quần áo, không phải cũng không có gì sao? Vũ Lệ bất đắc dĩ nói, đó là người ta hứa đại mẫu cũng đi theo ở Vương Khôn nhà. Người ta hai vợ chồng không thẹn với lòng. Tam đại mụ không chút do dự nói, vậy hay để cho Giải Thành đi theo ngươi. Ngươi cũng không phải không biết Vương Khôn nhà mỗi ngày ăn cái gì, so nhà ta tốt hơn nhiều. Vu Lệ nghĩ đến bản thân cái đó bất ức trợ phu, liền là phi thường chán ghét. Ngài muốn thì nguyện ý cùng hứa đại mẫu hai vợ chồng vậy, để chúng ta mỗi ngày mang theo thứ tốt đi Vương Khôn nhà, ta liền đồng ý. Đó là không thể nào. Tam đại mụ để cho Vu Lệ đi cho Vương Khôn giúp một tay, vì từ Vương Khôn nhà chuẩn bị xong chỗ. Nàng nếu là có hứa đại mẫu hai vợ chồng như vậy thủ bút, còn dùng đi lấy lòng Vương Khôn sao? Vu Lệ xem xoay người lại Tam đại mụ, cũng là phi thường bất đắc dĩ. Nếu là sớm biết Diêm gia ngày là như thế này, nàng nói cái gì cũng không biết đáp ứng gả cho Diêm Giải Thành. Chẳng qua là bây giờ đã gả cho Diêm Giải Thành, Diêm Giải Thành lại đối nàng không sai, chỉ có thể chấp nhận. Vu Lệ xoay người, nhìn về phía Vương Khôn nhà, phi thường ngao ước. Diêm Giải Thành có Vương Khôn một nửa bản lãnh, nàng liền thỏa mãn. Đáng tiếc, Diêm Giải Thành không có. Ngày ngày chỉ có thể trên đường phố làm việc vặt. Vương Khôn cũng không biết, cho mình giặt quần áo hay là một phần việc tốt. Hắn về đến nhà, liền đem trên người mình quần áo đổi xuống dưới. An mặc quần áo này đi núi thẳm, lại không có cơ hội đổi, mùi vị nhưng là rất khó nghe. Cũng chính là cái này thời đại, đại gia tắm không có phương tiện, trên người ít nhiều đều có chút bị, mới không hiện lên kỳ quái. Đổi xong quần áo, Vương Khôn liền đem quần áo ném vào trong chậu ngâm, chính hắn đi trước bù bù. Hậu viện, một bác gái khóc không ngừng, làm cho bà cụ Điếc phiền lòng không dứt. Trung Hải còn chưa có chết đâu, ngươi khóc cái gì? Một bác gái bị bà cụ Điếc dạy dỗ một trận, mới dừng lại thút thít. Trung Nô, ngươi cho ta thật tốt nói một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thật tốt, thế nào đem Trung Hải bắt rồi? Trung Nô liền đem tự mình biết nói một lần. Rất nhiều chuyện, Dịch Trung Hải nói với Tần Hoài Như, Tần Hoài Như lại không nói với Chu Nô. Chu Nô thật không hiểu rõ những thứ này. Hắn nói xong rồi thôi về sau, bà cụ Điếc hay là không có hiểu rõ đầu mối. Ngươi nói là Vương Khôn được thả ra, Trung Hải bị bắt lại. Chu Ngô cảm thấy nói như vậy cũng không có tật xấu. Buổi sáng lúc làm việc, bảo vệ khoa quả thật bị công an trông coi. Sắp xỉ A mới vừa rồi ta lúc trở lại, liền đụng phải Vương Khôn. Bà cụ điếc cau mày, cẩn thận suy nghĩ Chu Ngô nói những lời đó. Lúc này, liền cho thấy Chu Ngô không đủ, hắn căn bản là không có đem chuyện hiểu rõ, càng thêm nói không rõ. Ngươi liền không có hỏi thăm một chút, là nơi nào bắt Trung Hải, vì sao bắt hắn? Chu Ngô sửng sốt một chút, lao thái thái, ta liền xem như muốn hỏi, cũng không tìm được người A Tần tỷ nói với ta thời điểm, một đại gia đã bị mang đi. Bà cụ điếc thở dài, ngươi không phải nói Vương Khôn trở về chưa? Ngươi đi gọi hắn, để cho hắn tới. Chu Ngô khó khăn nói, vẫn là tôi đi. Vương Khôn cùng một đại gia quan hệ không tốt, coi như biết, cũng sẽ không nói cho chúng ta. Mới vừa rồi ta tại cửa ra vào thấy được hắn, hắn cũng chưa nói. Bà cụ điếc mặt lập tức liền đen lên. Nàng cũng biết, Vương Khôn sẽ không nể mặt nàng. Thế nhưng là, hắn còn phải dựa vào Dịch Trung Hải dưỡng lão, tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Không có Dịch Trung Hải, nàng dưỡng lão làm sao bây giờ? Chu Ngô cái này cháu trai ruột là hiếu thuận, nhưng bên trong tâm nhãn của hắn đều là Tần Hoài Như. Có thứ tốt gì, cái đầu tiên suy nghĩ chính là cho Tần Hoài Như, không để ý tới nàng cái này lao thái thái. Cũng không thể để cho nàng ngày ngày cùng Tần Hoài Như tranh thủ tình cảm đi. Chưa nói cũng không được, Chu Ngô, ngươi đỡ ta đi tìm hắn. Hắn nếu dám thấy chết mà không cứu, ta để cho hắn để mắt. Chu Ngô không hề động, hướng về phía bà cụ liền nói, quên đi thôi, lao thái thái. Tối ngày hôm qua một đại gia chạy lên cửa đi ước hiếp Tiết Nhi, Vương Khôn không bỏ đá xuống giếng chính là tốt. Ngươi còn trông cậy vào hắn sẽ xuống nước. Ngươi đi qua, ta còn sợ ngươi bị tức ra cái nguy hiểm tính mạng. Bà cụ điếc kỳ thực cũng không muốn thật đi qua, têu một têu cũng tốt tỏ rõ thái độ của mình. Mặc dù là diễn trò, nàng vẫn bị Chu Ngô thái độ cho giận đến không nhẹ. Ngồi ở chỗ đó chưa hết giận, nâng lên gậy chống liền hung hăng cho Chu Ngô mấy cái. Lão thái thái, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi thực đang muốn đi tìm Vương Khôn, ta cái này có ngươi đi qua chính là. Bà cụ điếc càng bị giận đến quá sức. Một bác gái mới là thật tâm quan tâm Dịch Trung Hải một cái kia, Chu Ngô, ngươi nói lao Dịch bị công an bắt đi rồi. Chu Ngô gật đầu một cái, đúng nha. Vốn là nên bảo vệ khoa quản, cái này không bảo vệ khoa xảy ra chuyện sao? Một bác gái suy nghĩ một chút, nói, Chu Ngô, ta nhớ được xưởng cán thép là ở khu phố chúng ta bên trên. Ngươi nói, lao Dịch có phải hay không bị bắt được khu phố chúng ta bên trên đồn công an? Bà cụ điếc ánh mắt sáng lên, hướng về phía Chu Ngô nói, ngươi nhanh đi đường phố đồn công an, tìm Trương sở trưởng. Thì nói ta lão thái thái cho ngươi đi. Ngươi xem một chút Trung Hải có ở đây không ở đâu. Chu Ngô nghe vậy, lập tức liền chạy đi đồn công an. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 366, đồng ngạnh mua vé một bác gái thấy Chu Ngô rời đi, liền quỳ gối bà cụ điếc bên chân. Lao thái thái, ngươi nhất định phải mau cứu Lao Dịch. Lao Dịch nếu là không ra được, cuộc sống của ta liền không có cách nào qua. Bà cụ điếc thở dài, há chỉ một bác gái ngày không dễ chịu, cuộc sống của nàng cũng không dễ chịu. Chu Ngô không có kết hôn, nàng liền nhất định phải dựa vào một bác gái chiếu cố. Dịch Trung Hải nếu là không ra được, một bác gái liền sẽ không tiếp tục lưu ở trong viện, không có một bác gái, nàng dưỡng lao cũng không có bảo đảm. Cả bên trong, có thể cho nàng dưỡng lao cũng chỉ có Dịch Trung Hải, những người khác cũng không trông cậy nổi. Đừng khóc, Trung Hải cả đời thành thành thật thật, không có hại người tâm tư, hắn nên là sẽ không có chuyện gì. Một bác gái cũng chỉ có thể tin tưởng bà cụ điếc phán đoán. Vì để cho bà cụ điếc xuất lực cứu Dịch Trung Hải, một bác gái tính toán trở về lấy tiền đi cho bà cụ điếc mua chút ăn ngon. Trở về đến nhà chồng, một bác gái liền định đi lấy tiền. Có thể mở ra thả tiền địa phương, một bác gái liền mắt trợn tròn. Hắn rõ ràng ở bên trong thả hơn 200 đồng tiền, bây giờ lại một phần cũng không có. Một bác gái ngồi ở nhà khóc, bên này Dịch Trung Hải bị bắt, bên kia trong nhà lại ném đi tiền, xui xẻo chuyện tất cả đều đổi kịp một hối. Đối diện giả Trương Thị nghe được một bác gái tiếng khóc, không có chút nào để ý, trở mình, tiếp tục ngủ. Hứa Đại Mậu hai ngày này tâm tình có chút phức tạp. Bảo vệ khoa bị trông coi, trong lòng hắn vì Vương Khôn lo lắng, cũng không dám đi giúp Vương Khôn cầu tha thứ. Không chỉ có không dám đi cầu tha thứ, còn lo lắng bị Vương Khôn dính líu. Đợi đến bảo vệ khoa hạn chế bị giải trừ, Hứa Đại Mậu lại có chút hối hận. Lo lắng Vương Khôn biết thái độ của hắn, cùng hắn quyết liệt. Nghĩ đến Lâu Hiểu Ngan nên ở Vương Khôn nhà giúp đỡ chiếu cố Tuyết Nhi, Hứa Đại Mậu liền yên tâm lại. Hắn quyết định cùng Vương Khôn giữ gìn mối quan hệ, liền muốn đi ra mua chút rượu ngon nhắm tốt cho Vương Khôn đón gió. Đi ở trên đường cái, mong muốn đi mua gà quay thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Đồng Ngạnh cầm trong tay một con gà quay, từ bán gà quay địa phương đi ra. Tần Hoài như thế nhưng là cả ngày khóc than, Đồng Ngạnh làm sao sẽ có tiền đi ra mua gà quay. Lúc này, hắn không phải nên trong trường học đi học sao? Tâm trong mang theo nghi ngờ, Hứa Đại Mậu liền ở phía sau lặng lẽ đi theo Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh cầm gà quay, đến xưởng cán thép bên ngoài một chỗ trên đất trống. Nơi này để một ít bỏ hoang xi măng ống. Đồng Ngạnh tìm cái thoải mái địa phương, miệng lớn ăn gà quay. "Đồng Ngạnh, ngươi đang làm gì?" Đồng Ngạnh sợ hết hồn, trong tay gà quay thiếu chút nữa ném xuống đất. "Hứa Đại Mậu, tại sao là ngươi?" "Thứ là vật, ngươi nên gọi ta thúc." "Ta cũng trực tiếp kêu chủ nố, dựa vào cái gì gọi ngươi thúc?" Nói rất có đạo lý, Hứa Đại Mậu nhất thời không có cách nào phản bác. "Ngươi từ nơi nào lấy được gà quay?" Đồng Ngạnh hay cùng nhìn kẻ ngu vậy nhìn một cái Hứa Đại Mậu, "Ngươi đây không phải là nói nhảm sao?" "Đương nhiên là mua." Hứa Đại Mậu hứng thú, nói, ngươi từ nơi nào lấy được tiền cùng phiếu? Một con gà quay bao nhiêu tiền, ngươi mua nổi sao? Đồng Ngạnh hừ một tiếng, ta đương nhiên biết. Ngươi không thấy ta mua về rồi sao? Hứa Đại Mậu không thèm để ý, hỏi tiếp, ngươi từ nơi nào làm phiếu? Đây mới là Hứa Đại Mậu quan tâm. Chuyện tiền bạc, đối với hắn mà nói là vấn đề nhỏ, phiếu mới là vấn đề lớn. hắn mỗi lần cũng là tìm người khác giá cao mua vé. Nếu có thể thông qua đồng ngạnh tìm được tới phiếu con đường, là có thể tiết kiệm không ít tiền. Đồng ngạnh khinh bị xem Hứa Đại Mậu, ta không có phiếu, ta nhiều cho hắn một chút tiền, hắn chỉ bán cho ta. Vậy ngươi cho bao nhiêu tiền? 5 khối tiền. Thế nào? Cho ít, bọn họ không bán cho ta. Hứa Đại Mậu bĩu môi, một con gà quay 2 khối rưỡi, cộng thêm mua vé cũng bất quá là 3 khối 5. Đồng ngạnh không ngờ hoa 5 khối tiền mua một con gà quay. Không thể không nói, nhiều tiền lắm của. Đồng ngạnh một đứa bé, nhất định là không có tiền. Tần Hoài Như tiền lại ném đi, cho dù có tiền, khẳng định cũng không có bao nhiêu. Chẳng lẽ Tần Hoài Như tiền là Đồng ngạnh trộm? Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, cũng chỉ có Đồng ngạnh mới có thể trộm tiền sau, còn để cho công an không phát hiện được. Ngươi nhưng thật là hào phóng. So ba ngươi năm đó còn hào phóng. Đoán được Đồng ngạnh trong tay tiền lai lịch, Hứa Đại Mậu liền không nhiều lắm hứng thú. Ngược lại chỉ cần không phải trộm nhà hắn vật, hắn mới không thèm để ý nhiều như vậy chứ. Nghĩ đến Đồng ngạnh thường trộm trụ nỗ tiền, Hứa Đại Mậu cảm thấy nên giúp một tay Đồng ngạnh. Đồng ngạnh, ngươi cho ta một bụi gà, ta cho ngươi biết một có thể lấy được phiếu địa phương, thế nào? Đồng ngạnh đem gà quay giấu ở sau lưng, ta dựa vào cái gì cho ngươi đuổi gà? Hứa Đại Mậu rất kiên nhẫn giải thích nói, một con gà quay 2 khối rưỡi, có đúng hay không? Ngươi sở dĩ hoa 5 khối tiền, là bởi vì trong tay không có phiếu. Một điểm này, Đồng ngạnh vẫn là biết. Vì để cho chủ quán bán cho hắn gà quay, hắn nhưng là cầu người nọ rất lâu. Có phiếu, ngươi mua gà quay liền không cần tốn nhiều như vậy. Ngươi là có thể mua nhiều thứ hơn. Đồng ngạnh niên kỷ cũng không nhỏ, Hứa Đại Mậu nói, hắn cũng hiểu. Cứ việc có chút không thôi, Đồng ngạnh vẫn là đem con kia chưa ăn đùi gà cho Hứa Đại Mậu. Ta đã đem đùi gà cho ngươi, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết từ nơi nào có thể mua được phiếu. Hứa Đại Mậu ăn xong rồi đùi gà, mới lên tiếng, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi nhận biết đường. Ta bình thường cũng ở nơi nào mua. Đồng ngạnh vừa ăn đùi gà, một bên cùng sau lưng Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu mang theo hắn đi cách vách đường phố, chỉ một cái đứng tại đầu phố vô công rồi nghề tiểu tử, nói, nhìn thấy không? Người kia ngoại hiệu gọi Thuật Tử, trong tay hắn có rất nhiều phiếu. Đồng ngạnh xem bên này đường phố, trong lòng có chút hư. Cái này đường phố không xa lạ gì, nhưng cũng không thường thường tới. Ở địa phương xa lạ, luôn là dễ dàng sợ hãi. Ngươi thế nào dẫn ta tới bên này? Khu phố chúng ta bên kia không có bán vé sao? Hứa Đại Mậu một bộ ngươi không hiểu dáng vẻ, khu phố chúng ta bên kia đương nhiên là có bán vé. Nhưng là mẹ ngươi, bà ngươi thường ở đó người nơi đó mua vé, ngươi sẽ không sợ đụng phải bọn họ. Đồng ngạnh trong ánh mắt thoáng qua vẻ bối rối. Hắn đối bà nội của mình cùng mẹ hay là rất hiểu. Hai người biết mình trong tay có tiền, tuyệt đối sẽ nghĩ hết các loại biện pháp muốn đi qua. Mỗi cuối năm, hắn trong túi tiền mừng tuổi đều sẽ bị Tần Hoài Như phải đi, nhiều nhất chừa cho hắn 1 hào tiền, liền mua dây pháo cũng không đủ. Ngươi không có gạt ta? Dĩ nhiên không có. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi, mua vé chuyện, ai cũng không thể nói. Ngươi muốn nói ra đi, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đồng ngạnh gật đầu một cái, hắn ở nhà nghe nói qua. Bà nội của mình người lợi hại như vậy, cũng không dám mắng những thứ kia bán vé người. Ngươi yên tâm, ta ai cũng không nói. Ngươi mang theo ta đi mua vé. Ngươi trong túi còn có tiền. Đồng ngạnh cẩn thận từ trong túi lấy ra 10 đồng tiền. Ở Hứa Đại Mậu trước mặt khoe khoang. Hứa Đại Mậu lòng nói, tiểu tử này là gan khá lớn, không ngờ cầm nhiều tiền như vậy ở bên ngoài lượn lờ. Hắn cũng không sợ bị người khác trộm. Được, ngươi đi theo ta đi qua. Đồng ngạnh kéo léo cùng sau lưng Hứa Đại Mậu, thuận lợi từ dân phe vé trong tay mua 2 tấm gà quay phiếu. Dân phe vé cho là Hứa Đại Mậu mang theo hải tử đi ra, cũng không có hỏi nhiều. Thế nào, ta không có lừa ngươi đi. Sau này thấy ta, phải gọi ta Hứa Thúc, đừng kêu tên của ta. Vào giờ phút này, Đồng ngạnh đối Hứa Đại Mậu thiện cảm bùng nổ. Suy nghĩ Hứa Đại Mậu mang theo bản thân mất đi không ít tiền, trong lòng hiện ra một chút xíu cảm kích. Hứa Thúc, ta đã biết, sau này ta tuyệt đối không còn kêu tên của ngươi. Hứa Đại Mậu cười gật đầu một cái này là được rồi. Sau này thấy trùng nố, vẫn là phải gọi hắn trùng nố, biết không? Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 367, và cụ điết hoài nghi trùng nố đi một chuyến đồn công an, tin tức gì cũng không có được. Hắn thế mới biết, chuyện này không về Trương sở trưởng quản hạn, hơn nữa Trương sở trưởng cũng không biết Dịch Trung Hải bị giam giữ địa phương. Không chiếm được tin tức, không có biện pháp khác, chỉ trở về tứ hợp viện tìm bà cụ điếc nghĩ biện pháp. Đến trong viện, chú nố nhìn một cái Vương công nhà, liền đội vàng đi vào. Đến trung viện, liền nghe đến một bác gái tan nát cõi lòng tiếng khóc. Chú nố chỉ đành dừng bước lại, quay đầu đi Dịch Trung Hải trong nhà. Một bác gái, một đại gia người hiền tự có trời rút, không có việc gì, ngươi liền đừng khóc. Một bác gái thấy chú nố trở lại, khóc thì càng thương tâm. Chú nố a, trong nhà của chúng ta bị tặc. Cái gì? Chú nố trợn to hai mắt, không thể tin được sự thật này. Ngắn ngủi mấy tháng, Dịch Trung Hải nhà liền ném đi 3 lần tiền. Một bác gái, nhà ngươi cũng ném đi 2 lần tiền, làm sao lại không đem tiền cất xong đâu? Một bác gái ủy khuất nói, ta cất xong, ta còn không để ý ngươi một đại gia phản đối, mua một thanh mới khóa, chìa khóa cũng thả thật tốt. Kia ngươi nhà thế nào sẽ còn rất tiền a? Không riêng trụ nấu không nghĩ ra, một bác gái cũng nghĩ không thông. Trong viện nhiều người như vậy, làm sao lại gấp rút nhà nàng trộm a? Ta vì sợ rất tiền, liền từ ngân hàng lấy 300 đồng tiền, đặt ở đầu giường trong ngăn kéo. Ta đặc biệt đặt ở thấp nhất, ta. Chu Nỗ bị một bác gái nói con số dọa sợ, trong lòng tràn đầy háo ước. Nếu là hắn tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra nhiều như vậy tiền liền tốt, như vậy là có thể tốt hơn trợ giúp Tần tỷ. Một bác gái, các ngươi nhà cũng ném bao nhiêu lần tiền, thế nào đang ở nhà bên trong nhiều tiền như vậy à? Một bác gái giải thích nói, ta cũng không muốn thả nhiều tiền như vậy, nhưng ngươi một đại gia nói, trong việc người, nhà ai nếu là gặp phải điểm khó khăn, cầu đến trên đầu của hắn. Nếu là hắn không lấy ra điểm, người khác sẽ đơn đặt. Còn có chính là lao thái thái lớn tuổi, có cái đau đầu nhức óc, cũng phải bỏ tiền. Chu Nô trong lòng rất cảm động, cảm thấy Dịch Trung Hải làm người quá tốt rồi. Trong viện người cũng đối với hắn như vậy, hắn còn bất kể hiểm khích lúc trước, thay trong viện người cân nhắc. Một bác gái, chúng ta trong viện liền không có một người tốt, ngươi cùng một đại gia cũng không nên đem tiền tiêu vào trên người của bọn họ. Một bác gái không nói. Chu Nô không nghĩ tới, nàng còn có thể không nghĩ tới sao? Dịch Trung Hải liền không có ở hàng xóm bên trên hoa qua bao nhiêu tiền. Nhà ai gặp phải khó khăn, mượn cái một khối hai khối, hắn còn phải xem người nọ có không có năng lực trả tiền lại. Số tiền này, phần lớn đều là chuẩn bị cho Chu Nô. Tần Hoài như nhà gặp thường đến khó khăn, cần Chu Nô trợ giúp. Chu Nô trong túi không có tiền, chỉ có thể tìm Dịch Trung Hải mượn. Chu Nô hỏi, làm sao bây giờ? Là ấn một đại gia ý tứ, tổ chức toàn viện đại hội, hay là báo cảnh a? Đặt trước kia, Chu Nô khẳng định không chút do dự tuyển chọn mở toàn viện đại hội. Trong viện quy củ chính là như vậy, không cho phép chưa ba cái đại gia đồng ý đi báo cảnh. Từ Vương Khôn báo cảnh sau, đại gia gặp phải điểm khó khăn liền nói báo cảnh. Còn nữa, quản sự đại gia đều bị rút lui, Dịch Trung Hải lại bị nắm đứng lên, cũng không thể tìm Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý chủ trì đi. Một bác gái xoa xoa nước mắt, hỏi, Chu Nô, Trương sở trưởng nói thế nào? Chu Nô thở dài, khỏi nói, Trương sở trưởng căn bản cũng không biết. Trương sở trưởng nói, một đại gia là bị đồng trưởng phòng dẫn người bắt đi, hắn căn bản là không có quyền hỏi tới. Một bác gái hoảng hồn, Chu Nô, chuyện tiền bạc thì thôi, bây giờ còn là cứu lao Dịch quan trọng hơn. Chu Nô suy nghĩ một chút, cảm thấy Dịch Trung Hải không thiếu tiền, cũng ném đi nhiều như vậy, hơn nữa cái này 200 khối cũng không có gì. Một bác gái, hay là ngươi nói đúng, chúng ta nhanh đi lão thái thái nơi đó, nàng lao nhân ra người quen biết nhiều, nói không chừng có thể có biện pháp. Hai người lại vội vã phải đi hậu viện. Giả Trương Thị đã tỉnh ngủ, đứng ra hỏi, hắn một bác gái, ngươi ở nhà khóc cái gì? Không biết ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi a. Chu Nô đứng ra, Trương đại nương, một bác gái trong nhà mình khóc, làm phiền ngươi chuyện gì? Một bác gái quan tâm Dịch Trung Hải chuyện, không muốn cùng Giả Trương Thị dây dưa, lôi kéo Chu Nô đi hậu viện. Giả Trương Thị vừa nhìn liền biết hai người về phía sau viện tìm bà cụ Điếp, nghĩ đến bà cụ Điếp uy lực, nàng cũng không có tiếp tục dây dưa. Bất quá, nàng đem khoản này cừu hận ghi tạc trong lòng, chờ Tần Hoài Như trở lại, tìm Tần Hoài Như tính sổ. Đến bà cụ Điếp trong phòng, Chu Nô liền đem nghe được tin tức cũng nói ra. Lão thái thái, ta là không có cách nào. Ngươi vội vàng suy nghĩ một chút, làm như thế nào đem một đại gia cứu ra? Bà cụ Điếc yên lặng không nói, tao mày nghĩ biện pháp. Chu Nô, ngươi đi tìm Dương Sưởng trưởng, Dương Sưởng trưởng rất coi trọng Trung Hải. Chu Nô lắc đầu một cái, lão thái thái, đừng suy nghĩ. Ta trở về trước khi tới, đã đi tìm qua Dương Sưởng trưởng, hắn căn bản cũng không thấy ta. Không thấy không được. Ngươi ngày mai lại đi tìm Dương Sưởng trưởng, thì nói ta lão thái thái van cầu hắn, nhất định phải đem Trung Hải cứu ra. Chu Nô bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nghe bà cụ Điếc phân phó, ngày mai đến trong xưởng đi hỏi Dương Văn Thanh. Bà cụ Điếc vì Dịch Trung Hải chuyện, phí thật lớn tâm tư, bụng đều có chút đói. Đói bụng làm sao bây giờ? Đương nhiên là tìm một bác gái. Chu Nô trên người cũng không tiền mời nàng ăn cơm. Thúy Lan, ngươi làm sao? Lão Dịch không phải là phối hợp điều tra, ngươi khóc lợi hại như vậy làm gì? Một bác gái nghe lời này, trong lòng chỉ bị quất, vốn là sưng đỏ ánh mắt, lại chảy ra nước mắt. Chu Nô thấy vậy, vội vàng nói, Lão Thái Thái, ngươi đừng trách một bác gái. Một bác gái cũng là vì một đại gia lo lắng. Nàng về đến nhà phát hiện trong nhà tiền ném đi. Bà cụ Điếc trên mặt lập tức khó coi. Dịch Trung Hải gần đây tiêu tiền quá nhiều, vì tiết kiệm tiền, nàng đã lâu lắm không ăn được thứ tốt, cho là có thể mượn cứu cơ hội của Dịch Trung Hải ăn hai bữa tốt. Cái này còn không có đưa yêu cầu đâu, Dịch Trung Hải nhà liền rất tiền. Nàng cũng cảm thấy một bác gái là cố ý, có rất tiền mượn cớ, cũng không cần mua cho mình ăn ngon. Nhưng suy nghĩ một chút, cũng không đến nỗi, không có Dịch Trung Hải gật đầu, một bác gái không có lá gan lớn như vậy. Tại sao lại rất tiền rồi? Lúc nào bước? Một bác gái trở về suy nghĩ một chút, ngày hôm qua mua thức ăn thời điểm vẫn còn ở đó. Trong nhà cửa một mực khóa. Nhiều tiền như vậy còn có thể bay không được, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Một bác gái cẩn thận suy nghĩ một chút, trong nhà cửa, ta cũng khóa. Cũng chỉ có hôm qua tới mời lão thái thái thời điểm, cấp quên mất. Bà cụ Điếc cẩn thận suy nghĩ chuyện ngày hôm qua. Chu Nô, ngày hôm qua chúng ta đi Trung Hải nhà, hắn cửa phòng có phải hay không không đóng kỹ? Chu Nô trở về suy nghĩ một chút, không sai, cửa phòng dựa vào một đường may. Bà cụ Điếc hừ một tiếng, không cần hỏi, nhất định là chúng ta trong viện người làm. Chu Nô giận dữ, ai, để cho ta đã biết, ta không tha cho hắn. Bà cụ Điếc phủi Chu Nô một cái, còn có thể là ai? Chúng ta trong viện nhà ai thích trộm đồ của người khác? Chu Nô tự động đem giả ra bỏ qua, nghĩ một lát cũng không có suy nghĩ ra. Lão thái thái, ngươi liền nói là ai đi? Có phải là Hứa Đại Mậu hay không? Bà cụ Điếc không vui nói, ngươi hãy cùng ta giả bộ ngu đi. Chúng ta trong viện trừ giả ra thích trộm đồ của người ta, còn có thể là ai? Không thể nào, Tần Tỷ không phải người như vậy. Chu Nô trong giọng nói mang theo tức giận. Người nói chuyện nếu không phải bà cụ Điếc, quả đấm của hắn khẳng định hướng người nói chuyện trên người chào hỏi. Tần Hoài như thế nhưng là nữ thần như thế nào lại trộm khác, nhiều nhất bất quá là trộm tâm mà thôi. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 368, tam đại mụ cổ động ở Dịch Trung Hải sinh tử chưa biết thời điểm, Chu Nô cái này vỏ xe phòng hờ liền lộ ra rất là trọng yếu. Ở Chu Nô trong lòng, Tần Hoài Như là không thể xâm phạm. Bà cụ Điếc cũng không dám nói tiếp, ngươi gấp cái gì, ta lại không có nói là Tần Hoài Như. Ngày hôm qua nàng cùng lão Dịch đồng thời trở về. Ta nói chính là người khác. Chu Nô lấy được nhắc nhở, lập tức liền nghĩ đến mới vừa nói móc máy giả Trương Thị. Giả Trương Thị cái đó thái độ, nhìn thế nào đều giống như trộm đồ tặc. Lao thái thái, hay là người thánh minh? Nhất định là Trương đại nương làm. Bà cụ điếc hài lòng gật đầu, nàng còn không có hoài nghi đến trên người người khác. Giả Trương Thị đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, há mồm liền mắng lên. Tên khốn kiếp nào tính toán lao nương? Loại cảm giác này một mực không có biến mất, giả Trương Thị có chút sợ hãi, liền chạy trở về trong phòng. Thánh minh có ích lợi gì, còn không bằng nhét đầy cái bao tử bây giờ tới. Xem một bác gái không có ánh mắt ở nơi nào gật lệ, bà cụ điếc liền giận không chỗ phát tiết. Chu Mỗ, thái thái ta nghĩ ngươi làm thức ăn, tối nay ngươi nhất định phải cho ta thật tốt bộc lộ tài năng. Lời là hướng về phía Chu Mỗ nói, ánh mắt xem cũng là một bác gái. Chu Mỗ khó khăn nói, lão thái thái, ngươi quên, ta cũng không tiền cùng phiếu mua cho ngươi ăn ngon. Ngươi nói gì? Thúy Lan mua thịt dê rồi. Giả bộ câm điếc đem yêu cầu nói ra. Chu Mỗ vừa cười vừa nói, được, nhắc đến ăn, ngài cái này bệnh cũ liền phải bảo. Một bác gái thấy vậy, sao có thể không biết bà cụ điếc ý tứ? Nàng vốn là tính toán mua chút ăn ngon, hiếu kính một cái bà cụ điếc, chẳng qua là ra ném chuyện tiền bạc. Trong lòng cảm thấy bà cụ điếc nên thông cảm nàng không dễ dàng, buổi tối thích hợp ăn chút. Có thể nhìn bà cụ điếc dáng vẻ, nào có chút nào nhượng bộ tâm tư. Vì dịch Trung Hải, một bác gái cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Lão thái thái, ta cái này đi ngân hàng lấy tiền, sau đó mua ít thức ăn trở lại. Bà cụ điếc cái này mới hài lòng gật đầu. Xem một bác gái rời đi, bà cụ điếc lại bắt đầu giao phó Chu Mỗ, ngươi đi về nhà cầm công cụ, buổi tối liền ở chỗ này của ta làm. Chu Mỗ nhìn một cái bà cụ điếc nhà, lão thái thái, quên đi thôi. Nhà ngươi nhà gì cũng không có. Còn không bằng ở nhà ta hoặc là một đại gia nhà đâu. Những thứ đó, chỉ có ở bà cụ điếc nhà, mới có thể bảo đảm ở cái này nếu là ở trung viện, nàng có thể ăn được hay không bên trên cũng không tốt nói. Cũng không thể vì Tần Hoài Như làm áo cưới đi. Những thứ này là không thể cùng Chu Mỗ nói rõ, chỉ có thể dựa vào nội tính của hắn. Chu Mỗ nhìn không thấu những thứ này tính toán riêng, chỉ đành dựa theo bà cụ điếc phân phó, về nhà đem làm đồ ăn công cụ lấy tới. Vương Khôn nghỉ ngơi một hồi, cũng khôi phục tinh thần. Suy nghĩ Tuyết Nhi muốn uống dê canh, hắn liền từ không gian bên trong lấy ra một khối thịt dê, chuẩn bị làm dê canh. Chỉ chốc lát, Lâu Hiểu Nga hùng hùng hổ hổ chạy trở lại. Thấy Vương Khôn, nàng liền ôm Vương Khôn khóc lên. Cũng may Lâu Hiểu Nga tiến trước khi tới đóng lại cửa phòng, mới sẽ không bị người khác phát hiện. Được rồi, đừng khóc. Lâu Hiểu Nga dựa vào Vương Khôn lồng ngực, nhỏ giọng nói, ta cũng lo lắng hỏng. Ngươi liền không thể để cho người mang cái lời nhắn a. Vương Khôn lòng nói, loại tình huống đó, ai dám truyền ra ngoài đưa tin tức cá Lâu Hiểu Nga thành phần vốn là không tốt, hướng trong nhà truyền tin tức, lại để cho có ít người chú ý tới nàng sẽ không tốt. Có giữ bí mật điều lệ, ta nào dám ra bên ngoài nói. Ta đây không phải là thật tốt, ngươi liền đừng khóc. Lập tức liền tan tầm, để cho người thấy được không tốt. Lâu Hiểu Nga cũng biết chuyện này, liền đẩy ra Vương Khôn, trách cứ, ngươi trở lại rồi, thế nào không nói với ta một tiếng? Ta vẫn là nghe Vương chủ nhiệm nói, mới biết ngươi trở lại rồi. Ta đây không phải là hai ngày cũng không đàng hoàng ngủ, đội vàng trở lại nghỉ ngơi. Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Vương Khôn một cái, coi như là bỏ qua hắn. Vương Khôn liền nói, vừa đúng, ta thuận đường mua một chút thịt dê, buổi tối nấu dê canh uống. Nấu dê canh việc này, Lâu Hiểu Nga sẽ không làm, chỉ có thể để cho Vương Khôn ra tay. Nàng quay đầu thấy được Vương Khôn ngâm quần áo, liền bưng lên buồn đến bên cạnh cái ao giặt quần áo. Vương Khôn ăn mặc quần áo này đi một chuyến núi thảm, dính vào không ít vật, còn là rất khó thanh tẩy. Lâu Hiểu Nga lao lực tắm một hồi, cũng không có xử lý tốt. Tam đại mụ gặp được, liền đối diện một bên đang ngồi Vu Lệ nói, Vu Lệ, ta đã nói với ngươi chuyện, ngươi suy tính thế nào rồi? Vu Lệ lắc đầu một cái, mẹ, ta không đồng ý để người ta biết, ta còn làm người thế nào à? Tam đại mụ khí muốn chết, ngươi thế nào đầu óc không xoay quanh a? Chỉ cần chúng ta cùng Vương Khôn chỗ được rồi quan hệ, là có thể nghĩ biện pháp cho Giải Thành làm một công tác hạng. Giải Thành có chính thức công tác, nhà chúng ta ngày không là tốt rồi qua sao? Công tác danh ngạch sức hấp dẫn còn là rất lớn. Vu Lệ trên mặt không tình nguyện biến mất rất nhiều. Vương Khôn chẳng qua là bảo vệ khoa cổ trưởng, hắn có thể lấy được công tác hạng. Tam đại mụ một bộ ngươi không hiểu dáng vẻ, ta hỏi ngươi, Chu Minh Cường công tác hạng là thế nào tới? Vu Lệ nghi ngờ nói, không phải nói Chu Minh Huy tìm người khác mua sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tam đại mụ nói, là tìm người mua không giả, nhưng chỉ sợ không phải tìm người khác mua. Mẹ, ngươi nói là Vương Khôn bán cho hắn. Tam đại mụ lắc đầu một cái, Vương Khôn mới đến thời gian bao lâu, hắn quan lại không lớn, trong tay làm sao có thể có cương vị công tác? Vu Lệ liền càng mơ hồ hơn, vậy ngươi vì sao nói như vậy? Tam đại mụ hướng bên ngoài nhìn một cái, mới nhỏ giọng nói, ta với ngươi cha suy đoán, Chu gia là thông qua Vương Khôn tìm trong xưởng lãnh đạo, mới lấy được công tác danh ngạch. Ta nghe người khác nói, Vương Khôn cùng trong xưởng mấy cái lãnh đạo quan hệ rất tốt. Vu Lệ cũng nghe được rất nhiều người nói, Vương Khôn cùng trong xưởng lãnh đạo quan hệ rất tốt. Nhưng rốt cuộc thế nào cái tốt pháp, bọn họ cũng không biết. Vương Khôn hãy cùng Điền Hưu Phúc ba nhà cùng Hứa Đại Mậu quan hệ tốt, cùng người khác quan hệ đều bình thường. Trong viện người nghĩ muốn lấy lòng Vương Khôn, vừa sợ đắc tội dịch Trung Hải, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Diêm gia cũng không phải quá lo lắng đắc tội dịch Trung Hải, cũng không tìm được cơ hội tốt, cùng Vương Khôn quan hệ chỉ có thể bình thường thôi. Diêm gia vấn đề lớn nhất chính là quá keo kiệt, không làm được cùng Hứa Đại Mậu vậy, cầm thứ tốt bồi Vương Khôn uống rượu. Mẹ, ngươi thật xác định sao? Tam đại mụ lắc đầu một cái này sao có thể xác định a? Ngược lại Chu Minh Huy muốn cho Chu Minh Cường tìm việc làm cũng không phải một ngày hai ngày. Vương Khôn sau khi đến, hắn liền cho Chu Minh Cường tìm được công tác. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy chuyện? Coi như không phải Vương Khôn giúp một tay tìm, cũng là hắn giới thiệu. Cái suy đoán này, Vu Lệ hay là công nhận? Trong viện bản lãnh lớn nhất phải kể tới Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. bọn họ cũng không có bản lãnh lấy được công tác hạng, Chu Minh Huy làm sao có thể tùy tiện lấy được. Có cái suy đoán này, Vu Lị thật động tâm. Có thể dựa vào giặt quần áo đổi tới một cái công tác hạng, kẻ ngu mới không làm đâu. Thấy Vu Lị động tâm, Tam Đại Mụ trong lòng liền đắc ý, so với tính toán, bọn họ hai người già mới là tứ hợp viện người thứ nhất. Nếu không phải vì công tác hạng, ta có thể để ngươi đi lấy lòng Vương Khôn sao? Vu Lị gật đầu một cái, cảm thấy vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Ngược lại Lâu Hiểu Nga đang cho Vương Khôn giặt quần áo, ghê gớm liền đối ngoại nói, nàng là cho Lâu Hiểu Nga giúp một tay. Mẹ, Giải Thành sẽ không đồng ý. Tam Đại Mụ vỗ ngực nói, hắn nhất định sẽ đồng ý ngươi liền đi đi. Ta con của mình, ta còn có thể không hiểu rõ. Có Tam Đại Mụ cổ động cùng chống đỡ, Vu Lị ôm cho nhà mình tìm việc làm ý niệm, hướng bên cạnh cái ao đi tới. Vân đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 369, giả Trương Thị chủ ý Lâu Hiểu Nga đang phí sức giặt quần áo. Nàng đại tiểu thư này, làm lên như vậy xuống đến, hay là rất cật lực. Vu Lị điều chỉnh tốt tâm tính, cười nói với Lâu Hiểu Nga, Hiểu Nga tỷ, ta tới giúp ngươi đi. Lâu Hiểu Nga nghe được Vu Lị nói như vậy, còn rất kinh ngạc. Vu Lị gả tới sau, nàng cùng Vu Lị tiếp xúc cũng không nhiều. Ban ngày phải đi ban khu phố giúp một tay, buổi tối liền yêu đi theo Vương Khôn, cũng không có quá nhiều chú ý Vu Lị. Bất quá, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lâu Hiểu Nga vừa cười vừa nói, không cần, chính ta từ từ tắm là được. Vu Lị là cái dám nghĩ dám làm tính tình, nếu quyết định muốn lấy lòng Vương Khôn, cũng sẽ không chần chờ. Hiểu Nga tỷ, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Trên y phục này vết bẩn dính vào rất lâu, nghĩ rửa sạch sẽ không dễ dàng. Vu Lị nhiệt tình như vậy, Lâu Hiểu Nga không tiện cự tuyệt, liền đem áo đưa cho Vu Lị. Hai người một bên tắm, vừa nói chuyện, quan hệ cũng đang không ngừng ấm lên. Tam Đại Mụ thấy được cái tình huống này, liền hài lòng nở nụ cười. Có Lâu Hiểu Nga ở, không cần lo lắng Vu Lị làm thật xin lỗi Diêm ra chuyện. Vu Lị cũng không biết Tam Đại Mụ tâm tư, xem trên y phục vết bẩn, lại hỏi, đây là đi nơi nào, làm sao làm được như vậy bẩn à? Lâu Hiểu Nga nói, còn có thể đi nơi nào a, ngày hôm qua đi một chuyến trong núi, trở lại phụ thuộc vào cũng không đổi, đi ngay xưởng cán thép tăng ca. Không phải sao, hôm nay trở lại liền ngâm mình ở trong chậu. Vu Lị lòng nói, khó trách ngày hôm qua Vương chủ nhiệm cũng thay Vương Khôn ra mặt, xem ra săn thú là thật. Vương Khôn đánh tới dê núi là thật sao? Lâu Hiểu Nga gật đầu một cái, đương nhiên là thật. Cái này ta cả ngày hôm nay cũng đang giúp ban khu phố cho trên đường phố khó khăn gia đình tặng đồ. Vậy làm sao chưa cho chúng ta trong huyện bà cụ điếc đưa? Lâu Hiểu Nga trong ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét, bà cụ điếc lại không khó khăn. Nàng cầm năm bảo đảm hộ trợ cấp, còn có một đại gia cùng trụ nỗ hiếu kính, muốn ăn thứ tốt gì không ăn được. Ban khu phố những thứ đó là cấp cho chân chính cực khổ gia đình. Ngươi là không biết, thật là nhiều người thật không có cơm ăn, trong nhà chỉ còn lại lão nhân và hải tử. Một phen được Vu Lị đau lòng không thôi. Nàng cũng muốn tận năng lực của mình giúp những người kia. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, nàng trong túi liền mấy đồng tiền, đó là nàng cùng Diêm Dại Thành sinh hoạt phí. Tần Hoài như vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, đang chuẩn bị trở về trung viện, liền thấy Lâu Hiểu Nga cùng Vu Lị ở bên cạnh cái ao giặt quần áo. Đây chính là nàng bản quyền sáng chế. Lúc nào hai người này tích cực như vậy? Lại nhìn một cái, Tần Hoài như liền đã nhìn ra, các nàng tắm chính là Vương Khôn quần áo. Tần Hoài như không cam lòng nghiêng đầu qua chỗ khác, Vương Khôn tình nguyện để cho người không liên hệ giặt quần áo, cũng không để cho mình giúp hắn tắm. Trở về đến nhà chồng, buông xuống bao, Tần Hoài như liền muốn ra cửa. Bây giờ, đối với các nàng nhà trọng yếu nhất là Dịch Trung Hải. Giả Trương Thị bất mãn mà hỏi, ngươi đi làm gì? Tần Hoài như dừng bước lại, nói, ta đi tìm chủ nố. Một đại gia bị bắt lại, hắn trở lại tìm bà cụ điếc nhờ giúp đỡ, ta đi hỏi một chút hắn thế nào. Giả Trương Thị nghĩ đến một bác gái thái độ, liền cười lên ha ha. Đáng đời, để cho các ngươi coi thường ta. Dịch Trung Hải bị bắt lại, ta xem các ngươi sau này làm sao bây giờ. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nhìn có chút hả hê. Tần Hoài như cau mày nói, một đại gia không ra, lui về phía sau liền không ai giúp chúng ta nhà. Ta không nói với ngươi, ta muốn đi tìm trụ nố hỏi một chút. Trở về. Giả Trương Thị một lần nữa gọi lại Tần Hoài Như. Ngươi có ngu hay không, Dịch Trung Hải không có phạm tội, người ta sẽ bắt hắn sao? Cũng lúc này, ngươi không nghĩ cùng hắn phủi sạch quan hệ, còn dám xông đi lên. Ngươi nghĩ ăn cơm miễn phí sao? Ta. Tần Hoài Như một cái tỉnh táo lại, bắt đầu suy tính Giả Trương Thị. Chẳng lẽ Dịch Trung Hải thật phạm tội? Nghĩ đến xảy ra chuyện trước, Dịch Trung Hải nói những chuyện kia, Tần Hoài Như liền càng thêm xác định trong xưởng chuyện đã xảy ra cùng Dịch Trung Hải có quan hệ. Nếu là thật sự tìm được chứng cứ, Dịch Trung Hải khẳng định không chạy được. Nàng lại đi theo Dịch Trung Hải, liền sẽ rước họa vào thân. Mẹ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không có một đại gia, nhà chúng ta ngày còn thế nào tiếp tục? Giả Trương Thị hừ một tiếng, không có hắn Dịch Trung Hải, nhà chúng ta còn có thể ăn không khí không được. Mặc dù biết Dịch Trung Hải đối Giả gia tầm quan trọng, nhưng Giả Trương Thị tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Dịch Trung Hải giúp đỡ Giả gia, thế nhưng là có mục đích của hắn còn không thuần. Giả gia không nợ hắn, coi như thiếu, đó cũng là hắn nên. Thật là hoàng đế không gấp thái giám gấp. Có bà cụ điếc thay Dịch Trung Hải bận tâm, ngươi đi qua làm gì? Chủ nố ở bà cụ điếc trong phòng không có trở lại, ngươi dám đi bà cụ điếc trong phòng tìm chủ nố? Đây nhất định không dám. Dịch Trung Hải không có ở tứ hợp viện, còn có thể xảy ra bất chắc. Bà cụ điếc vì dưỡng lão, rất có thể cùng bản thân trở mặt. Vương Khôn không sợ bà cụ điếc, đó là Vương Khôn bản lãnh. Tứ hợp viện nhiều người như vậy, cũng chỉ có một Vương Khôn không quan tâm bà cụ điếc. Nàng cũng không dám đắc tội bà cụ điếc. Nàng đi tìm chủ nố, cũng là vì tỏ rõ một cái bản thân lo lắng thái độ. Về phần xuất lực đem Dịch Trung Hải cứu ra, vẫn là tôi đi. Tần Hoài Như ngồi đàng hoàng ở trong phòng. Giả Trương Thị vừa cười vừa nói, vậy mới đúng mà. Tần Hoài Như, ta đã nói với ngươi, làm người không thể trên một thân cây treo cổ. Không có Dịch Trung Hải, không phải còn có Vương Khôn sao? Ta hỏi ngươi, ngươi không phải nói có biện pháp đối phó Vương Khôn, rốt cuộc thế nào rồi? Tần Hoài Như mặt lập tức kéo xuống, nàng lại hối hận nghe Dịch Trung Hải vậy. Vì biết Vương Khôn vì sao căm ghét nàng, nàng thế nhưng là bỏ ra không ít giá cao. Còn để cho Hứa Đại Mậu chiếm hai trở về tiện nghi, chịu thiệt lớn. Dịch Trung Hải nói có thể đem Vương Khôn đuổi đi, nàng tin Dịch Trung Hải vậy, đem Hứa Đại Mậu ném vào một bên. Còn muốn tìm Hứa Đại Mậu, lại phải bỏ ra cái giá không nhỏ, thua thiệt lớn. Gần đây nhiều chuyện, nào có nhanh như vậy a? Giả Trương Thị giận không nên thân xem Tần Hoài Như, chuyện gì có thể có nhà chúng ta qua ngày tốt trọng yếu. Ta cảnh cáo ngươi Tần Hoài Như, ngươi đem ở trụ nố trên người lãng phí thời gian, lấy ra một bộ phận là có thể giải quyết Vương Khôn. Tần Hoài Như trong lòng không ngừng cười khổ, nếu là dễ dàng như vậy là tốt. Mẹ, ta đã biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Ta đi trước giặt quần áo đi. Giặt quần áo không chỉ là vì trụ nố hộ cơm, còn là vì lập hình tượng. Dịch Trung Hải thật muốn không ra được, nàng nghĩ ở tứ hợp viện lẫn bảo, cái này con dâu tốt hình tượng hay là rất trọng yếu. Ngươi vội vàng nắm chặt đi. Dịch Trung Hải xảy ra chuyện, trụ nố không trông cậy nổi, ngươi lại không nghĩ tới biện pháp, Đồng Ngạnh liền đói bụng lắm. Làm trễ nải Đồng Ngạnh lớn thân thể. Ta không tha cho ngươi. Tần Hoài Như không có đáp lại, bưng buồn liền ra nhà. Đi tới trung viện bên cạnh cái ao, nàng liền dừng bước. Suy nghĩ đi tiền viện góp tham gia náo nhiệt đi, lại lo lắng Vương Khôn trả thù nàng. Chuyện tối ngày hôm qua, Lâu Hiểu Nga nhất định sẽ nói với Vương Khôn. Hối hận a, sớm biết chuyện sẽ phát triển thành cái bộ dáng này. Ngày hôm qua liền không khẩn cấp như vậy. Đứng ở bên cạnh cái ao giặt quần áo, liền gặp được một bác gái xách theo thịt trở lại. Tần Hoài Như mắt sáng rực lên. Một bác gái, một đại gia chuyện giải quyết rồi. Một bác gái mặt không cảm giác nói, Lão Thái Thái đã đáp ứng hỗ trợ, Lão Dịch rất nhanh chỉ biết trở lại. Vậy nhưng quá tốt rồi, ta một mực lo lắng một đại gia, lại bà cụ điếc ra mặt, ta an tâm. Một bác gái, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt, có muốn hay không ta rút một tay? Không cần, ta cái này sẽ cầm bật đi Lão Thái Thái trong phòng, chú nố ở đó chờ đâu. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 370, mời Vũ Lị xem một bác gái bóng lưng rời đi. Tần Hoài Như càng phát giác Dịch Trung Hải không xảy ra chuyện gì. Chú nố mặc dù đối với nàng nhà ra tay hào phóng, nhưng chú nố đắc tội quá nhiều người, năng lực có hạn, không cách nào thỏa mãn nhà nàng nhu cầu. Chỉ có Dịch Trung Hải mới là nhà nàng thoải mái ngày bảo đảm. Chỉ ít có Dịch Trung Hải ở, một bác gái mua cái này chút đồ ăn ngon cũng sẽ không bắt được bà cụ điếc trong nhà. Có Dịch Trung Hải cùng không có Dịch Trung Hải, đối ảnh hưởng của nàng còn là rất lớn. Nhưng Dịch Trung Hải có thể không thể đi ra, không phải nàng có thể quyết định. Tần Hoài Như chỉ đành thu liễm một chút tâm tư của mình, tiếp tục giặt quần áo. Theo xưởng cán thép tan việc, Dịch Trung Hải bị bắt đi tin tức ở tứ hợp viện truyền bá ra. Cái này cũng rất bình thường, trong viện liền nhiều người như vậy, bất kể ai bị bắt cũng sẽ dẫn tới chú ý của mọi người. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, đại gia cũng không có giống như kiểu trước đây nghị luận ở Mỹ, mà là cẩn thận tránh được trung viện, trở lại nhà mình nghị luận. Vương Khôn từ trong nhà đi ra, liền thấy Lâu Hiểu Nga cùng với Vu Lị giặt quần áo. Vu Lị, đa tạ ngươi. Ta nấu dê canh, một hồi ngươi cũng ở đây nhà ta ăn đi. Vu Lị đã sớm ngửi thấy Vương Khôn trong phòng truyền tới mùi thơm, vẫn cố nén nước miếng. Không có ở Diêm phụ quý trong nhà ăn rồi, cũng không biết nhà hắn ngày là giường nào đơn giản. Tuy nói trong nhà thu nhập ít, nhân khẩu nhiều, nhưng cũng không đến nỗi như vậy. Ai, tốt. Chính là có chút ngượng ngùng. Vương Khôn cười một tiếng, không sao. Còn dư lại giao cho ta đi. Hiểu Nga tỷ, ngươi giúp ta đi đem Tuyết Nhi tiếp trở lại. Lâu Hiểu Nga vớt cánh tay của mình, vậy cũng tốt. Ngươi bản thân bước sạch sẽ sáng lên đi. Lâu Hiểu Nga muốn rời khỏi, Vũ Lị ngại ngùng cùng Vương Khôn đơn độc ở chung một chỗ, liền theo Lâu Hiểu Nga cùng đi tiếp Tuyết Nhi. Tam đại mụ ở trong phòng thấy tràng cảnh này, đó là càng thêm cao hứng. Nàng chỉ hận cách quá xa, nghe không rõ ràng Vương Khôn cùng Vũ Lị nói cái gì. Chờ thấy được Vũ Lị đi theo Lâu Hiểu Nga rời đi, tam đại mụ ở nhà lầm bà lầm bầm, không biết ở oán trách cái gì. Chỉ chốc lát, Diêm phụ quý liền trở lại. Hắn trước tiên liền ngửi thấy Vương Khôn dê nhà canh mùi thơm. Lão bà tử, Vương Khôn trong nhà làm sao làm đến thịt dê? Tam đại mụ hâm mộ nói, ngươi không thấy Vương chủ nhiệm tối ngày hôm qua liền cho Vương Khôn đưa dê canh sao? Hắn lấy được dê canh, còn chưa phải là rất chuyện dễ dàng. Diêm phụ quý suy nghĩ một chút, cũng hiểu. Vương Khôn đánh một con dê núi, đây chính là ban khu phố Vương chủ nhiệm chứng thật. Trong tay hắn có thịt dê, còn chưa phải là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc nhà chúng ta cùng Vương Khôn quan hệ không tốt lắm, bằng không, dù là liền cho ta uống chút canh cũng được a. Tam đại mụ nhắc tới cái này liền tức giận, Vu Lị cũng không được. Ta để cho nàng đi giúp Lâu Hiểu Nga giặt quần áo, rửa xong quần áo, hắn không nói ở lại Vương Khôn nhà giúp một tay, đi theo Lâu Hiểu Nga chạy ra ngoài làm gì? Diêm phụ quý ngạc nhiên mà hỏi, Vu Lị đáp ứng đi cho Vương Khôn hỗ trợ. Tam đại mụ kiêu ngạo gật đầu, đem mình gạt gẫm Vu Lị vậy, nói một lần. Diêm phụ quý suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói, ngươi nói, Chu Minh Cường công tác, có phải là Vương Khôn hay không giới thiệu? Tam đại mụ sửng sốt một chút, có chút không xác định nói, Vương Khôn có bản lãnh cao như vậy? Diêm phụ quý cũng nghĩ không thông, nhưng hắn đã cảm thấy Chu Minh Cường công việc kia, thật sự là Vương Khôn giới thiệu. Chẳng qua là hắn không có chứng cứ, vừa sợ anh em nhà họ Chu giao thay, chỉ có thể buông tha cho. Ngươi ở nhà liền không có hỏi thăm một chút. Tam đại mụ đầy mặt đau lòng, ta đương nhiên nghe ngóng. Kia ba nhà nói, Chu Minh Huy cho vay Chu Minh Cường mua công tác. Một nhà mượn Chu ra 200 đồng tiền. Diêm phụ quý thở dài, nghĩ tìm việc làm, nhất định phải tiêu tiền. Hắn lại cứ nhất không nỡ chính là tiêu tiền. Nếu không, cho Diêm giải thành tìm việc làm cũng không tính việc khó. Được rồi, không nghe được tin tức cũng không cần nghe ngóng. Chúng ta hay là đừng nghe ngóng. Nhà chúng ta ai cũng không đắc tội nổi. Diêm gia tôn chỉ là ăn không nghèo xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Tính toán người cũng là có hạ độ, sẽ khiến người chán ghét phiền, lại sẽ không kết thù. Đúng rồi, ngươi nói Vu Lệ cùng Lâu Hiểu Nga cùng đi ra ngoài rồi. Đúng vậy, hai người đẩy xe ba bánh ra cửa. Diêm phụ quý mắt sáng rực lên, vừa cười vừa nói, quá tốt rồi. Tam đại mụ phi thường không hiểu, nghi hoặc nhìn Diêm phụ quý. Ngươi nói, lúc này Lâu Hiểu Nga đi ra ngoài làm gì? Tam đại mụ suy tư một chút, nhất thời hiểu. Lâu Hiểu Nga lúc này đi ra ngoài, chỉ có một mục đích, đó chính là đi đón Tuyết Nhi. Nói cách khác, Vu Lệ đi theo Lâu Hiểu Nga cùng đi tiếp Tuyết Nhi. Kia. Yeah. Tam đại mụ nhìn về phía Diêm phụ quý, Diêm phụ quý gật đầu một cái, bày tỏ chính là nàng đoán ý đó. Nếu Vương Khôn không cự tuyệt Vu Lệ đi đón Tuyết Nhi, đây chẳng phải là nói, bọn họ dùng Vu Lệ cùng Vương Khôn lập quan hệ chiêu số có hiệu quả. Hai người giờ phút này liền ở trong phòng, mong đợi Vu Lệ cùng Lâu Hiểu Nga cùng đi tiếp Tuyết Nhi. Diêm phụ quý cũng nghĩ tới giúp Vương Khôn tiếp Tuyết Nhi, nhưng Tuyết Nhi cùng đầu đầu như hình với bóng, cũng không thể chỉ tiếp một người trở lại đi. Tốt bao nhiêu cùng Vương Khôn lập quan hệ cơ hội, hắn lại không bắt được, chỉ có thể để cho con dâu ra cửa. Vu Lệ ra mặt, lấy được thứ tốt, nhất định phải cùng Diêm Giải Thành giữ lại một bộ phận, những thứ này đều là tổn thất của hắn a. Theo Diêm phụ quý về nhà, tại cửa ra vào cương vị, tứ hợp viện những người khác cũng lục tục trở lại trong viện. Diêm Giải Thành tân hôn mới cưới, về đến nhà trước tiên đi ngay tìm Vu Lệ. Tìm một vòng cũng không tìm được người. "Mẹ, ngươi thấy Vu Lệ sao?" Tam đại mụ vừa cười vừa nói, "Vu Lệ cùng Lâu Hiểu Nga cùng đi ra ngoài, ngươi liền chớ để ý." Diêm Giải Thành có chút bất mãn, Vu Lệ là vợ của mình, cùng người khác đi ra ngoài, thế nào còn không để cho mình quản? Trên đời này nào có đạo lý như vậy? "Mẹ, ngươi nói cái gì đó?" Tam đại mụ hừ một tiếng, "Vu Lệ cùng Lâu Hiểu Nga cùng đi tiếp Tuyết Nhi." "Ngươi không vui?" Xem Tam đại mụ ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Khôn nhà, nghe Vương Khôn trong nhà chuyển tới mùi thơm. Diêm gia di chuyển gen ở Diêm Giải Thành trong xương phát huy tác dụng, hắn lập tức hiểu Tam đại mụ ẩn hàm ý tứ. Suy nghĩ đã rất lâu không ăn được thức ăn mặn, nước miếng của hắn đều muốn chảy ra. Cái này nhưng đều là vợ hắn cầm trở về. Diêm gia quy củ chính là chỉ nói tính toán, không nói thân tình. Diêm Giải Thành đi theo Diêm phụ quý cùng nhau ngồi vào cửa, chờ Vu Lệ trở lại. Cửa người ta lui tới, xem Diêm gia cha con cùng nhau ngồi tại cửa ra vào, bị dọa sợ đến đem vật giấu được nghiêm nghiêm thật thật. Một Diêm phụ quý liền đủ khó dây dưa, lại thêm một Diêm Giải Thành, trong tay bọn họ vật cảm giác đều muốn bay đến Diêm gia vậy. Rất nhanh, Lâu Hiểu Nga liền mang theo Tuyết Nhi bà cái trở lại rồi. Lần này là Vu Lệ ở phía trước ấy, mang theo Lâu Hiểu Nga bốn người. Vu Lệ vào cửa liền thấy Diêm gia cha con ngồi ở chỗ đó, hai người mắt xem chính mình cũng sáng lên, trong lòng liền phi thường không được tự nhiên. Lần đầu tiên tính toán đồ của người khác, luôn có chút không đúng ra. Vu Lệ đem xe ba bánh giao cho Lâu Hiểu Nga trong tay, trở về bản thân cái đó nhà nhỏ. Diêm Giải Thành đi theo Vu Lệ trở về nhà, làm cho Diêm phụ quý chỉ có thể ở bên ngoài than thở. Đó là con dâu nhà, hắn cũng không mặt đi theo vào. Vu Lệ tiến vào trong phòng, liền tức giận ngồi ở trên giường. Diêm Giải Thành lấy lòng mà hỏi, "Thế nào?" Vu Lệ cũng thấy ngại nói, thực tại quá mất mặt. "Ngươi cứ nói đi." Diêm Giải Thành cười hắc hắc, "Ngươi liền vì chút chuyện này tức giận á không đáng. Vương Khôn có phải hay không mời ngươi đi nhà hắn ăn cơm?" Vu Lệ gật đầu một cái, Diêm Giải Thành lôi kéo Vu Lệ tay sẽ phải đi ra ngoài. Vu Lệ bị Diêm Giải Thành làm cho sửng sốt. "Ngươi làm gì nha?" Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 371, thất vọng Diêm gia. Diêm Giải Thành lý trực khí chẳng nói, "Dĩ nhiên cùng ngươi cùng đi a. Chúng ta là hai vợ chồng, Vương Khôn mời ngươi, còn có thể không mời ta sao?" Lời này nghe Vu Lệ tức sạm mặt lại. "Ngươi cảm thấy có thể sao?" Diêm Giải Thành sững sờ ngay tại chỗ, không hiểu xem Vu Lệ. Vu Lệ không vui nói, "Tối ngày hôm qua, một đại gia cũng ước hiếp tới cửa, người ta Điền Hưu Phúc ba nhà đứng ra đối kháng một đại gia. Các ngươi đâu? Ngươi cảm thấy chỉ các ngươi như vậy, Vương Khôn sẽ yêu cầu các ngươi sao?" Diêm Giải Thành ủy khuất ngồi ở mép giường, "Ta làm sao biết Vương Khôn hôm nay sẽ được thả ra? Một đại gia là người nào, ngươi còn không biết sao?" Hắn đứng sau lưng bà cụ điếc cùng chúng nó, "Ngươi cảm thấy chúng ta chọc nổi ai?" Vu Lệ xem bất ức Diêm Giải Thành, trong lòng một lần nữa cảm giác hối hận. "Được rồi, ngươi liền trở đi. Vạn nhất ngươi đi, lại chọc giận Vương Khôn, đem ta cùng nhau đuổi ra làm sao bây giờ? Vương Khôn nhà nấu chính là dê canh, chờ ăn xong rồi, ta xem một chút có còn hay không còn dư lại. Nếu là có, ta liền mang về." Nghe Vu Lệ đề nghị, Diêm Giải Thành có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể nghe Vu Lệ. Vương Khôn liền Dịch Trung Hải cũng không thèm để ý, hắn càng thêm không dám trêu chọc. "Vậy ngươi tận lực mang nhiều điểm thì tới." Vu Lệ không có ngôn ngữ, có thể hay không mang về, nàng cũng không biết. Thế nào đáp ứng Diêm Giải Thành mang thịt trở về, A Vu Lệ hướng Vương Khôn nhà đi tới, Diêm Giải Thành thì túi đầu đi Diêm phụ quý nhà. Tam đại mụ thấy Diêm Giải Thành đi vào, lại hỏi, "Vu Lệ đâu?" "Đi Vương Khôn nhà." Diêm phụ quý cũng nóng nảy, hắn còn muốn cùng con dâu một khối đi qua đâu. "Ngươi thế nào để cho chính nàng đi qua?" Diêm Giải Thành vô lực nói, "Không để cho chính nàng đi qua, có thể làm sao?" Diêm phụ quý ngại ngùng nói, "Mang theo bản thân cùng đi." Diêm Giải Thành hiểu hắn tâm tư, liền đem Vu Lệ lý do nói ra. "Vương Khôn nấu dê canh, nhất định là vì cảm ơn Điền Hữu Phúc ba nhà. Chúng ta sao được cùng đi qua?" Diêm phụ quý cùng Tam đại mụ trố mắt nhìn nhau, hai người cũng đem chuyện tối ngày hôm qua quên ở sau. Đây cũng là thói quen, trong tứ hợp viện chịu ủy khuất nhiều, ai dám ghi hận Dịch Trung Hải á bị thua thiệt, về nhà lau lau nước mắt, ngày thứ hai nên tôn kính Dịch Trung Hải, vẫn là phải tôn kính Dịch Trung Hải. Vương Khôn cũng không quan tâm nhiều như vậy, ai dám khi dễ hắn, hắn liền dám đánh lại. Điền Hữu Phúc ba nhà cùng Vương Khôn quan hệ tốt như vậy, dựa vào chính là đoàn kết nhất trí. Hiểu đạo lý này là một chuyện, cùng Dịch Trung Hải đối nghịch lại là một chuyện khác. Trừ Vương Khôn cùng Điền Hữu Phúc mấy nhà đoàn kết bên nhau, ai dám cùng Dịch Trung Hải làm trái lại A Vương Khôn không có trước khi tới, Điền Hữu Phúc ba nhà không phải cũng thành thành thật thật. Bọn họ ba nhà có thể đầu nhập Vương Khôn, Diêm gia cũng không thể. Bất đắc dĩ, Diêm phụ quý chỉ có thể để cho Tam đại mụ nấu cơm. Uống không dê canh, nghe vị cũng được a. Lưu Hải Trung trở lại trong viện, nghe Vương Khôn nhà chuyển tới vị, lửa giận trong lòng bắt đầu ấm lên. Chỉ là suy nghĩ một chút Vương Khôn thủ đoạn, hắn cũng chỉ đành về nhà đánh nhi tử hạ giận. Đồng Ngạnh lén lén lút lút trở lại tứ hợp viện, thấy trong viện rất bình thường, hắn an tâm. Nên ngang đi vào trong viện, người thấy Vương Khôn nhà mùi thơm, bụng của hắn lại kêu rột rột đứng lên. Nhóc choi choi, ăn chết lao tử, những lời này đặt ở Đồng Ngạnh trên thân, một chút cũng không giả. Buổi chiều ăn một con gà quay còn có khác quả vặt, đến buổi tối lúc ăn cơm, bụng lại đói. Cái này nếu là trụ nấu nhà nấu dê canh, Đồng Ngạnh nhất định sẽ trực tiếp xông qua. Nhưng đây là Vương Khôn nhà, hắn không có lá gan lớn như vậy. Đồng Ngạnh con ngươi đảo một vòng, thì có chủ ý chỉ phải về nhà làm ồn ào, là có thể để cho Tần Hoài Như ra mặt cho hắn chuẩn bị xong ăn. Sau lưng Đồng Ngạnh, Hứa Đại Mậu cũng đi theo trở lại rồi. Người này muốn biết Đồng Ngạnh tiền trên người từ đâu tới, đi theo Đồng Ngạnh chạy một buổi chiều. Chứ biết Đồng Ngạnh tiền trên người thật nhiều, tin tức hữu dụng gì cũng không có được. Loại chuyện như vậy, cũng chỉ có Hứa Đại Mậu mới có thể làm đi ra. Vương Khôn bên này nấu xong dê canh, cũng đem thịt dê cùng phá lấu dê cắt gọn. Lần này nấu không ít, tự nhiên không thiếu được Điền Hữu Phúc ba nhà. Bọn họ ba nhà có thể đứng ra đối kháng Dịch Trung Hải, xác thực không dễ dàng. Vương Khôn thế nhưng là biết, mấy người bọn họ cũng không biết Vương chủ nhiệm ở trong phòng ngồi. Bánh ít đi bánh quy lại. Bọn họ ba nhà giúp mình bảo vệ Tuyết Nhi, bản thân cũng phải đối bọn họ có chút phản hồi. Ngược lại những thứ đồ này đối với mình mà nói không tính là cái gì. Vương Khôn đặc biệt dùng buồn múc canh, lại để cho Lâu Hiểu Nga giúp đỡ bưng lên thịt, đi cho ba nhà đưa đi. Ba nhà cũng biết Vương Khôn có bản lĩnh, mỗi người phản hồi mấy món nhắm, hãy thu dê canh. Mang theo Lâu Hiểu Nga trở lại, liền thấy Hứa Đại Mậu tên kia hai con mắt nhìn chằm chằm Vu Lệ đang nói chuyện. Lâu Hiểu Nga nhất thời trên mặt tối đen, Hứa Đại Mậu, ngươi người này đã làm gì? Tốt như vậy mấy ngày cũng không trở lại. Hứa Đại Mậu lập tức thu hồi ánh mắt của mình, giải thích nói, ta đây không phải là sợ chủ nố trả thù sao, đi ngay cha mẹ ta nhà ở hai ngày. Ngươi nếu không tin, ta có thể mang ngươi đi hỏi một chút bọn họ. Bởi vì hài tử vấn đề, Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Mẫu quan hệ không tốt. Hứa Đại Mậu không có chút nào lo lắng lời nói dối sẽ bị phơi bày. Hắn nhưng không biết, bản thân mấy ngày nay đã làm gì đều có người đi xuống. Không chỉ có như vậy, Lâu Phụ còn làm máy chụp hình, để cho người len lén chụp hình. Lâu Hiểu Nga hừ một tiếng, ngươi cũng quá vô dụng, như vậy sợ chủ nố làm gì? Thấy Lâu Hiểu Nga không có truy cứu, Hứa Đại Mậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nga tử, ta mua con gà quay, vừa đúng làm thức nhắm. Ngươi nhìn Tuyết Nhi đều đói, chúng ta liền ăn cơm đi. Vũ Lệ thấy vậy, cũng không tiện nói gì, đứng dậy cho đại gia múc dê canh. Múc xong sau, trong nồi còn dư lại liền không nhiều lắm, chỉ có mấy cây mang theo một chút thịt xương. Vương Khôn hướng về phía Vu Lệ nói, hướng trong nồi thêm chút nước, tiếp tục nấu đi. Vu Lệ nghi hoặc nhìn Vương Khôn. Vương Khôn vừa cười vừa nói, ngươi ở chỗ này ăn ngon, cũng không thể để cho Tam đại gia ở nhà gặm bánh nô đi. Vu Lệ lúng túng nở nụ cười, hướng trong nồi thêm bốn muỗng nước. Lần nữa châm nước dê canh, khẳng định không bằng thứ nhất nồi, nhưng có thể ăn cũng không tệ rồi, còn chọn cái gì nha. Vu Lệ ở Diêm gia qua có một đoạn thời gian, đối Diêm gia đặc tính hiểu rất rõ. Một chén dê canh bắt được Diêm gia, khẳng định còn phải châm nước. Sớm thêm, muốn thêm đều muốn thêm, còn không bằng ở Vương Khôn trong nhà liền thêm chén nước. Như vậy không chỉ có bất đi của đốt, xem còn nhiều hơn. Hứa Đại Mậu đối với lần này lòng biết rõ, hắn cùng Diêm phụ quý không có quá lớn mâu thuẫn liền vờ làm như không thấy được. Đến Vương Khôn nhà ăn cơm, tuyệt đối không thiếu được chính là rượu. Hai ngày này, Hứa Đại Mậu hao phí khí lực không ít, cần gấp Vương Khôn rượu thuốc bổ một chút thân thể. Trừ Hứa Đại Mậu đang uống rượu, những người khác đang chuyên tâm đối phó dê canh. Vương Khôn cũng không ngoại lệ. Cái niên đại này, mong muốn ăn thịt heo cùng thịt gà, còn dễ dàng điểm. Mong muốn ăn thịt dê cùng thịt bò, thì không phải là dễ dàng như vậy. Hắn từ đi tới cái thế giới này, cũng chưa từng ăn thịt dê. Thịt dê ngược lại tốt làm, chính là dễ dàng chọc người ghen tị. Lần này thừa dịp săn thú mượn cớ, Quang Minh chính đại ăn bữa thịt dê cũng khá. Vì ăn thịt dê, Vương Khôn cố ý làm tương ớt, không chỉ có như vậy, còn cố ý vận dụng ngón tay vàng lấy được cây thì là. Đỏ đỏ dê canh bay sa tế, thật sự là mỹ vị. Duy nhất thiếu chính là rau thơm. Cái này coi như có thể lấy được, cũng không có biện pháp ăn, không tốt giải thích lai lịch. Tuyết Nhi xem mấy cái đại nhân đều làm ớt, cũng muốn cùng, bị Vương Khôn ngăn cản. Ngươi còn nhỏ, ăn không hết ớt. Tuyết Nhi không phục, lén lén dùng muỗng đào một muỗng Vương Khôn trong chén dê canh, nhất thời cay thẳng vươn đầu lưỡi. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 372, bằng gì hiếu kính tiền viện đang uống dê canh, trung viện cùng hậu viện người thì đang mắng mẹ. Bọn họ cũng muốn uống, có thể tưởng tượng nghị Vương Khôn thủ đoạn, cũng chỉ có thể buông tha cho cái này không thiết thực ý tưởng. Tần Hoài Như nghe bổng ngạnh khóc kể, trong lòng ủy khuất muốn chết. Nếu không phải tối ngày hôm qua lòng tham, hôm nay còn có thể đi thử một lần. Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn nhà vậy thì thôi, ai bảo các nàng hai vợ chồng có tiền, có thể mua đồ đâu. Nhưng Vu Lệ dựa vào cái gì nha? Chỉ bằng nàng giúp đỡ Lâu Hiểu Nga tắm hai hạ y phục sao? Tần Hoài Như nhất náo không hiểu chính là một điểm này. Nam nhân khác thấy bản thân, cái nào không phải ôn tồn nhẹ nhàng. Liên Vương Khôn một chút tình cảm cũng không nói, nàng cũng cho là đợi trước thiếu Vương Khôn. Nghe bổng ngạnh cổ não, Tần Hoài Như ba ba hai bàn tay đánh vào cái mông của hắn bên trên, mới để cho hắn an tĩnh lại. cũng chính là cái này hai bàn tay, để cho Tần Hoài Như ngửi thấy Đồng Ngạnh trên người gà quay vị. Đồng Ngạnh, trên người ngươi ở đâu ra gà quay vị? Giả Trương Thị thấy được Đồng Ngạnh bị đánh, đang muốn khiển trách Tần Hoài Như, nghe lời của nàng, lập tức liền đem muốn nói ra khỏi miệng lời thu về. Đồng Ngạnh trong lòng rất hối hận, lắp ba lắp bắp giải thích nói, ta tan học, đi bán gà quay địa phương đứng một hồi. Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị cũng không có yên tâm, hai người cũng lo lắng tiền để dành của mình. Đồng Ngạnh thế nhưng là có án cũ, trụ nố trong phòng vật đều là bị Đồng Ngạnh cầm sạch sẽ. Mẹ chồng nàng dâu hai cái để phòng lẫn nhau, ngược lại không dám đem chuyện làm lớn chuyện, lại không dám để cho đối phương biết tiền để dành cất giữ địa phương. Hầu biết đâu, bà cụ điếc nghe được Vương Khôn lấy được thịt dê, một bác gái mua thịt heo cũng không thơm. Dù là trụ nố tay nghề, cũng không sánh bằng dê canh mùi vị. Thực tại không nhịn được, bà cụ điếc liền mắng lên, thật là quá bất hiếu, làm dê canh cũng không nỡ cho ta đưa chút tới. Trụ nố cũng không có cảm thấy không đúng, nói theo, một đại gia nói không sai, Vương Khôn chính là quá ích kỷ. Hắn làm như thế, chính là phá hư chúng ta trong viện đoàn kết. Một bác gái liếc mắt, lòng nói có thịt ăn cũng không tệ rồi, còn chọn cái gì nha. Nếu không phải cầu bà cụ điếc làm việc, nàng cũng không nỡ mua nhiều như vậy thịt heo. Cái này nếu để cho bà cụ điếc nói thầm lên thịt dê, nàng thì phiền toái. Trên đường phố quẻ, cũng liền có thể làm điểm heo phiếu thịt, không có bản lãnh lấy được dê phiếu thịt. Có tiền cũng không mua được thịt dê. Chu nố, ngươi cho thái thái nghĩ biện pháp, làm điểm thịt dê tới. Thịt dê nuôi người, ta muốn ăn cái này miệng. Chu nố thế nhưng là bà cụ điếc cháu trai ruột, nghe bà cụ điếc vậy, lập tức liền xung phong nhận việc đi tìm Vương Khôn. Trong viện nhà ai có thứ tốt, đều muốn hiếu kính bà cụ điếc, đây là quy củ. Đi ngang qua trung viện thời điểm, đụng phải Tần Hoài Như. Xem trụ nố trong tay chén, Tần Hoài Như liền đoán được trụ nố mục đích. Nàng cũng không có đổ thêm dầu vào lửa, mà là cho trụ nố chống cổ động. Chỉ cần trụ nố có thể lấy được, nàng liền sẽ lập tức cùng đi qua. Trụ nố cũng không hiểu rõ Tần Hoài Như ý tứ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn đến Vương Khôn cửa, trực tiếp nói, Vương Khôn, trong viện quy củ, nhà ai có ăn ngon, đều muốn hiếu kính bà cụ điếc. Các ngươi ở chỗ này ăn một mình, quá không nên. Vội vàng cho lão thái thái làm điểm. Lan. Vương Khôn trực tiếp hồi phục hắn một chữ. Chu Nô có nghe hay không, huynh đệ ta để cho ngươi lăn. Ngươi không phải bà cụ điếc cháu trai rồi sao? Ngươi thân mãi mãi muốn ăn, ngươi lấy tiền đi mua nha. Hứa Đại Mậu sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chế giễu cơ hội của Chu Nô. Chu Nô hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, cháu trai, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Hứa Đại Mậu nghĩ đến Chu Nô quá đấm, lại thật thà xuống. Có Vương Khôn ở, hắn không cần ra mặt. Chu Nô hướng về phía Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, lộ ra một bộ ngươi chờ nét mặt. Vương Khôn, ngươi chẳng lẽ liền một chén dê canh cũng không nợ hiếu kính lao thái thái? Ngươi muốn làm như vậy, sau này ngươi gặp phải sự tình, liền đừng hy vọng đại gia giúp ngươi. Vương Khôn cau mày, không nhịn được nói, Chu Nô, ngươi ngứa ra có phải hay không? Chuyện tối ngày hôm qua, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu. Ngươi còn dám tới? Nghe Vương Khôn vậy, Chu Nô sửng sốt một chút, chợt trên mặt lộ ra cay đắng mỉm cười. Lao thái thái ngày hôm qua cũng không ức hiếp Tuyết Nhi, nhưng là nàng che chở ức hiếp Tuyết Nhi người kia, ngươi cũng quá không giảng lý. Vương Khôn đứng lên, hướng về phía Chu Nô nói, đánh thắng được ta, ta mới với ngươi phần rõ phải trái. Chu Nô cũng không đốc, biết mình không phải là đối thủ của Vương Khôn, cũng chỉ có thể buông tha cho. Trong viện len lén người xem náo nhiệt, gặp được trụ nố thất bại tan tác mà quay trở về, mang theo mất mát tâm tình trở về nhà. Vương Khôn hãy cùng một như vậy, không để bọn hắn đến gần. Bất kể lý do gì, bọn họ đều không cách nào chiếm tiện nghi của Vương Khôn. Liên bà cụ điếc cũng không chiếm được lợi lộc gì, bọn họ thì càng không có biện pháp. Nhưng Vương Khôn bản lãnh lớn, không chiếm được tiện nghi của Vương Khôn, bọn họ cũng quá lô bốn. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần cùng Điền Hữu Phúc ba nhà vậy, bọn họ là có thể chiếm được Vương Khôn nhà tiện nghi. Nhưng dựa vào cái gì, Vương Khôn cũng không làm bọn họ vui lòng, dựa vào cái gì để bọn hắn vì Vương Khôn xuất lực? Những người khác cảm thụ, Vương Khôn không có chút nào quan tâm. Trong viện người đoán trách Vương Khôn không trước túi đầu, Vương Khôn còn đoán bọn họ không trước túi đầu đâu. Hứa Đại Mậu thấy trụ nố bị đuổi đi, lôi kéo Vương Khôn uống ba chén, mới bỏ qua cho hắn. Vũ Lý hỏi, Vương Khôn, trụ nố chính là cho bà cụ điếc muốn một chén dê canh, ngươi? Vương Khôn cười lạnh một tiếng, một chén dê canh, ta không quan tâm, một chén thịt dê cũng không quan tâm. Nhưng trụ nố đi lên sẽ để cho ta hiếu kính bà cụ điếc, dựa vào cái gì? Đại gia là hàng xóm, muốn uống dê canh, nàng có thể tới mượn, có thể tới mướn. Nhưng dựa vào cái gì để cho ta hiếu kính hắn? Hứa Đại Mậu sung sướng uống một chén rượu, nói không sai. Nàng cùng chúng ta chính là hàng xóm, bằng gì hiếu kính nàng? Vũ Lị nhất thời không nói. Nàng cũng biết trong viện đơn đoán, cũng biết hiếu kính lao tổ tông chuyện. Nếu đổi lại là nàng, có nhiều hơn nữa tiền cũng sẽ không hiếu kính người không liên hệ. Vũ Lị cảm giác mình cùng người trong phòng có chút cách ngại, ngại ngùng ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Vương Khôn thấy Vũ Lị ăn xong rồi, liền nói, Hứa Đại Mậu muốn uống rượu, không biết uống tới khi nào. Người đem dê canh bưng trở về đi. Vũ Lị có chút ngượng ngùng, hay là bưng nồi rời đi. Đến Diêm gia, thấy được Vũ Lị trong tay nồi, Diêm gia mấy người cũng mau ra tay cướp. Diêm Giải Thành mang theo bất mãn nói, ngươi thế nào mới trở về? Vũ Lị hừ một tiếng, chê ta trở về tới chậm, ngươi đừng uống a, ngươi nghĩ sớm một chút uống dê canh, mới vừa rồi thế nào không ra mặt. Ngươi mới vừa rồi nếu là dám ra mặt, Vương Khôn tuyệt đối sẽ mời ngươi về nhà uống rượu. Diêm Giải Thành rụt đầu, oán trách nói, đây chính là trụ nố á, ta đánh không lại hắn. Tam đại mụ xem biểu hiện của con trai quá mất mặt, liền đứng ra cho Diêm Giải Thành giải vây. Được rồi, trụ nố tên con kia không phải là bị Vương Khôn đuổi sao? Nhanh lên một chút để cho ta xem một chút cầm về bao nhiêu. Xem trong nồi nhiều đồ như vậy, Tam đại mụ tiềm thức nói một câu, trong nồi còn có nhiều như vậy, cho bà cụ điếc một chén cũng không sao. Vũ Lị trả lời một câu, ngươi muốn trong viện, liền từ trong nồi xới một bát cho bà cụ điếc đưa đi. Diêm ra mấy người, rối rít nhìn chằm chằm Tam đại mụ. Nàng nếu dám cho bà cụ điếc đưa đi, tuyệt đối sẽ bị đến nhà người phê phán. Tam đại mụ lúc này mới nhớ tới, trong nồi cũng đều là nhà mình. Nhà mình vật, dựa vào cái gì hiếu kính bà cụ điếc? Kia cái gì, ta là lỡ lời, các ngươi tin tưởng sao? Tin ngươi cái quỷ a, cuối cùng vẫn là Diêm phụ quý đứng ra cho Tam đại mụ giải vây. Cho người Diêm ra phân dê canh, còn dư lại một chút ngọn nguồn. Ta nhìn cái này xương, thêm chút đi nước còn có thể nấu một nồi. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 373, không dám đánh nhi tử bà cụ điếc cứ việc trong lòng không ôm hy vọng, nhưng thấy đến trụ nố tay không mà về, vẫn là vô cùng thất vọng. Nghe trụ nố đoán trách Vương Khôn không có hiếu tâm, bà cụ điếc phi thường hoài niệm Dịch Trung Hải. So với Dịch Trung Hải cái này dưỡng lao nhân tuyển, trụ nố cái này cháu trai ruột còn kém thật nhiều. Bà cụ điếc nguyên bản còn do dự tâm, giờ khắc này càng thêm nghiêng về cứu Dịch Trung Hải đi ra. Chỉ dựa vào trụ nố, nàng là không có cách nào ở tứ hợp viện thoải mái mái dưỡng lao. Chỉ có các Dịch Trung Hải mới có thể làm cho nàng thoải mái dưỡng lao, sau khi chết cũng có thể làm cho nàng nợ mày nợ mặt. Được rồi, Trung Nố. Vương Khôn cùng chúng ta không liên hệ nhau, hắn hiếu không hiếu thuận chúng ta cũng không còn được. Ngươi cũng đừng cùng hắn học. Trung Nố ừ một tiếng, lão thái thái, ngươi yên tâm, ta xem thường nhất chính là không hiếu thuận người. Bà cụ điếc hài lòng gật đầu, Trung Nố, cái này đúng rồi. Ngươi đừng xem Vương Khôn bây giờ không hiếu thuận, đã cảm thấy hắn ngày trôi qua tốt. Đợi đến hắn tìm người yêu thời điểm, ngươi cũng biết, người ta khuê nữ tìm người yêu, nhất định phải tìm danh tiếng tốt, hiếu thuận. Ngươi nói đúng hay không? Chu Ngố nghi ngờ nói, lão thái thái, ngươi nói không sai, nhưng ta chính là không hiểu, Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp này làm sao lại tìm được tốt như vậy tức phụ, ta liền không tìm được đâu. Bà cụ điếc trong lòng ngực lớn, nàng lo lắng nhất chính là Chu Ngố đối Lâu Hiểu Nga không có thiện cảm, nàng có thể phá hư Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu hôn sự, lại không có biện pháp buộc Chu Ngố cùng Lâu Hiểu Nga lên giường. Chu Ngố không muốn cưới Lâu Hiểu Nga, nàng làm nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chu Ngố, ngươi cũng cảm thấy Hiểu Nga tốt? Tốt cái gì nha? Nàng ở Vương Khôn nhà được cưa chuộng, uống say, một chút đều không muốn ngươi. Bà cụ điếc bất mãn nói, ngươi đừng đánh với ta xóa, ta liền hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Hiểu Nga thế nào? Chu Nô suy nghĩ một chút, tiềm thức đem Lâu Hiểu Nga cùng Tần Hoài Như làm so sánh. Hai người tướng mạo sắp xỉ, Tần Hoài Như hơn một chút. Tính tình phương diện, Lâu Hiểu Nga còn kém nhiều lắm. Tần Hoài Như ôn nhu thể thiếp, thường cùng chính mình. Lâu Hiểu Nga đâu, đi theo Hứa Đại Mậu cũng học xấu, thường chửi mình. Mình là đại nam nhân, không thể cùng nữ nhân ra tay, cũng không đại biểu bản thân đối Lâu Hiểu Nga không có cái nhìn, không sánh bằng Tần thị. Nghe được Chu Nô đáp án này, một bác gái an tâm. Dịch Trung Hải tính toán để cho trụ nố cưới Tần Hoài Như, một bác gái mặc dù có chút không đồng ý, nhưng cũng so bà cụ điếc chủ ý mạnh. Lâu Hiểu Nga một đại tiểu thư, còn cần người khác phục vụ đâu. Nàng nhưng không có biện pháp trông cậy vào Lâu Hiểu Nga dưỡng lao. Bà cụ điếc cũng là đầy mặt thất vọng, cầm gậy chống gõ trụ nố cái chán một cái. Người tiểu tử ngốc, làm sao lại không khai thiếu đâu. Trụ nố không biết mình vì sao bị đánh, chỉ có thể hắc hắc cười ngây ngô. Xem cười ngây ngô trụ nố, bà cụ điếc tâm vừa mềm. Trụ nố cưới Tần Hoài Như, đời này khẳng định phá hủy, nàng thế nào cũng phải nghĩ biện pháp cho trụ nố tìm tức phụ. Lâu Hiểu Nga là thí sinh tốt nhất, cùng nàng quan hệ tốt, trong tay có tiền. Kết hợp trụ nố tay nghề, cuộc sống sau này khỏi nói thật đẹp. Trụ nố nếu thực tại đối Lâu Hiểu Nga không có hứng thú, không phải còn có Vu Lị sao? Diêm phụ quý như vậy có thể tính toán người, nhìn chúng con dâu, nói vậy cũng không kém bao nhiêu. Khuyết điểm duy nhất chính là trong tay không có tiền, chỉ có thể dựa vào trụ nố kiếm tiền. Một bác gái cũng không dám để cho bà cụ điếc nói một chút, vạn nhất đem trụ nố lừa gạt được, Dịch Trung Hải đi ra cũng phiền toái. Lão thái thái, món ăn cũng lạnh, ngươi mau ăn đi. Bà cụ điếc không có đoán được một bác gái tâm tư, thở dài, bắt đầu ăn đứng lên. Ngồi ăn một miếng, liền muốn một lần dê canh mùi vị, càng ăn càng tức giận. Lưu Hải Trung rất lâu không có đánh hắn hai đứa con trai kia đi. Chu Nô gật đầu một cái, lão thái thái, ngươi không nói ta còn không có chú ý, nhị đại gia xác thực chừng mấy ngày không có đánh. Chẳng lẽ nhị đại gia đổi tính tình? Cái này không thể nào đi. Một bác gái nói, lão Lưu nào dám tùy tiện đánh bọn hắn nha. Quang Thiên cùng Quang Phúc trong miệng luôn miệng nói phải báo cảnh. Bà cụ điếc hung hăng chừng một bác gái một cái, cảm thấy nàng không có ánh mắt. Báo cái gì cảnh a, kỳ cục. Xác thực kỳ cục. Lưu Hải Trung là nàng cho Dịch Trung Hải coi trọng dưỡng lao trợ thủ. Hắn không đánh nhi tử, sau này thế nào bị nhi tử vứt bỏ a, không bị nhi tử vứt bỏ, như thế nào lại cùng Dịch Trung Hải kết minh? Trên đời chẳng cha mẹ nào sai, Quang Thiên cùng Quang Phúc làm sao có thể báo cảnh sát chứ? Chu Nố, ngươi có rảnh rỗi thật tốt dạy dỗ một cái hai người bọn họ. Chu Nố sửng sốt một chút, đáp ứng. Những lời này là Dịch Trung Hải thường nói, tự nhiên không có vấn đề. Hắn nghi ngờ là bà cụ biết thế nào cũng đi theo nhắc tới. Lưu Hải Trung xác thực muốn đánh hải tử, bị những lời này dọa sợ, sinh sinh nhìn xuống. Không có biện pháp đánh nhi tử, lửa giận trong lòng liền không phát ra được. Luôn là nín lửa, đối thân thể không tốt. Nhị đại mụ hướng về phía hai đứa con trai nói, các ngươi tại sao như vậy, để ngươi cha đánh một trận có thể có cái gì, đừng cả ngày kêu báo cảnh. Chúng ta là các ngươi cha mẹ ruột. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc đối mặt không nói lý như vậy cha mẹ, cũng là phi thường không nói, định cái gì cũng không nói. Nhị đại mụ thấy không chiếm được nhi tử đáp lại, chỉ đành xoay người khuyên Lưu Hải Trung. Lao Lưu, ngươi chớ cùng hai cái này giành con chấp nhặt. Lao Dịch bị tóm lên đi tới ngọn nguồn chuyện gì xảy ra? Lưu Hải Trung trong lòng phiền chính là cái này. Dịch Trung Hải bị tóm lên đến, hắn sâu trong lòng cao hứng. Nhưng vì cái gì bị tóm lên đến, hắn liền náo không rõ. Đừng hỏi ta,
ta không biết.
Nhị đại mụ bị trận một cái, cũng không hề từ bỏ.
Ngươi hãy nói một chút đi.
Ta nhìn trong viện người cũng không nói lời nào, có phải hay không rất nghiêm trọng?
Lưu Hải Trung sửng sốt một chút, cái gì gọi là trong viện người không nói lời nào?
Chính là đại gia cũng không bàn luận lão dịch bị bắt chuyện.
Chúng ta trong viện người, bình thường đều là e sợ cho chuyện lớn bất loạn.
Lần này cũng thành thành thật thật.
Lưu Hải Trung cẩn thận suy nghĩ, hay là náo không hiểu nguyên nhân?
Náo không hiểu không cần gấp gáp, không gây phiền phái cho mình mới là trọng yếu nhất.
Chuyện lần này so chuyện của Dĩ Vãng cũng nghiêm trọng, trong xưởng cũng không để cho nghị luận.
Người khác không nói, ngươi cũng đi theo không muốn nói.
Nói bắt quái là bản tính trời sinh của con người, nhị đại mụ thế nhưng là trong viện nói bắt quái chủ lực, làm sao có thể nhịn được?
Ngươi tổng phải nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi.
Ngươi là không biết, lão dịch tức phụ ở nhà khóc cũng lợi hại lắm, giống như lão dịch không về được vậy.
Lưu Quang Phúc không nhịn được nói, mẹ, ngươi nói mỏ gì nha?
Một bác gái là khóc trong nhà rất tiền.
Ta đi ngang qua thời điểm, nghe được nàng nói chuyện với chủ nố.
Nói bậy, tại sao lại rất tiền?
Nếu là rất tiền, lão dịch tức phụ thế nào không để cho báo cảnh, còn có tâm tư đi mua thịt.
Nhị đại mụ không nghĩ ra, liền đối diện Lưu Quang Phúc dỗi cho một trận.
Lưu Quang Phúc không phục nói, nhà bọn họ có tiền, không quan tâm.
Hơn nữa, không để cho báo cảnh thế nhưng là ba cái đại gia quy định, một bác gái cũng không thể dẫn đầu vi phạm.
Lưu Hải Trung hung hăng chừng Lưu Quang Phúc một cái, bị dọa sợ đến hắn vội vàng trốn Lưu Quang Thiên sau lưng.
Cái gì ba cái đại gia quy định, ban đầu đều là Dịch Trung Hải đề nghị.
Hắn chẳng qua là bị lừa nghe Dịch Trung Hải vậy, cuối cùng còn bồi giả Trương Thị hơn mấy trăm đồng tiền.
Câm miệng.
Những chuyện này sau này cũng không thể nói.
Xem Lưu Hải Trung nổi giận, nhị đại mụ cũng không dám nói nữa cái gì.
Nàng nhanh đi phòng bếp, đem cơm tối bưng ra, phục vụ Lưu Hải Trung ăn cơm. Trên bàn cơm theo thường lệ chỉ có một trứng gà rán, thấy Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc thấy thèm không dứt.
Hai người liếc nhau một cái, suy nghĩ nếu có thể đi Vương Khôn nhà uống dê canh liền tốt.
Lưu ra chuyện, bà cụ điếc không nghe được, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng Lưu Hải Trung vô dụng, liền nhi tử cũng không đối phó được.
Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 374, có cửu đoán liền báo nghe một đêm, cũng không có nghe được Lưu gia đánh hải tử thanh âm.
Bà cụ điếc chỉ có thể thất vọng chuẩn bị ngủ.
Trung bố, ta buồn ngủ, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi.
Ngày mai đi trong xưởng, thật tốt hỏi thăm một chút Trung Hải tin tức.
Chu Ngố ngồi ở bà cụ điếc cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu nhà.
Chu Ngố là cái có cửu đoán liền báo người, điểm này là đi theo bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải học.
Hứa Đại Mậu mới vừa rồi đắc tội hắn, Chu Ngố lúc ấy không nói gì, lại đem hai người cửu hận ghi tạc trong lòng.
Về phần Vương Côn, Chu Ngố biết không phải là đối thủ, chỉ có thể tạm thời buông xuống.
Lão thái thái, ngươi ngủ trước, ta chờ Hứa Đại Mậu cháu trai kia.
Hắn dám không cho ngươi tặng đồ, ta phải thật tốt dạy dỗ hắn.
Bà cụ điếc thái độ đối với Chu Ngố rất vừa ý, lại đối biện pháp của hắn không có chút nào coi trọng.
Không có nguyên nhân khác, liền là không thể xác định Hứa Đại Mậu sẽ không trở về.
Từ Hứa Đại Mậu đến Vương Khôn nhà uống rượu bắt đầu, bà cụ điếc cũng không biết Hứa Đại Mậu lúc nào về nhà.
Đừng đợi, Hứa Đại Mậu người này hai ngày không có trở lại, bây giờ khẳng định cùng Vương Khôn uống rượu.
Hắn uống rượu cái dạng gì, ngươi còn không biết sao?
Chu Ngố suy nghĩ một chút, cũng đúng.
Hứa Đại Mậu liền thích tới một chọi ba nhỏ, để cho hắn buổi lãnh đạo uống rượu, lãnh đạo còn không cái gì dạng, hắn liền uống say trước.
Vương Khôn cũng thật là, không ngờ không ngại Hứa Đại Mậu cái rượu kia phẩm.
Bà cụ điếc nở nụ cười gằn, hắn mới không có tốt như vậy trái tim.
Ngay từ đầu, ba ngày có thể có hai ngày đưa Hứa Đại Mậu trở lại cũng không tệ rồi.
Phần lớn thời giờ, khẳng định để cho Hứa Đại Mậu ở dưới đáy bàn ngủ.
Trên mặt cười lạnh, trong lòng thật ra thì vẫn là thật cao hứng.
Lâu Hiểu Nga nhưng là theo chân Hứa Đại Mậu.
Hứa Đại Mậu ngày ngày ngủ cái bàn ngọn nguồn, Lâu Hiểu Nga khẳng định biết.
Nàng nếu biết, còn để cho Hứa Đại Mậu ngủ cái bàn ngọn nguồn, bất chính nói rõ quan hệ của hai người không tốt sao?
Đây cũng là bà cụ điếc hy vọng.
Bây giờ, Dịch Trung Hải bị bắt, còn không biết có thể hay không cứu trở về.
Nàng không thể ở trên một thân cây treo cổ, nhất định phải làm một tay kia tính toán.
Chu Nô chính là một cái khác bảo hiểm.
Cho Chu Nô cưới cái thích hợp tức phụ, chính là mở ra cái này bảo hiểm chìa khóa.
Mặc dù Lâu Hiểu Nga sẽ không phục vụ người, nhưng không phải còn có một bác gái.
Chỉ cần lừa gạt được một bác gái, đem nàng ở lại tứ hợp viện, liền có thể làm cho nàng như trước vậy hầu hạ mình.
Chu Nô suy nghĩ Hứa Đại Mậu ngày ngày ở dưới đáy bàn ngủ, liền bắt đầu cười hắc hắc.
Lão thái thái, ngươi nói cũng đúng.
Nếu như vậy, ta liền tạm thời bỏ qua cho Hứa Đại Mậu.
Bà cụ điếc gật đầu một cái, ngươi mau đi về nghỉ đi.
Đừng quên đi theo Dương xưởng trưởng hỏi rõ Trung Hải chuyện.
Ta cái này đi trở về.
Đợi lát nữa.
Chu Ngố mở cửa muốn rời khỏi, bà cụ điếc lại gọi hắn lại.
Lão thái thái, ngài còn có chuyện gì?
Bà cụ điếc lời thầm thì nói, Chu Ngố, ngươi nghe thái thái một lời khuyên.
Mong muốn cưới vợ, liền cách xa Tần Hoài Như.
Chu Ngố mặt bên trên lập tức liền không vui.
Lão thái thái, một đại gia đều nói Tần tỷ là hiếu thuận người, ngươi làm sao lại coi thường Tần tỷ đâu?
Chúng ta trong viện cũng là một đám vì tư lợi người.
Chỉ có ta cùng một đại gia khả năng giúp đỡ Tần tỷ.
Tần tỷ khó khăn như vậy, ta nếu không giúp hắn, đó không phải là xem nàng đi chết sao?
Bà cụ điếc không biết nói gì.
Những thứ này đều là nàng cùng Dịch Trung Hải lừa dối kết quả, không thể cải chính Chu Ngố tư tưởng,
cũng không cải chính hắn, hắn cũng sẽ bị Tần Hoài Như vững vàng bao lại.
Nhức đầu A vô lực khoát tay một cái, ngươi trở về đi thôi.
Chu Ngố mê hoặc nhìn một cái bà cụ điếc, thực tại không nhìn ra cái gì, chỉ đành xoay người ra cửa.
Về phần bà cụ điếc nói không để cho giúp Tần Hoài Như vậy, để cho hắn ở lại bà cụ điếc trong nhà.
Ở trong lòng của hắn, bà cụ điếc là cái tốt lao thái thái,
nàng đối trong viện mỗi người cũng rất tốt.
Sở dĩ coi thường Tần Hoài Như, cũng là bởi vì Tần Hoài Như bà
cái đó thích ngang ngược cái cản giả Trương thị. Chu Nô cũng không cần thích giả Trương thị, nàng luôn là ước hiếp Tần Hoài Như. Ai có thể để cho đó là Tần Hoài Như bà, hắn cũng chỉ có thể kính nhi biết chi. Về phần không còn giúp Tần Hoài Như, đó là không thể nào. Hắn còn nghĩ mỗi ngày cùng Tần Hoài Như nói hơn hai câu lời nói, tốt nhất có thể ở trong phòng cùng Tần Hoài Như chơi rán rán. Trở lại trung viện, một bác gái trong phòng chuyển tới thương tâm tiếng khóc, thanh âm rất nhỏ. Tần Hoài Như trong phòng cũng đã tắt đèn. Chu Nô chỉ đành thất vọng trở về nhà mình. Tần Hoài Như kỳ thực không ngủ, ở giả Trương thị ngủ sau, nàng liền ngồi ở bên cửa sổ. Thấy Chu Nô trở lại, Tần Hoài Như liền lặng lẽ xuống giường, đi theo Chu Nô vào phòng. "Tần tỷ, ngươi thế nào cùng theo vào?" Chu Nô thấy rõ ràng Tần Hoài Như, trong lòng mừng lớn. Tần Hoài Như chớp mắt một cái, liền nước mắt chảy xuống. "Chu Nô, một đại gia chuyện thế nào rồi? Bà cụ điếc có biện pháp cứu một đại gia sao?" Chu Nô lắc đầu một cái, "Tần tỷ, một phẩy một đại gia tin tức cũng không nghe được, Lao Thái Thái cũng không có biện pháp." Tần Hoài Như dưới tình thế cấp bách, nắm Chu Nô cánh tay hướng trước ngực lôi kéo. "Chu Nô, vậy làm sao bây giờ? Một đại gia tốt như vậy người, cũng không thể bị oan uổng. Ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, đem một đại gia cứu ra." Chu Nô lập tức liền có bản năng phản ứng, ánh mắt cũng xuất hiện mê ly. Trong óc của hắn suy nghĩ, Tần tỷ tốt như vậy người, lúc này đối một đại gia quá quan tâm. "Tần tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem một đại gia cứu ra. Coi như ta không có cách nào, Lão Thái Thái cũng sẽ có biện pháp." Tần Hoài Như gật đầu một cái, nín khóc mỉm cười. Nàng cũng cảm giác được Chu Nô thân thể nóng lên, vì để tránh cho súng cướp cỏ, liền muốn mau chóng rời đi. "Chu Nô, thời gian không còn sớm, thì phải đi về, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai nghĩ biện pháp đem một đại gia cứu ra." Tần Hoài Như nhanh chóng rời đi, không cho Chu Nô một chút giữ lại cơ hội. Chu Nô cảm thụ thân thể của mình, chỉ có thể chạy đến thùng nước một bên, hung hăng đổ lửa đợi, mới đem thân thể lửa tiêu diệt. Tần Hoài Như tổng kết cùng Chu Nô chung đụng kinh nghiệm, trong lòng cảm thấy thua thiệt lớn. Không nên để cho Chu Nô chiếm nhiều như vậy tiện nghi. Tiên viện, Hứa Đại Mậu uống sắp xỉ, còn không muốn để chén rượu xuống. "Vương Khôn, ngươi biết ta lúc xế chiều thấy người nào sao?" Không đợi Vương Khôn hỏi thăm, Hứa Đại Mậu liền nói ra: "Ta gặp được Đồng Ngạnh, tiểu tử kia ôm một con gà quay ở bên ngoài gặm. Ngươi biết không, ách, Đồng Ngạnh tiểu tử kia trong tay có không ít tiền. Ta gặp hắn tốn giá cao mua gà quay, là tốt rồi tâm nói cho hắn một bán vé địa phương." Lời còn chưa nói hết, Hứa Đại Mậu liền say, chui vào dưới đáy bàn. Vương Khôn bất đắc dĩ, chỉ đành đem Hứa Đại Mậu từ dưới đáy bàn lôi ra ngoài. Lâu Hiểu Nga từ trong nhà đi ra, lấy ra một chiếu, phô ở trên mặt đất. "Đem Hứa Đại Mậu ném ở chỗ này đi." Vương Khôn tiện tay liền đem Hứa Đại Mậu ném vào chiếu bên trên. Lâu Hiểu Nga lại lấy ra một tấm thảm, ném vào Hứa Đại Mậu trên thân. Vương Khôn nhìn một cái này chăn không phải là nhà mình, hình như là Hứa Đại Mậu nhà. Xem ra Lâu Hiểu Nga chuẩn bị rất đầy đủ hết. Hắn thế nào không có phát hiện Lâu Hiểu Nga từ trong nhà cầm tấm thảm tới. Đó lấy, Vương Khôn cũng cảm giác được một tấm áp thân thể ôm lấy chính mình. Vương Khôn ôm lấy Lâu Hiểu Nga, liền thấy khóe mắt của nàng chảy ra nước mắt. "Đừng khóc, ta đây không phải là không có chuyện gì sao?" Lâu Hiểu Nga ôm Vương Khôn cổ, không nói lời nào. Lúc này không nói thắng có lời. Nhiều hơn nữa vậy cũng không bằng hành động bây giờ tới, mà bị nắm đứng lên Dịch Trung Hải, chỉ còn lại có sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Đồng Minh Húc không ngờ thật dẫn người trộm được hung thủ. Càng không có nghĩ tới, hung thủ lại là nhị cậu tử. Hắn còn tưởng rằng là giường nào người thần bí. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 375, thẩm vấn lại nói trở về Dịch Trung Hải. Hắn được đưa tới phòng thẩm vấn, bắt đầu thẩm vấn. Ngay từ đầu Dịch Trung Hải tràn đầy tự tin, cảm thấy mình đem chuyện xử lý sạch sẽ, ai cũng không tìm được chứng cứ. Nhưng đợi đến công an bắt đầu hỏi thăm, Dịch Trung Hải liền rốt cuộc không bình tĩnh. Hắn đem chuyện suy nghĩ một lần, mới phát hiện hung thủ lại là nhị cậu tử. Chỉ có ở phân xưởng một công tác người, mới có thể chú ý tới hắn tan việc đem linh kiện đặt ở nơi nào. Mà phân xưởng một chỉ có một người không có đi làm, bảo vệ khoa người không ngờ không có hỏi thăm. Nghĩ đến lại là nhị cậu tử, Dịch Trung Hải liền luống cuống. Nhị cậu tử là người nào, hắn hay là rất hiểu. Người này, bình thường cùng giả Đông Húc quan hệ không tệ, Dịch Trung Hải nhiều lần khuyên giả Đông Húc đừng cùng nhị cậu tử lui tới. Dịch Trung Hải đầu óc thật nhanh chuyển, vì chính mình nghĩ thoát thân lý do. Hắn một lần nữa suy nghĩ một lần, mới đem đã sớm chuẩn bị xong lý do nói ra. Có thể là ta nhớ lầm, có ba cái linh kiện không có thả vào linh kiện trong tủ. Nhưng công an đồng chí, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối không phải cố ý. Vậy ngươi giải thích một chút, tại sao phải giấu giếm ngươi dọn dẹp bàn làm việc chuyện? Chúng ta hỏi thăm thời điểm, ngươi vì sao không nói ra? Dịch Trung Hải cho mình chống cổ động, ta đi làm trước, dọn dẹp một chút bàn làm việc là thói quen của ta. Ta là dọn dẹp xong bàn làm việc sau, mới phát hiện linh kiện đánh mất. Ta cho là có người gõ linh kiện tủ, cho nên mới chưa nói. Ta phải không nghĩ cho các ngươi chế tạo phiền toái. Thẩm vấn người hung hăng vỗ bàn một cái, Dịch Trung Hải, ngươi cũng là lao công nhân, không biết đối mặt hỏi thăm muốn ăn ngay nói thật sao? Dịch Trung Hải tận lực biểu hiện ra đầy mặt vô tội. Ta tại sao không có ăn ngay nói thật? Nhưng ta công việc của mình thói quen chính là như vậy, ta làm sao biết sẽ cùng linh kiện đánh mất có liên quan? Hơn nữa ta có thể bảo đảm, ta cũng không có phát hiện dị thường. Chính ta chỗ làm việc, ta cũng không phát hiện dị thường, coi như nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không phát hiện được. 3. Thẩm vấn người tức giận tới mức vỗ bàn. Dịch Trung Hải càng nói càng phấn khởi. Tiểu đồng chí, ngươi làm sao có thể làm việc như vậy? Ta là trưởng bối của ngươi, kính già yêu trẻ đạo lý, ngươi không biết sao? Ta đã nói với ngươi, nhị cậu tử người nào, ta so với các ngươi hiểu hơn. Một mình hắn khẳng định không có bản lãnh cao như vậy. Các ngươi tốt nhất tiếp tục thẩm vấn hắn. Không có bảo vệ khoa người trong đó ứng, hắn là tuyệt đối không có bản lĩnh trộm đồ. Thẩm vấn người cũng không có kiên nhẫn, nếu không có kỷ luật, chú ý vụ án người lại nhiều, thẩm vấn người tuyệt đối để cho Dịch Trung Hải biết Bông Hoa vì sao hồng như vậy. Dịch Trung Hải, ngươi không muốn cho ta ngang ngược cái cản. Ngươi phá hư chứng cứ hung thủ, ta phải dùng tới với ngươi tới kính giả yêu trẻ sao? Ngươi thành thật khai báo chuyện của mình ngươi, đừng cắn cản người khác. Dịch Trung Hải kích động nói, ta đây là giúp các ngươi cung cấp chứng cứ, là vì tốt cho các ngươi. Các ngươi không nghe vậy thì thôi, dựa vào cái gì nói như vậy ta? Đồng Vĩnh Húc đi tới phòng thẩm vấn bên ngoài, dò hỏi, Dịch Trung Hải giao phó sao? Đồng cục, Dịch Trung Hải miệng rất cứng, luôn là ở nói hưu nói vượng. Nói tới nói lui, trong miệng liền không thể rời bỏ kính giả yếu trẻ, trên đời không có trưởng bối sai mấy câu nói này. Tên kia gọi vệ quốc trẻ tuổi công an tức giận nói, còn thẩm vấn cái gì, ta nhìn chính là hắn làm. Trong miệng kêu kính giả yêu trẻ, cũng không thấy hắn nơi nào yêu hấu. Lớn tuổi như thế, lại vì một quả phụ, đi ức hiếp 6 tuổi bé gái. Ta nhìn hắn một chút nhân tính cũng không có. Hành vi của hắn cùng đặc biệt vật không có gì khác biệt. Chính là đặc biệt vật cũng không có hắn dối trá. Vệ quốc, chúng ta phá án phải để ý chứng cứ, không thể hành động theo cảm tính. Đồng Lĩnh Húc nở nụ cười, Lý Vệ quốc, ta nhớ được ngươi. Ngươi mới công tác không có thời gian bao lâu đi. Báo cáo đồng cục, ta năm ngoái tốt nghiệp trung học, liền tiến cục chúng ta. Đến bây giờ, công tác 1 năm 06 tháng. Trẻ tuổi có sức sống, cái này rất tốt. Nhưng không thể bị chuyện bên ngoài làm choáng váng đầu óc. Dịch Trung Hải chuyện, ta biết. Đó chỉ có thể nói hắn người này dối trá. Nhưng cũng không thể làm thành xử lý hắn chứng cứ. Các ngươi tiếp theo thẩm vấn đi. Đồng Vĩnh Húc đột nhiên nhớ tới 4 năm trước chuyện, các ngươi tra nhìn một chút 4 năm trước thẩm vấn ghi chép, ta nhớ được năm đó cũng điều tra qua Dịch Trung Hải đi. Người ở chỗ này ánh mắt sáng lên, lập tức liền bắt đầu tra tìm năm đó thẩm vấn ghi chép. Đồng Vĩnh Húc rời đi Dịch Trung Hải bên này, đã đến Lao Triệu bên kia. Hắn bên này nhiệm vụ nặng hơn, hai người kia mới là thẩm vấn trọng điểm. Lao Triệu, thế nào? Lao Triệu cười khổ nói, hai người miệng còn quá cứng rắn, đến bây giờ giao phó đều là một ít vô dụng vật, cũng không có đem xưởng cán thép nội bộ ẩn nút người nói ra. Vậy bọn họ nói chuyện năm đó sao? Lao Triệu gật đầu một cái, bọn họ ngược lại thừa nhận chuyện năm đó. Bất quá có nhiều chỗ cũng không có nói rõ ràng. Bọn họ giao phó chuyện, cùng chúng ta năm đó tra tìm được một ít chứng cứ không tương xứng. Tối thiểu, cùng nhị cậu tự nói hai người kia thân hình không giống nhau. Đáng tiếc, cái đó giả Đông Húc xảy ra chuyện, nếu không chúng ta có thể đem giả Đông Húc tìm đến, để cho hắn xác nhận. Đồng Vĩnh Húc hừ một tiếng, không cần giả Đông Húc, ta cũng không tin bọn họ có thể giữ kín như bưng. Ngươi mang ta gặp gỡ bọn họ. Lao Triệu tỏ ý người mở ra cửa phòng thẩm vấn, mang theo Đồng Vĩnh Húc đi vào. Hai cái tội phạm nhìn một cái Đồng Vĩnh Húc, liền lại cúi đầu. Đồng Vĩnh Húc cầm lên thẩm vấn ghi chép, cẩn thận nhìn một chút. Hắn phát hiện một sơ hở. Các ngươi nói, đầu chọc bên kia đã rất lâu không có cho các ngươi kinh phí rồi. Lần trước hành động tưởng thưởng, cũng không có thực hiện. Hai người bị bắt thời điểm, trên người mang theo thương, trong phòng cất giấu đài phát thanh. Bọn họ cũng biết có một số việc không đạt được, liền nói một bộ phận. Nghe được Đồng Vĩnh Húc hỏi thăm, hai người gật đầu một cái. Biết tại sao không? Hai người lại ngẩng đầu lên, không rõ nguyên do nhìn về phía Đồng Vĩnh Húc. Đồng Vĩnh Húc nói, đầu chọc đem bên kia, có thể lấy được trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn cũng vật. Chúng ta những thứ này kỹ thuật, theo một ý nghĩa nào đó không tính là bí mật. Hành động của các ngươi, căn bản cũng không có ý nghĩa. Bên kia dựa vào cái gì cho các ngươi tưởng tượng a? Đồng Vĩnh Húc cho hai người một đoạn suy tính thời gian, nói tiếp, các ngươi trong lòng còn mong đợi đầu chọc đem trở lại sao? Đừng có nằm mộng, đầu chọc đem đời này cũng chưa có trở về cơ hội. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Tiếp tục vì đầu chọc bán mạng, đổi lấy chẳng qua là một đầu phộng. Các ngươi nếu là thành thành thật thật giao phó, còn có thể sống lâu mấy năm. Ta để cho người cha xét các ngươi lý lịch, các ngươi cũng không có phạm qua bao nhiêu lỗi. Chuyện lần trước, kỳ thực không tính quá nghiêm trọng. Nhìn một chút trên tường viết mấy chữ này, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Như thế nào lựa chọn, các ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Đồng Vĩnh Húc nói xong những lời này, liền rời đi phòng thẩm vấn. Lao Triệu, ta nhìn hai người kia cũng không có kiên định như vậy. Các ngươi cho bọn họ dơ mấy ví dụ, cho bọn họ điểm hy vọng, mau sớm moi ra bọn hắn. Lao Triệu gật đầu một cái, Đồng cục, ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi, nhiều nhất một ngày, ta nhất định sẽ hỏi ra bọn họ toàn bộ bí mật. Đồng Vĩnh Húc gật đầu một cái, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Lao Triệu lấy được Đồng Vĩnh Húc nhắc nhở, liền trở về trong phòng thẩm vấn, cám dỗ hai người. Từ hai người không đoạn giao lưu ánh mắt hành động, có thể thấy được hai người đã giao động. Người đâu, đem bọn họ phân biệt bước lại, đơn độc thẩm vấn. Chỉ cần bọn họ có một người giao phó, chúng ta là có thể kết án. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 376, gạt gấm là trí nhớ sống sáng sớm ngày thứ hai, một bác gái liền đứng lên làm xong điểm tâm, không chỉ có cho bà cụ điếc đưa một phần, trả lại cho chủ nố đưa một phần. Dùng đưa điểm tâm lấy cớ này, đem trụ nố từ trên giường kéo lên. Tần Hoài như thấy một bác gái cho bà cụ điếc đưa bữa ăn sáng, cũng không kỳ quái. Có thể thấy cho trụ nố đưa bữa ăn sáng, trong lòng liền sống động lên. Bà cụ điếc đồ ăn không dám cướp, trụ nố đồ ăn không phải là nàng sao? Dịch Trung Hải sinh tử chưa biết, nàng lại bị trừ 3 tháng tiền lương. Vạn nhất Dịch Trung Hải không về được, nàng sẽ phải cầm tiền lương của mình hướng giả ra cái này động không đáy trong lấp. Tần Hoài như tuyệt đối không muốn. Nàng đã nghĩ xong, ở xưởng cán thép nhất định phải tìm mấy người có tiền, giữa trưa ở trước mặt bọn họ xếp hàng. Hơn nữa trụ nố Tần Hoài như tức bực dậm chân, chủ nố tên khốn kiếp này, đem các nàng nhà hộ cơm mất đi, liên tục chừng mấy ngày cũng không dám mang đồ ăn thừa. Dựa hết vào xếp hàng tìm người khác mời khách, không giải quyết được các nàng nhà thực tế khó khăn. một bác gái cho bà cụ điếc đưa thức ăn thời điểm, liền thấy Tần Hoài Như trong mắt ánh sáng loè loẹt. Đó là tham lam qua mang, thường ở giả Trương thị trong đôi mắt thấy được. Đến phiên cho chủ nố tặng thời điểm, một bác gái cũng không hề rời đi, một mực tại chủ nố trong phòng chờ. Tần Hoài Như thấy một bác gái thật lâu không rời đi, lại nghe được một bác gái khuyên chủ nố nhanh lên một chút ăn vậy, liền cũng không ngồi yên nữa. Nàng cầm bát nước lớn, đi tới chủ nố trong phòng. Một bác gái, ngươi cũng ở đây à? Ngươi cùng chủ nố có lời, chúng ta sẽ tới nữa. Một bác gái mặt không cảm giác nhìn Tần Hoài Như một cái. Nàng tới chủ nố trong phòng thời điểm, Tần Hoài Như liền ở trong viện xem. Rõ ràng biết mình ở chủ nố trong phòng, còn nói lời như vậy, khi nàng là chủ nố sao? Tần Hoài Như thấy một bác gái không có trả lời, lúng túng nở nụ cười. Chủ nố ăn sắp xỉ, liền còn lại một cái đáy chén cháo còn có hai ba ngụm màn đầu. Thấy Tần Hoài Như, lập tức liền quan tâm mà hỏi, Tần tỷ, ngươi làm sao vậy? Tần Hoài Như đang thương nói, chủ nố, tỷ trong nhà chưa ăn, nghĩ đến ngươi trong nhà mượn ăn chút gì, chờ tỷ phát tiền lương, tỷ nhất định còn cho ngươi. Chủ nố nhìn trước mắt Tần Hoài Như, cùng bản thân trong ngộng Tần Hoài Như so sánh một cái, vẫn cảm thấy trước mắt Tần Hoài Như càng xinh đẹp. Tần tỷ, nhà ta có đồ vật gì, đồng ngạnh cũng rõ ràng. Nhà ta chuột đến rồi đều muốn khóc rời đi. Tần Hoài Như làm bộ như mới nhớ tới dáng vẻ, chủ nố, ngươi nhìn tỷ, chỉ mới nghĩ hải tử với ngươi hôn, liền chạy ngươi tới nơi này tìm ăn. Thì quên, nhà ngươi cũng đã lâu không có lương thực. Chủ nố đột nhiên cảm giác rất đau lòng, liền đem trước mặt mình vật buông xuống. Tần tỷ, ta cũng không biết ngươi qua đây. Một bác gái đưa cho ta vật, ta cũng mau ăn xong rồi. Ngươi nếu không ngại, lấy về cho đồng ngạnh nếm thử một chút vị đi. Tần Hoài Như nghe vậy, cũng không ngại. Những thứ này mặc dù là chủ nố còn dư lại, nhưng bao nhiêu cũng là lương thực. Đồ trong nhà, làm nhiều ít cũng không đủ giả Trương thị cùng đồng ngạnh ăn. Lại lưu lại một ít cho tiểu đường cùng nhỏ hoài hoa, liền không thừa nổi là bao nhiêu. Trước mắt không nhiều, nhưng cũng đủ nàng lót dạ một chút. Một bác gái nhưng không vui để cho Tần Hoài Như lấy đi, dành nói trước, chủ nố, ngươi ăn để thừa, còn dính nước miếng của ngươi đâu. Ngươi để cho Hoài Như thế nào ăn? Ngươi như vậy, Hoài Như ngay cả cự tuyệt cũng thấy ngại. Dịch Trung Hải đối Tần Hoài Như, biểu hiện chính là một bức móc tim móc phổi dáng vẻ. Trong miệng những câu không rời trợ giúp Tần Hoài Như. Một bác gái lại cùng Dịch Trung Hải chung cùng tiến thối. Chủ nô trước giờ liền không cảm thấy một bác gái có thành kiến với Tần Hoài Như. Nghe được một bác gái nói như vậy, hắn vội vàng hướng Tần Hoài Như xin lỗi. Tần Hoài Như bất đắc dĩ, tổng không thể làm một bác gái trước mặt cướp chủ nô về điểm kia ăn à? Không có sao, chủ nô, tỷ biết ngươi là lòng tốt. Ngươi ăn cơm trước, tỷ về nhà uống chút nước lạnh lấp lấp bao tử. Chủ nô nhất thời lòng có không đành lòng, mong muốn ngăn Tần Hoài Như. Nhưng vừa nghĩ tới bản thân trong túi về điểm kia tiền, là bà cụ biết. Tối ngày hôm qua, nàng còn để cho mình tái phát một lần lời thề, hắn liền không dám nói thêm nữa. Cưới một xinh đẹp tức phụ, tức chết hứa đại mẫu, thế nhưng là chủ nố trong lòng một đại nguyện vọng. Một đại gia nếu là ở trong viện, khẳng định lại sẽ nói ta không giúp Tần tỷ. Một bác gái liếc mắt, trong lòng oán trách Dịch Trung Hải lừa dối quá mức. Chủ nố, ngươi một đại gia sẽ không oán ngươi. Ta buổi sáng thời điểm, thấy được Tần Hoài Như nấu cơm. Các nàng nhà trưng màn đầu trắng, đói không nàng. Chủ nố sững sờ xem một bác gái. Một bác gái cho là hắn sẽ phẫn nộ, oán hận Tần Hoài Như lừa hắn. Ai ngờ, chủ nố thật bị lừa què. Một bác gái, Tần tỷ nhà tình huống, ngươi còn không biết sao? Nàng bà sẽ không để cho nàng ăn cơm. Một bác gái rốt cuộc cảm nhận được bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải không dễ dàng. Gạt gẫm kẻ ngu, cũng là trí nhớ công tác. Nàng cảm thấy không có bản lãnh cùng bà cụ điếc nhìn như vậy tựa như gạt gẫm chủ nố, liền quyết định dừng lại cái đề tài này. Chủ nố, ta cũng là đau lòng ngươi. Ngươi chính là cầm nhiều hơn nữa vật đi qua, Tần Hoài Như cũng không đủ ăn. Ngươi xem một chút ngươi gần đây cũng gầy thành dạng gì, còn so ra kém Hứa Đại Mậu đâu. Nhắc tới Hứa Đại Mậu, chủ nố quả nhiên liền bị kích thích. Một đại gia, ta đó là để cho Hứa Đại Mậu, làm sao có thể không sánh bằng hắn? Ngươi chờ ta phát tiền lương, ta thật tốt ăn nên làm ra, liền đuổi theo hắn. Một bác gái lòng nói, ngươi chính là phát cái kim sơn, cũng đừng nghĩ còn lại cái gì. Đúng thế, chủ nố nhiều có bản lĩnh á, Hứa Đại Mậu nếu không phải làm Vương Khôn tiểu tùy tùng, liền không sánh bằng ngươi. Chủ nố, ngươi vội bằng ăn, ăn no còn phải giúp ta hỏi một chút ngươi một đại gia tình huống. Chủ nố nhớ tới Dịch Trung Hải, liền gật đầu một cái, miệng to ăn. Một bác gái, ta đã lâu lắm chưa ăn qua như vậy no bụng điểm tâm. Một bác gái thở dài, chủ nố, nghe ta một lời khuyên, ta biết ngươi cũng là tốt bụng, muốn giúp Tần Hoài Như. Nhưng ngươi đem đồ vật cho nàng, nàng cũng ăn không hết vài hôm a. Chủ nô cảm động thân thụ, nhưng lại không thể không cấp. Cho, Tần Hoài Như còn có thể ăn được điểm, không cho coi như một chút cũng không ăn được. Bản thân thế nào chịu cho để cho Tần Hoài Như chịu khổ. Suy nghĩ tối ngày hôm qua trong mộng cảnh tượng, chủ nô trên mặt chính là đỏ lên. Chủ nô, ngươi làm sao vậy? Chủ nô có chút bối rối nói, không có gì. Một bác gái, ta thay quần áo khác đi ngay xưởng cán thép tìm Dương xưởng trưởng. Một bác gái không hỏi nhiều, cầm chén liền rời đi chủ nô nhà. Chủ nô mau cởi xuống trên người ướt quần lót, đổi lại một cái mới. Chủ nô đem quần lót ném tới trong chăn, tính toán trở lại len lén rửa sạch sẽ. Tiếp theo liền rời đi nhà, đi xưởng cán thép. Đến tiền viện, thấy được Vương Khôn trong nhà Hứa Đại Mậu vui sướng ăn điểm tâm, trong lòng liền phi thường không cam lòng. Phi, một đại gia dạy dỗ các ngươi còn rộng lượng hơn, muốn trợ giúp khó khăn hàng xóm, các ngươi cũng học được chó trong bụng đi. Diêm phụ quý trong nhà bữa ăn sáng mới là ngon lành nhất. Dùng ngày hôm qua dê canh, nấu một nồi cháo, tư vị kia hồi vị vô cùng. Ra cửa thấy chủ nô, Diêm phụ quý lại hỏi, chủ nô, ngươi ở cửa nhà ta lẩm bẩm cái gì đâu? Chủ nô quay đầu nói, ta kia nói thầm. Ta. Tam đại gia, trên người ngươi ở đâu ra dê canh mùi vị? Diêm Phụ Quý vội vàng chiều lui về sau mấy bước. Ngươi ngửi lỗi, nhất định là Vương Khôn gia truyền tới mùi vị. Chu Ngố cười lạnh nói, Tam đại gia, luận đọc sách viết chữ, ta không sánh bằng ngươi, luận nấu cơm, ngươi liền so với ta kém xa. Ta đứng ở chỗ này cũng có thể đoán được, nhà ngươi dê canh thêm không ít nước. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 377, hàng xóm giữa Chu Ngố thế nhưng là Đàm gia món ăn truyền nhân. Đàm gia món ăn là Trung Quốc nổi danh nhất quan phủ món ăn một trong. Đàm gia món ăn là cuối nhà thành quan Liêu Đàm Tông Tuấn gia truyền thực rượu, bởi vì là đồng trị 2 năm bảng nhãn, lại xưng bảng nhãn món ăn. Đàm gia món ăn xảo nấu phương pháp lấy đốt, hầm, ninh, dựa vào, trưng làm chủ. Đàm gia món ăn lớn ở hàng tốt phát chế, tinh thông nước dùng lao lửa nấu nướng biển bắt chân. Chu Ngố khác không được, đối Đàm gia món ăn cơ bản kỹ năng hay là nắm giữ. Diêm Phụ Quý trên người dê canh vị mặc dù nhạt, nhưng vẫn là không gạt được Chu Ngố lỗ mũi. Chu Ngố vừa nghĩ tới Vương Khôn cho tiền viện đưa dê canh, cũng không hiếu kính bà cụ điếc, lửa giận trong lòng cũng không nhỏ. Liên đối đối Diêm Phụ Quý cũng không có tốt tính. Tam đại gia, ta muốn đoán không lầm, nhà ngươi cái này canh uống cũng không phải là đồ canh. Ngươi để người ta uống còn dư lại canh làm thành bảo, chậc chậc, ngươi cũng không ngại mất mặt. Thua thiệt ngươi hay là người có ăn học đâu? Thật cho người có ăn học mất mặt. Hoặc là nói Chu Ngố miệng tối đâu? Nói móc người đặc biệt hướng người chỗ yếu dùng sức. Diêm Phụ Quý xem là kiêu ngạo chính là hắn thân phận lão sư, thường ở trong viện lấy người có ăn học tự xưng. Đây là hắn đối kháng Dịch Trung Hải công nhân bậc 8, Lưu Hải trung cấp 7 công tiền 4. Hắn bình thường ở trong viện tính kế tính tới tính lui, bao nhiêu còn có chú ý mặt mũi. Bây giờ lại bị Chu Ngố đem mặt lột xuống đến, ném tới trên đất. Trong viện người càng ngày càng nhiều, Diêm Phụ Quý không muốn tiếp tục mất mặt, tức giận xoay người về nhà. Chu Ngố cũng không quan tâm Diêm Phụ Quý cảm thụ, đắc ý nhìn một cái Vương Khôn trong nhà, cười đi làm. Diêm Phụ Quý mang theo một bụng tức giận trở về nhà. Làm sao vậy, lão Diêm? Diêm Phụ Quý hừ một tiếng, đem Chu Ngố vậy lặp lại một lần. Vũ Lị lòng nói, Chu Ngố nói không dễ nghe, cũng là sự thật. Ai có thể nghĩ tới Diêm Phụ Quý người lão sư này sẽ như vậy keo kiệt. Tam đại mụ cảm thấy Chu Ngố không nên nói như vậy, nhưng Chu Ngố chính là như vậy cái tính khí, ai cũng không có biện pháp. Được rồi, Chu Ngố chính là cái kẻ ngu, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Hắn nói nhà ta uống đường dưới thân người. Hắn muốn uống không phải uống không sao. Diêm Giải Thành sung sướng uống một hớp tăng thêm rất nhiều nước dê canh, mẹ ta nói đúng. Chu Ngố liền cơm cũng không ăn được, còn có tâm tư nói nhà chúng ta. Hắn đây là ghen ghét. Không sai. Bên ngoài bán dê canh không giống nhau là thêm nước sao? Chính là nhà ta trong dê canh không có thịt. Chị dâu, lần sau ngươi đi Vương Khôn nhà, làm điểm thịt trở lại. Vũ Lị một hơi uống cạn trong chén dê canh, đứng lên liền đi. Còn làm thịt trở lại, người ta dựa vào cái gì cho các ngươi nhà? Coi như lấy được, lấy Diêm gia truyền thống, lại có thể ăn được bao nhiêu? Vũ Lị cho đệ đệ của mình nhăn mặt, Diêm Giải Thành lập tức liền hướng về phía đệ đệ nói, để cho các ngươi uống dê canh cũng không tệ rồi, còn muốn ăn thịt. Diêm Giải Phóng cùng Diêm Giải Khoáng biết trong nhà truyền thống, sợ hãi trong nhà tính sổ, vội vàng ăn xong rồi trong chén vật, cầm túi của mình liền đi ra cửa. Diêm Giải Thê thời là hối hận không có đi theo Vu Lị đi, bằng nàng cùng Tuyết Nhi quan hệ, mặt dày đi, nói không chừng còn có thể đi theo ăn thịt. Cũng oán Diêm Phụ Quý, nói gì người trong nhà đi nhiều, Vương Khôn liền sẽ không để mang về. Vương Khôn cũng không biết, chỉ có ngần ấy thì dê, còn có thể ở buổi sáng chọc xảy ra chuyện tới. Ăn xong rồi điểm tâm, Vương Khôn liền chuẩn bị đưa Tuyết Nhi đi trường học. Tiểu Nha đầu lo lắng Vương Khôn lại mấy ngày không trở về nhà, cô ý yêu cầu Vương Khôn đưa nàng đi học. Lâu Hiểu Nga giả giả tức giận, bị dọa sợ đến Tuyết Nhi lại chạy tới dỗ nàng. Tuyết Nhi ở Lâu Hiểu Nga trên thân, cảm nhận được mẫu thân mùi vị, đặc biệt quyến luyến Lâu Hiểu Nga. Hứa Đại Mậu thì ngồi trên bàn ăn cơm, đối một màn này không có gì phản ứng. Đối với mình buổi sáng tỉnh lại ngủ trên đất chuyện, hắn cũng đã thành thói quen. Ăn xong bữa cơm, Hứa Đại Mậu liền trực tiếp nói, "Nga tử, ngươi đem trong nhà thu thập một chút, ta đi làm." Lâu Hiểu Nga cao mày nhìn về phía Hứa Đại Mậu, "Ngươi hôm nay thế nào đi sớm như vậy?" Hứa Đại Mậu cũng không quay đầu lại nói, "Ngươi quản nhiều như vậy làm gì?" Xem Lâu Hiểu Nga muốn nổi giận, Vương Khôn liền ngăn cản nàng, "Chu Ngố mới vừa rồi chạy đi làm, hắn khẳng định đi theo dõi Chu Ngố." Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, không quan tâm thêm cái này, bắt đầu thu thập nhà. Vương Khôn thì chuẩn bị mang theo Tuyết Nhi ra cửa. Nưu Thiến dẫn Tiểu Vĩ cùng đầu đầu tới, "Vương Khôn, hôm nay lại làm phiền ngươi." Vương Khôn vừa cười vừa nói, "Điền tổ tử, không có sao. Ta còn đang muốn để cho Tuyết Nhi đi gọi đầu đầu đâu." Nưu Thiến buông ra đầu đầu tay, để cho nàng đi theo Tuyết Nhi nói thì thầm, "Ta tìm ngươi là có chút việc thương lượng với ngươi." "Chị dâu, ngươi nói, đây không phải là nhanh đến mùa đông sao? Ta chuẩn bị cho Tiểu Vĩ cùng đầu đầu đổi mới một cái áo đông. Ta nhớ được ngươi mang theo Tuyết Nhi tới thời điểm, không mang áo đông." Vương Khôn mới chợt hiểu ra, sắp thực đem một điểm này quên. Tuyết Nhi tại gia tộc quần áo cũng không có mấy món, duy nhất một món áo đông, Vương Khôn xem đông vải không nhiều, rất cũ rách, liền không có để cho nàng mang. Những thứ này cũng tính toán trực tiếp cho nàng làm mới. Bây giờ mặc dù ngày còn không lạnh, nhưng đợi đến lạnh thời điểm, liền không còn kịp rồi. "Chị dâu, làm phiền nhắc nhở của ngươi, nếu không ta đều quên hết chuyện này." Nưu Thiến vừa cười vừa nói, "Ngươi một đại nam nhân, không nghĩ tới cũng bình thường. Nhà chúng ta lão điển, chuẩn bị cùng người khác đổi điểm phiếu vải, tính toán làm áo đông. Ngươi muốn là chuẩn bị cho Tuyết Nhi làm, liền nghĩ biện pháp đổi điểm phiếu vải cùng đông bài phiếu." Vương Khôn trong tay không thiếu phiếu vải, nhưng là thiếu hụt đông bài phiếu. Phiếu vải là Lý Hoài Đức cho, hắn vì từ Vương Khôn nơi này lấy thuốc rượu, ra tay rất rộng rãi. Tam đại kiện phiếu cũng cho góp hai bộ. Nhưng là đông bài phiếu liền quá ít, chủ yếu là không đến mùa đông, ai cũng sẽ không xuyên áo đông. "Chị dâu, nhà ta liền có phiếu vải, ta cái này liền đi cầm cho ngươi." Mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại riêng có ăn mặc. Vương Khôn có thể sử dụng ngón tay vàng lấy được so bên ngoài bán còn tốt hơn bố, thế nhưng chút bố cùng đại gia thường ngày ăn mặc không giống nhau. Quần áo là xuyên ở bên ngoài, Vương Khôn cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Nếu Nưu Thiến tính toán đi mua bố, Vương Khôn sẽ để cho nàng giúp đỡ mua hết. Vương Khôn xoay người về nhà, đi trong phòng, kỳ thực chính là từ trong không gian lấy ra mấy tờ phiếu vải. "Chị dâu, ngươi xem một chút những thứ này có đủ hay không?" Nưu Thiến tiếp đi tới nhìn một chút, "Đủ rồi, cái này cũng đủ làm xong mấy bộ quần áo." "Vậy là tốt rồi, chị dâu, nếu mua, vậy thì nhiều mua chút, cho mấy đứa bé làm thân quần áo mới lúc sau Tết xuyên." Nưu Thiến biết, Vương Khôn nói hài tử, cũng bao gồm Tiền Anh Vũ cùng Chu Minh Huy nhà hài tử. Có thứ tốt, Vương Khôn cũng từ không quên kia hai cái đứa trẻ. "Ta thay mấy đứa bé cảm ơn ngươi. Chị dâu, ngươi đừng khách khí với ta. Về phần bông vải phiếu, ta tới nghĩ biện pháp. Cho dù không lấy được phiếu, ta cũng có thể lấy được bông vải. Đối ngoại liền nói chúng ta mấy nhà hợp bọn mua." Nưu Thiến gật đầu một cái, "Ngươi yên tâm, sẽ không nói lỡ miệng." "Đúng, ta có thể hỏi một chút một đại gia." Vương Khôn lắc đầu một cái, "Chị dâu, không nên hỏi đừng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là tình huống gì." Lâu Hiểu Nga nghe được Vương Khôn cùng Nưu Thiến đối thoại, thu thập xong nhà, liền ra tới nói, "Chị dâu, ngươi tính toán vào lúc nào đi mua bố, chúng ta cùng nhau." Dùng Vương Khôn xe ba bánh. Nưu Thiến liền nói, "Chờ hai ngày nữa đi." "Đúng Vương Khôn, qua một thời gian ngắn nhà đều muốn độn cải thảo, còn phải mua than. Khi đó cũng phải dùng ngươi xe ba bánh." Vương Khôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. "Một xe ba bánh, đừng người quan tâm, hắn một có ngón tay vàng còn sẽ để ý sao?" Nói xong đống tuổi này tước dầu mối chuyện, Vương Khôn liền mang theo Tuyết Nhi đi học. Có cái này ba nhà giúp đỡ, Vương Khôn kỳ thực cũng tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Hàng sống giữa, nên như vậy, mà không phải giống như Dịch Trung Hải như vậy, đặc biệt yêu cầu người khác bỏ ra. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 378, Dương Vạn Thanh phiền não ở Vương Khôn phải dẫn Tuyết Nhi lúc ra cửa, thấy được con trai của Tần Hoài Như, đồng ngạnh nhún nha nhún nhảy ra tứ hợp việc cửa. Tiểu tử này bình thường đi học, liền so Tần Hoài Như khá một chút. Tần Hoài Như là kẹp lấy đi làm tiếng chuông vang lên sau đến phân xưởng, hắn là kẹp lấy đi học tiếng chuông nhớ tới trước tới trường học. Vương Khôn lòng nói, hôm nay Thái Dương chân từ phía tây đi ra. Bình thường đi làm không tích cực trụ nỗ thật sớm đi làm, đi học không tích cực động ngạnh cũng tích cực đi học. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Tần Hoài Như chuyện không thể chiếm, nàng tất cả mọi chuyện cũng lau 502 kéo dính vào liền sẽ không xuống. Dọc theo đường đi cũng không có thấy động ngạnh bóng dáng, Vương Khôn rất thuận lợi đem Tuyết Nhi đưa đến trường học. Sau, mới đi xưởng cán thép đi làm. Lúc này, trụ nỗ đã đến xưởng cán thép. Hắn không có đi canteen, đặc biệt đang làm việc dưới lầu chờ. Chuyện của cha nuôi, hắn nhất định phải tận tâm. Dương Vạn Thanh gần đây tâm tình thế nhưng là không tốt đẹp gì. Đang cùng Lý Hoài Đức trong tranh đấu, nhiều lần lỡ tay. Mỗi lần cũng là bởi vì phân xưởng vấn đề, đặc biệt là Dịch Trung Hải, cái này hắn phi thường tín nhiệm lão công nhân. Nguyên tưởng rằng Dịch Trung Hải chính là tư tâm nặng, thế nào cũng không nghĩ ra hắn còn có thể cùng chuyện như vậy dính líu quan hệ. Dương Vạn Thanh cũng có thể nghĩ ra được, bản thân ở chuyện cha rõ sau, nhất định sẽ bị lãnh đạo cấp trên mắng một trận. Hắn cũng không biết lần này có thể hay không vượt qua cửa ải khó. Vừa nghĩ tới bản thân đem phải đối mặt vấn đề, Dương Vạn Thanh liền phi thường nhức đầu. Trong nhà còn có hải tử đang làm ầm ĩ, hắn cũng đợi không được, định liền thật sớm tới nhà máy. Đang làm việc dưới lầu thấy trụ nố, Dương Vạn Thanh mắt sáng rực lên một cái. Hắn đối trụ nố tốt như vậy, không chỉ có là xem ở bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải mặt mũi, nguyên nhân lớn nhất hay là trụ nố tay nghề. Hắn vị kia lão lãnh đạo, thế nhưng là thích ăn nhất người, đặc biệt thích ăn món tứ xuyên. Vì thế, vốn là ăn không quen món tứ xuyên Dương Vạn Thanh, ép buộc mình thích món tứ xuyên mùi vị. Hắn cùng quan hệ với lão lãnh đạo rất tốt, nhiều lần đi lão lãnh đạo trong nhà. Cũng biết, lão lãnh đạo trong nhà cái đó đâu biết, món tứ xuyên tay nghề không được. Dương Vạn Thanh muốn đem trụ nố tiến cử cho lão lãnh đạo, nhưng lại lo lắng trụ nố cái miệng đó gây chuyện, một mực không dám nói ra. Lần này chuyện liên quan đến sau này mình tiến trình, Dương Vạn Thanh có đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Lê Vớm liền đàng hoàng thông báo một chút trụ nố, để cho hắn đừng cho mình gây chuyện. "Dương sưởng trưởng, ngài có thể tính đến rồi, ta cũng chờ một mình ngươi buổi sáng." Mới vừa đối trụ nố dâng lên thiện cảm, liền bị trụ nố mấy câu nói cho bỏ đi. Như vậy sẽ không nói chuyện đâu biết, hắn thực tại không dám mang tới lão lãnh đạo trong nhà. Vị kia lão lãnh đạo muốn là thích trụ nố tay nghề nấu nướng, nhất định là phải gặp trụ nố. Cứ như vậy cái nói chuyện năng lực, Dương Vạn Thanh thật sợ mình bị trụ nố hố. Trụ nố một mực liền cái bộ dáng này, Dương Vạn Thanh không tâm tình cải chính hắn. "Trụ nố, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Trụ nố cười hắc hắc, "Dương sưởng trưởng, một đại gia dù nói thế nào, đều là chúng ta trong xưởng lão công nhân. Hắn cũng là chúng ta trong xưởng vì số không nhiều công nhân bậc 8. Ngươi có thể hay không cứu hắn đi ra?" Dương Vạn Thanh trên mặt lập tức khó coi. Hắn cũng hận không được cho Dịch Trung Hải 10 khỏa 8 khỏa đậu phộng, còn muốn cứu hắn đi ra. "Trụ nố, ngươi làm xong chính ngươi bản chức công tác là được. Dịch Trung Hải chuyện, không phải ngươi cai quản." Trụ nố nơi nào nguyện ý, lôi kéo Dương Vạn Thanh không để cho hắn đi. "Dương sưởng trưởng, một đại gia tốt như vậy người, tiền lương lại cao, chắc chắn sẽ không trộm chúng ta trong xưởng vận. Ngươi trước kia không phải còn khích lệ một đại gia là chúng ta trong xưởng công nhân mẫu mực sao? Thật là nói tới nói lui một chuyện." Dương Vạn Thanh cũng hận không được Dịch Trung Hải đi chết, còn dám nói cái gì mẫu mực. Hắn suy nghĩ một chút, đúng là đã nói Dịch Trung Hải là mẫu mực. Nhưng khi đó chính là Dịch Trung Hải bình chọn công nhân bậc 8 trước, hắn vì trong xưởng lập được công lao, trong xưởng quyết định cho hắn tưởng thưởng. Lúc ấy Dịch Trung Hải trực tiếp cự tuyệt, còn nói vì trong xưởng bỏ ra, không cần tưởng thưởng. Ngay trước nhiều như vậy công nhân trước mặt, hắn dĩ nhiên muốn khen ngợi một cái hành vi của Dịch Trung Hải, liền nói một câu nói như vậy. Sau đó, Dịch Trung Hải bình chọn công nhân bậc 8 thời điểm, vốn là năng lực là thiếu chút nữa. Bởi vì những lời này, đại gia nhớ hắn cố gắng một chút, là có thể đạt tới công nhân bậc 8 trình độ, liền lựa chọn mắt nhắm mắt mở. Bây giờ nghĩ lại, Dịch Trung Hải đó là đối hắn tiến hành đạo đức bắt góc. Ngươi câm miệng cho ta. Dịch Trung Hải làm những chuyện kia, xứng với mẫu mực hai chữ này sao? Ngươi lại đề cập với ta Dịch Trung Hải ba chữ, ta liền cho ngươi đi quét nhà cầu. Chu Ngô đầy mặt mất hứng. Hắn nhưng là đầu bếp, đi quét nhà cầu, sau này còn làm sao trở về nấu cơm? Nhưng Dịch Trung Hải thật không thể không cứu, đây chính là ân nhân của hắn, bà cụ biết con nuôi. Một đại gia xác thực đã làm một ít chuyện không tốt, nhưng hắn cũng là vì tốt cho người khác. Làm người còn rộng lượng hơn, một đại gia cũng không so đo, bọn họ còn so đo cái gì? Dương Vạn Thanh có loại phiến trụ nố mấy bàn tay xung động, nhưng lại nghĩ tới những lời đồn đại kia, hắn liền bỏ qua. Ai cũng biết, Dịch Trung Hải tính toán để cho trụ nố dưỡng lao, trụ nố cùng hắn quan hệ tốt cũng không tính là cái gì. Trụ nố a, ngươi cái gì cũng không hiểu, cũng không cần quản nhiều như vậy. Ngươi lại làm như vậy đi xuống, cũng tự thân khó bảo toàn. Trụ nố vẫn là không muốn nhường đường, hắn học những thứ kêu bản lãnh cũng sử xuất ra, một chút tác dụng cũng không có. Hắn liền muốn, làm sao lại đem Dịch Trung Hải dạy dỗ quên đâu? Dù là nhiều nhớ kỹ một điểm, cũng sẽ không như thế khó làm. Dương Sưởng trưởng, lão thái thái nói ngươi nếu không cứu một đại gia, nàng liền tự mình đến tìm ngươi. Dương Vạn Thanh nghe được lão thái thái ba chữ, nhất thời dừng bước. Hắn cùng bà cụ Điết có ít người tình quan hệ, đối bà cụ Điết chuyện ít nhiều biết một ít. Cái đó khó dây dưa lão thái thái, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Bà cụ Điết cùng Dịch Trung Hải rốt cuộc quan hệ thế nào? Đều nói Dịch Trung Hải chiếu cố bà cụ Điết, nhưng lần trước nhìn quan hệ của hai người, cũng không giống dường nào thân mật. Dương Vạn Thanh cần xác định một cái bà cụ Điết cùng Dịch Trung Hải quan hệ, mới có thể quyết định kế tiếp nên lựa chọn thế nào. Chu Ngô đắc ý nói, một đại gia nếu không phải là bị bắt lại, liền chính thức nhận Lao Thái Thái làm mẹ nuôi. Dương Vạn Thanh giật mình, quan hệ của hai người như vậy thân mật, có phải hay không có thể để cho bà cụ Điết ra mặt đem Dịch Trung Hải cứu ra đâu? Dịch Trung Hải nếu là bị giữ được, trên người hắn trách nhiệm liền nhỏ rất nhiều. Những thứ kia bình thường công nhân phạm sai lầm, hắn là có trách nhiệm, nhưng cũng không chí mạng. Cái này cho hắn vãn hồi đường sống. A, ngươi có thể xác định sao? Cái này còn có thể có giả. Một đại gia cho tới nay cũng đem Lão Thái Thái làm mẹ nuôi. Dương Vạn Thanh lòng nói, bà cụ Điết còn đem ngươi trở thành cháu trai rồi đâu, không phải là để ngươi cưới không lên tức phụ. Ngoài miệng nói nhưng làm không được đến. Chu Nô nóng nảy, một đại gia ngay trước đường phố Vương chủ nhiệm trước mặt, nói muốn nhận Lao Thái Thái làm mẹ nuôi. Cái này còn có thể là giả sao? Dương Vạn Thanh lần này yên tâm. Hai người đã có thân mật như vậy quan hệ, bất kể hoa phí cái gì dạng giá cao, bà cụ Điết đều muốn cứu Dịch Trung Hải. Vì để cho bà cụ Điết ra mặt cứu Dịch Trung Hải, Dương Vạn Thanh quyết định gạt gẫm một cái Chu Nô. Nhiều người như vậy cũng có thể gạt gẫm Chu Nô, hắn một xưởng trưởng tự nhiên cũng có quyền lực gạt gẫm Chu Nô. Ngươi đừng bậy bạ kêu, có chuyện gì, cùng ta đến phòng làm việc nói. Chu Nô không rõ nguyên do, không sợ hai chút nào đi theo Dương Vạn Thanh đi phòng làm việc. Cho hắn lòng tin chính là hắn kêu ba đời bần nông thân phận, còn có thân mại mại thời gian dài gạt gẫm. Đi làm người thấy Dương Vạn Thanh mang theo Chu Nô, còn tưởng rằng Dương Vạn Thanh muốn an bài Chu Nô làm chiêu đãi. Bần đạo nhận cuộn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.